Chương 346. Bao vây tiêu diệt chiến. Chương 346. Bao vây tiêu diệt chiến. Quan Sơn Tâm bỗng nhiên trầm xuống, con ngươi đột nhiên co lại, cảnh tượng trước mắt phảng phất một bức mạt nhật bức tranh chậm rãi triển khai. Những cái kia đen nghịt thân ảnh, như là bị cuồng phong cuốn lên châu chấu bầy, che khuất bầu trời, mang theo không ai bị nổi khí thế, từ đường chân trời cuối cùng mãnh liệt mà tới. Bước tiến của bọn nó đều nhịp, từng bước một đạp ở trên mặt tuyết, phát ra ầm ầm tiếng vang, rung động cả vùng. Yêu tộc trong đại quân, các loại hình thù kỳ quái yêu tộc sóng vai mà đi, có người khoác trọng giáp, cầm trong tay vô cùng sắc bén yêu binh, có thì thân hình nhẹ nhàng, cánh nhẹ nhàng vỗ liền có thể vọt lên cao mấy trượng. Trong mắt của bọn nó lóe ra khát máu quan mang, khóe môi nết lên cười tàn nhẫn ý, phản phất đã đem trận chiến đấu này coi là một trận thịnh đại đi săn. Tại yêu tộc đại quân đoạn trước nhất, là những cái kia thân cao mấy trượng cự yêu, bọn chúng hoặc là có được như là nham thạch cứng rắn làn da nham giáp yêu, hoặc là toàn thân bao vây lấy hỏa diễm liệt diễm yêu. Mỗi một bước ra đều nương theo lấy mặt đất rạn nứt cùng hỏa diễm dâng trào, như đồng hành đi tai nạn. Những nơi đi qua, bạch tuyết trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi, lưu lại từng mảnh cháy đen vết tích. Trên bầu trời, càng là hiện đầy yêu tộc phi hành bộ đội, bọn chúng hoặc vỗ cánh bay cao, hoặc xoay quanh thấp ước, bén nhọn rít gào tiếng kêu liên tiếp, giống như tử thần nói nhỏ, làm cho lòng người phát lạnh. Yêu tộc đại quân khí thế như hồng, phảng phất muốn đem hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại triệt để phá hủy. Bọn chúng những nơi đi qua, vô luận là cây rừng vẫn là núi đá, đều bị vô tình nghiền ép, phá hủy, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình phá hư vết tích. Quan Sơn cùng 197 bàn đám người đứng tại đội xe tuyến đầu, đối mặt với cỗ này giống như thủy triều vọt tới yêu tộc đại quân, dùng sức cắn chặt hàm răng của mình. Trạm yêu ti toàn thể rút đao lên chiến, hỏa pháo tay chuẩn bị. Theo lính liên lạc tiếng la vang lên, vô số rút đao thanh âm đồng thời vang lên. Phụ trách duy trì hỏa pháo di động pháo binh nhanh chóng điều chỉnh tốt góc độ, tính toán khoảng cách. Ngay tại yêu tộc đại quân tiến vào tầm bắn trong nháy mắt, mấy chục cửa phủ văn hỏa pháo đồng thời khai hỏa. Bang, bang, bang. Mấy chục cửa phủ văn hỏa pháo cơ hồ trong cùng một lúc giống giận, bọn chúng họng pháo phun ra ánh lửa chói mắt, nương theo lấy đinh thái nhức có quanh mình, từng mai phủ văn đạn pháo vạch phá bầu trời, như là mưa sao băng giống như hướng yêu tộc đại quân chút xuống mà đi. Những phủ văn này đạn pháo vẽ ra trên không trung từng đạo chói lọi quy tích, khi chúng nó cùng yêu tộc đại quân tiếp xúc lúc, trong nháy mắt tách ra hào quang sáng chói, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích, đem không khí chung quanh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Ánh lửa ngút trời mà lên, chiếu sáng toàn bộ chân trời, đem yêu tộc đại quân bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Những nguyên bản đó khí thế hung hăng yêu tộc, tại hỏa lực tẩy lệ dưới, trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Có bị đạn pháo trực tiếp đánh trúng, thân thể bị tạc đến chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe, có thì bị xung kích sóng tung bay, như là giống như diều đứt dây trên không trung lan lộn. Yêu tộc trong đại quân cự yêu môn, cứ việc có được như là nham thạch cứng rắn làn da cùng hỏa diễm bao khỏa, nhưng ở phù văn hỏa pháo vây kích dưới, cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Không cách nào thi triển tấm chắn năng lượng, bọn chúng chỉ có thể dựa vào tự thân nhục thể ngăn kháng, hỏa diễm cùng nham thạch mảnh vỡ văng tứ phía, giống như pháo hoa chói lọi mà chí mạng. Phù văn cự pháo tại trong đống tuyết uy lực so Quan Sơn trong tưởng tượng còn cường hơn. Thường thường một pháo xuống dưới, liền có thể tại chỗ tại yêu tộc trong đại quân oanh ra một khối lỗ thủng, mà lại đạn pháo tiêu tán ra năng lượng loạn lưu còn có thể tiếp tục không ngừng thiêu đốt lấy đến tiếp sau chạy tới yêu tộc. Khó trách yêu tộc do dự lâu như vậy mới quyết định động thủ. Bọn hắn hẳn là cũng cân nhắc đến vấn đề này. Quan Sơn ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Chú ý cánh. Trên chiến trường cũng sẽ không lưu cho Quan Sơn quá nhiều suy nghĩ lung tung thời gian, bên cạnh lính liên lạc lại truyền lại ra mới nhất mệnh lệnh. Tại đại bộ đội hai bên, một đoàn quỷ răng máu nện chính phi nhanh tới gần bên trong. Tí tách. Răng rắc răng rắc. Quỷ răng máu nện đặc thù tiếng bước chân từng bước một rơi vào trên mặt tuyết, phát ra trận trận mài răng giống như nhỏ vụn âm. Trong lúc nhất thời, chiến trường hai bên nhân tộc tên nọ cùng yêu tộc trưởng cùng tên bắn ra mũi tên thật nhanh đối xạ. Song phương đều không thể lượng hộ thuẫn, chỉ cần chúng tên không chết cũng tàn phế. 197 bàn đám người đối với tránh né mưa tên cơ hồ đã thành thân thể phản xạ có điều kiện, ở vào tình thế như vậy ngược lại lộ ra thành thạo điêu luyện. Tại Lý Vân Hiên dẫn đầu dưới, đám người thậm chí còn có thừa lực đem những cái kia sống có chút liều lĩnh yêu tộc cho ngay tại chỗ chém giết. 3. Tiện tay đổ nhào phóng tới trường tiễn, Quan Sơn bước nhanh xung ra, trong tay vạn thần kiếm khoảng trường liên chạm, đem hai con ngồi cưới lấy quỷ răng máu nện yêu tộc binh sĩ tại chỗ cắt thành hai đoạn. Nhưng rất nhanh liền có càng nhiều yêu tộc giống như là thủy triều dâng lên. Quan Sơn vạn thần kiếm tại yêu tộc binh sĩ bên trong vạch ra từng đạo tia chớp màu bạc, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy yêu tộc binh sĩ kêu thảm cùng máu tươi vẩy ra. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, phản phất trong ngày mùa đông cứng rắn nhất hàn băng, không có chút nào dao động. Tránh chuyển xê dịch ở giữa, vòng thứ hai mưa tên lần nữa rơi xuống. Cỏ, yêu tộc điên rồi sao? Ngay cả người mình đều không buông tha sao? Quan Sơn ở trong lòng mắng to một tiếng, cũng không lo được truy kích, vội vàng lui lại mấy bước, tìm kiếm lên né tránh không gian. Tốc, tốc, tốc. Vô số mũi tên như lưu tinh rơi xuống, nện vào vật tư đội trận địa bên trong. So sánh yêu tộc xuất động đại quân, hai vạn người vật tư đội lộ ra giật gấu ba bay. Dù là chính diện dựa vào hỏa pháo ưu thế hoàn toàn tạo thành nghiền ép chi thế, nhưng không có hỏa pháo hiểm hộ cánh, căn bản là không có cách cùng như núi kêu biển gầm vọt tới yêu tộc đại quân chống lại. Tiếng gầm gừ, tiếng chém giết, giữa tiếng kêu gào thê thảm, vật tư đội cánh không ngừng co vào. Quan Sơn lần nữa huy kiếm chém dụng trước mặt một con yêu tộc đầu, nhìn xem chồng chất như núi yêu tộc thi thể, cùng sắp không có đường lui chiến trường, trong lòng cũng của hắn dần dần bắt đầu dâng lên một tia bất an. Đúng lúc này, một trận chói tai hào tiếng vang lên. Kia là lui về tín hiệu. Quan Sơn càng thêm không hiểu, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bộ chỉ huy. Chúng ta đã bị yêu tộc làm sủi cảo, hiện tại rút lui. có thể rút lui đi đâu? Coi như chúng ta đi, những cái kia hỏa pháo đi sao? Không có phủ văn hỏa pháo cùng công thành nỏ xe, áp lực lớn nhất chính diện trong khoảnh khắc liền sẽ bị phá hủy. Hiện tại từ bỏ phá vây, co vào trận tuyến lời nói, chỉ có một con đường chết. Tốc. Lại một phát tên bắn lén phóng tới, Quan Sơn phản xạ có điều kiện thấp người tránh thoát, lúc này mới kịp phản ứng, đây là tại trên chiến trường, tuyệt đối không thể phân tâm. Sẽ chết người đấy. Hắn một cái bước xa bước ra, tại hôn chiến bên trong tìm được từng cái đồng đội, vừa đánh vừa lui hướng bộ chỉ huy phương hướng triển hồi. Mắt thấy nhân tộc rút lui, yêu tộc trong đại quân bộc phát ra trận trận hương phấn điên cuồng gào thét, bốn phương tám hướng vọt tới yêu tộc đem núi tuyết hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ thẫm. Mùi máu tươi, mùi khói thuốc súng, mùi hôi thối tràn ngập toàn bộ chiến trường. Quan Sơn dựa lưng vào từ vô số xe hàng tạo thành phương trận, vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía bốn phía, chậm rãi giơ tay lên mỏ về trước người. Cầm đầu kia hiện ra ánh sáng trắng bạc truyền tống dây chuyền. Chương 347. Đây là lão chỉ át chủ bài sao? Chương 347. Đây là lão chỉ át chủ bài sao? Quan Sơn không ngừng thở hổn hển, trong con mắt khắp nơi đều là yêu tộc thân ảnh. Nhìn xem không ngừng đến gần yêu tộc đại quân, hắn hít một hơi thật sâu. Đang lúc hắn dự định túm đoạn dây chuyền, Triệu Hoán Sư cha đến đây trợ giúp trong nháy mắt, một cái đại thủ nhô ra, ngăn trở động tác của hắn. "Lão Lý, ngươi làm cái gì?" Quan Sơn nghi ngờ nhìn phía bên cạnh Lý Vân Hiên. "Ta suy nghĩ minh bạch." Lý Vân Hiên đồng dạng dồn dập thở hào hẹn, trên người chiến giáp bên trên đã treo đầy vết cắt. "Ta biết Lao chỉ rốt cuộc muốn làm gì. Hắn muốn toàn diệt những yêu tộc này, cho nên mới không ngừng ra những thứ này bất tình chiêu. Hắn chính là muốn những yêu tộc này đem chúng ta vây quanh, bao càng chặt càng tốt." Lương Vũ Hân toàn bộ hành trình đều duy trì lấy đối các đội hưu tăng phúc, còn muốn tránh né đầy trời mưa tên, là 197 trong ban tiêu hao lớn nhất, cặp mắt của nàng đã nghiêm trọng sung huyết, nhịn không được sổ một câu nói tục nói. "Lão Lý, ngươi đến cùng ý gì? Chúng ta đều muốn bị xử lý, ngươi mẹ nó còn thừa nước đục thả câu." Lý Vân Hiên dùng sức vô vô sau lưng xe hàng, đem học sinh của mình nhóm từng bước lôi đến xe hàng mà sau, "Các ngươi vẫn chưa rõ sao? Lao chi át chủ bài cho tới bây giờ đều không phải là người, mà là đồ vật trong này. Hỏa pháo cùng xe nọ căn bản cũng không thích hợp ra chiến, liền xem như yếu nhất chí quan chỉ huy cũng biết muốn từ cánh đột phá. Mà lại các ngươi từ khai chiến đến nay, có nhìn thấy cận vệ đoàn người sao? Ta một cái đều không nhìn thấy. Ngươi nói bọn hắn đều chạy đi đâu? Chẳng yêu ti mục đích, căn bản cũng không phải là đưa cái gì cầu thí bất tư, cấp trên từ vừa mới bắt đầu, chính là định tại núi tuyết đối yêu tộc tạo thành trọng thương." Quan Sơn là cái thứ nhất đuổi theo Lý Vân Hiên mạch suy nghĩ người, hắn theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, đem đầu lặng lẽ nô ra xe hàng bên ngoài, liếc trộm bọn tới yêu tộc mở miệng nói. "Cho nên lão Lý ngươi mới không cho ta triệu hoán sư cha, ngươi là sợ sư phụ đem những này yêu tộc dọa cho chạy." Chí Húc Minh cứ như vậy có lòng tin, có thể tại dạng này tuyệt cảnh hạ lập bàn. Lý Vân Hiên xích lại gần hai bước nương đến Quan Sơn bên người, cũng đem đầu dò xét ra ngoài, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Hẳn là đi. Lao chỉ trong lòng ta vẫn là rất đáng tin cậy. Coi như thật không được, ngươi lại triệu hoán vị đại nhân kia cũng được." Quan Sơn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ gật đầu, nhận đồng Lý Vân Hiên thuyết pháp. Tốc, tốc, tốc. Lại một vòng mưa tên phóng tới, Quan Sơn cùng Lý Vân Hiên vội vàng rụt đầu về, dựa lưng vào xe hàng chờ đợi mưa tên kết thúc. Đúng lúc này, Quan Sơn bỗng nhiên cảm giác ngực có chút lắc lư. Quá Theo nhô ra tự mình nho nhỏ đầu, tội nghiệp nhìn phía Quan Sơn. "Quá Theo, cũng nghĩ hỗ trợ. Quá Theo, có thể giúp ngươi nhìn thấy bên ngoài." Nói, Quá Theo liền vươn tròn căng tay nhỏ, bắt lấy đầu của mình. Ba Quá Theo cứ như vậy rút ra đầu của mình, có chút mong đợi nhìn phía Quan Sơn. Quan Sơn nắm lấy Quá Theo cái đầu nhỏ, quả thực là dở khóc dở cười. "Ngươi có thể nhìn thấy có làm được cái gì a, ta lại không nhìn thấy." Mặc dù trong lòng còn tại nhà rảnh, có thể Quan Sơn cũng không muốn cô phụ Quá Theo muốn hỗ trợ trái tim. Vẫn là thận trọng đem hắn cái đầu nhỏ đặt tới xe hàng khe hở ở giữa. Theo cái đầu nhỏ lộc cộc nhất nô, rất nhanh liền đi tới xe hàng bảy phía ngoài nhất. Chia ra hành động Quá Theo không chế tự mình cái đầu nhỏ, không ngừng vừa đi vừa về quét mắt. Ngay tại lúc đó, một bức kỳ quái hình tượng đột ngột xuất hiện ở Quan Sơn trước mắt, tựa như là hư nghĩ đầu ảnh đồng dạng, chính là cái này thị giác phi thường kỳ quái, là từ dưới lòng bàn chân đi lên nhìn lại. Quan Sơn lập tức liền hiểu, hắn nhìn thấy hình tượng là Quá Theo thị giác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhỏ Quá Theo còn có dạng này bản lĩnh, hơi kinh ngạc nhìn phía viên kia tròn trịa cái đầu nhỏ. Yêu tộc giống như đình chỉ đẩy vào. Bọn hắn là đang do dự sao? Quan Sơn nhìn trước mắt lơ lửng hình tượng, chậm rãi mở miệng nói. Lý Vân Hiên nghe vậy sững sờ, dùng cả tay chân xê dịch đến Quan Sơn bên người, thấp giọng hỏi, "Có thể để cho ta cũng nhìn xem sao?" Quá Theo nghe hiểu Lý Vân Hiên ý tứ, chật vật đem tự mình tay nhỏ từ Quan Sơn trước người chiến giáp trong khe hở nhô ra, hướng phía Lý Vân Hiên ngắc ngắc. Lý Vân Hiên một thanh cầm cây kia cụ sen đồng dạng cánh tay, Quan Sơn nhìn thấy hình tượng cũng cùng một thời gian chuyển tới trong mắt của hắn. Gần nhất yêu tộc binh sĩ khoảng cách 197 bàn đám người tránh né xe hàng, chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Có thể cái kia ô mênh mông yêu tộc đại quân nhưng thủy chung không chịu tiến thêm một bước. Rõ ràng Quan Sơn đều từ những yêu tộc kia binh sĩ trong mắt thấy được tham lam cùng giết chóc dục vọng, có thể bọn chúng chính là như thế kinh ngạc vây quanh tại vật tư đội trận địa cuối cùng bên ngoài, nửa ngày đều không có bất kỳ cái gì động tác. Theo vọt tới yêu tộc số lượng càng ngày càng nhiều, loại kia mục nát tanh hôi khí tức cũng càng thêm nồng nặng. Quan Sơn chỉ cảm thấy tự mình liền phảng phất nằm tại trong đống người chết, thời gian cũng trở nên dị thường chậm chạp, mỗi một giây đều để người khó mà chịu đựng. Cùng Quan Sơn có đồng dạng cảm giác, còn có vật tư đội tổng chỉ huy Chí Húc Minh. Hắn ngồi tại một cỗ trải qua đặc biệt cải tạo xe hàng toa xe bên trong, cách dương thể phía trên quan sát cửa sổ giơ một con kính viễn vọng, không ngừng quét mắt bốn phía. Đồng thời miệng bên trong không ngừng tự đủ, gần thêm chút nữa. Đừng sợ, gần thêm chút nữa. Trên chiến trường đột ngột trầm mặt lại, chỉ để lại nhân tộc tiếng thở dốc, còn có yêu tộc trong cổ họng gầm nhẹ. Bầu không khí ngột ngạt dần dần lan tràn, song phương đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Cuối cùng, tại yêu tộc đại quân hoàn thành sau cùng vây kín về sau, một tiếng to rõ tiếng rít từ giữa không trung vang lên. Bị đè nén đã lâu yêu tộc đại quân đồng thời hành động, trung điệp tiếng bước chân thậm chí đem đại địa giẫm đạp lắc lư. Đến rồi. Quan Sơn khẩn trương cầm tự mình dây chuyền. Một khi sự thật cùng Lao Lý suy đoán khác biệt, hắn liền muốn trước tiên triệu hoán sư cha đến đây cứu chàng. Ngay tại cái thứ nhất yêu tộc binh sĩ đến xe hàng trước mặt trong nháy mắt, một đạo máy móc vận chuyển thanh âm lặng yên vang lên. Két. Xe hàng dương thể dọc theo trung tâm chia cắt đứt gãy, nhanh chóng bong ra từ màng, trượt xuống đến mặt đất. Răng rắc. Răng rắc. Một tiếng bánh răng xoay tròn thanh âm dẫn đầu vang lên, sau đó chính là vô số đồng dạng thanh âm đồng thời vang vọng trên chiến trường. Xe hàng toa xe bên trong, từng đài hình dạng cổ quái vũ khí dần dần lộ ra cao chót vót. Mỗi chiếc trong xe vận tải đều chở khách hai đài cải tạo qua tự đi hỏa pháo. Hỏa pháo chỉnh thể hiện lên hình nửa vòng tròn, bên trong khảm 28 căn đen ngòm nòng súng. Theo nòng súng chầm chậm rũa ra, những thứ này cải tạo qua tự đi hỏa pháo tựa như từng cái to lớn sắt thép con nhím, đứng sừng sững ở xe hàng phía trên. Bọn chúng thân pháo lóe ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, 28 căn nòng súng giống như vận sức chờ phát động gián độc, lạnh lùng ngắm chuẩn lấy bốn phía ngao ngoe muốn động yêu tộc đại quân. Mỗi một cây nòng súng đều tản ra xâm nhiên hàn ý, phản phất có thể trong nháy mắt thôn vệ hết thể sinh mệnh. Những thứ này tự đi hỏa pháo thiết kế xảo diệu mà đặc biệt, dưới đây chứa linh hoạt bánh xích, khiến cho bọn chúng có thể trên chiến trường cấp tốc điều chỉnh vị trí, lấy ứng đối phương hướng khác nhau uy hiếp. Theo hiệu chỉnh hoàn thành, toàn bộ chiến trường phản phất đều ngưng kết tại giờ khắc này. Đây là lao chỉ át chủ bài sao? Quan Sơn tự lẩm bẩm. Lý Vân Hiên vừa định mở miệng đáp lại, liền bị một trận mãnh liệt oanh minh che đậy tất cả tiếng vang. Vô số mảnh đạn như là báo tố đồng dạng đổ xuống mà ra. Khoảng cách gần nhất yêu tộc binh sĩ, thậm chí không kịp phát ra tiêu rên, liền bị đánh thành khối khối nhỏ bé thịt nát, tản mát đầy đất. Chương 348. Binh bại như núi đổ. Chương 348. Binh bại như núi đổ. Đình thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng bên trong, vô số mảnh đạn như là mưa to gió lớn giống như quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Những thứ này mảnh đạn trên không trung xen lẫn thành một chương dày đặc tử vong chi võng, vô tình thu gặt lấy yêu tộc binh sĩ sinh mệnh. Yêu tộc đại quân tại bất thình lình công kích đến, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Những nguyên bản đó ngao ngoe muốn động yêu tộc binh sĩ, giờ phút này như là bị cắt đổ mạch tuệ, nhao nhao ngã xuống vũng máu bên trong. Thân thể của bọn hắn bị mảnh đạn xé rách thành vô số nhỏ bé khối vụn, bạo tán thành trận trận huyết vụ. Tự đi hỏa pháo hỏa lực liên miên bất tuyệt, mỗi một vòng tề xạ đều giống như tử thần vung vẩy liêm đao, vô tình thu gặt lấy yêu tộc sinh mệnh. Chân cụt tay đứt mạn thiên phi vũ, yêu tộc vòng vây mắt trần có thể thấy tại về sau tán loạn, thậm chí vì bảo mệnh, những cái kia hoảng hốt chạy bừa yêu tộc binh sĩ còn tạo thành dẫm đạp chi thế. Đừng nói là yêu tộc, liền xem như những cái kia không phải cận vệ đoàn vật tư đội thành viên, cũng không nghĩ tới những thứ này tạo hình quái dị tự đi hỏa pháo thế mà có thể có như thế uy lực. Kỳ thật tại Chu Dịch thành lập Trạm Yêu Ti mới bắt đầu, liền đã bắt đầu nghiên cứu phát minh súng ống cùng súng đạn. Sở dĩ một mực không có liệt trang đến quân đội, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là uy lực quá nhỏ. Phải biết thế giới này thế nhưng là có giác tỉnh giả cùng tâm chắn năng lượng loại vật này tồn tại. Truyền thống súng ống đối với người bình thường mà nói, kia là đại sát khí. Nhưng tại cao giai giác tỉnh giả cùng yêu tộc trước mặt, hoàn toàn có thể chọi cứng ngươi mấy phát, cận thân cường sát. Trên chiến trường càng là như vậy, thường thường ngươi một con toy đạn đánh xong, ngay cả địch nhân tâm chắn năng lượng đều không đánh tan được liền bị cận thân. Đạn bản thân lớn nhỏ quyết định nó không có khả năng cùng phong ma mũi tên bên trong khảm tăng phúc trận đường đồ, càng không cần nhắc tới cùng những cái kia bên trong khảm hoàn chỉnh trận pháp hỏa pháo cùng công thành nỏ xe. Cùng nó lãng phí thời gian đi học tập thương pháp, còn không bằng dơ lên tên nỏ đến một phát phong ma tiến tới phá thuẫn hiệu quả càng tốt hơn. Dần dà, truyền thống súng ống phát triển cũng liền dừng lại. Thế nhưng là đối với sương mù lạnh núi tuyết liền hoàn toàn khác nhau. Ở chỗ này, không có tấm chắn năng lượng, cũng không có có thể uy áp ngoại phóng đại quy mô ảnh hưởng đạn đường đạn quái vật. Ở chỗ này, chúng sinh bình đẳng. Tất cả mọi người muốn bắt huyết nhục chi khu chọi cứng mưa bom báo đạn. Loại hoàn cảnh này, súng ống lực sát thương đơn giản chính là sườn đối thức dẫn trước. Cơ hồ có thể nói là nghiền ép chi thế. Sau đó chiến đấu, cùng nó nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là nghiêng về một bên đổ sát. Tuôn ra ngọn lửa phía dưới, yêu tộc ngay cả bảo trì toàn thây đều là một trận hy vọng xa vời, càng không cần nhắc tới phản kháng. 197 ban đám người đi theo tự đi hỏa pháo di chuyển về phía trước quá trình bên trong, liền ngay cả một lần bổ đao cơ hội đều không có bắt được. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thanh lý chồng chất như núi yêu tộc thi thể, vì tự đi hỏa pháo đưa ra con đường đi tới. Ngoa tạo, lão tử đánh nửa đời người cầm, chưa thấy qua loại này thoải mái của ta. Có loại này đại sát khí làm gì còn che giấu, sớm một chút móc ra chúng ta đã sớm đem phong đô thành cầm về. Đừng nói nhảm, mau đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, không thấy được yêu tộc muốn bỏ chạy sao? Mẹ, đúng là mẹ nó thối, bọn này con rệp. Bên người các lão binh tất cả đều túi đầu hưng phấn nghị luận, nhân tộc trên chiến trường bị yêu tộc gáp chế quá lâu, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng phấn khởi. Mặc dù mỗi người đều biết, kinh người như vậy chiến tích chỉ có tại sương mù lạnh núi tuyết mới có thể thực hiện, nhưng vẫn là nhịn không được mặc sức tưởng tượng. Cùng nhân tộc bên này hoàn thiên hỉ địa không khí so sánh, yêu tộc đại quân bên kia coi như thảm nhiều. Ngay từ đầu yêu tộc đại quân sẽ còn thử chọi cứng tự đi hỏa pháo hỏa lực, phát hiện mình là châu chấu đá xe về sau, lại nghĩ đến dựa vào tàu vị tranh né, thế nhưng là chung quanh tất cả đều là yêu tộc, căn bản là không có cách nào xê dịch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng trước chiến hữu bị súng máy như là gặt lúa mạch đồng dạng thu hoạch, trơ mắt nhìn thân thể của mình bị đánh thành một đoàn huyết vụ. khủng hoảng cảm xúc nhanh chóng tại yêu tộc trong đại quân lan tràn ra, nguyên bản dày đặc vòng đây, ngược lại trở thành bọn hắn chí mạng gông xiềng. Hậu phương binh sĩ không rõ phía trước xảy ra chuyện gì, còn tại liều mạng hướng phía trước chen, muốn giết nhiều mấy cái nhân tộc. Phía trước binh sĩ lại liều mạng lui về sau đi, thậm chí không tiếc hướng phía đồng loại của mình vung lên đồ đao, chỉ vì có thể rời xa sau lưng cái kia từng đầu sắt thép cự thú. Hai phe nhân mã cứ như vậy đè ép tại một khối nhỏ nhỏ hẹp khu vực bên trong, chắn đến chật như nêm tối. Giữa không trung không ngừng vang lên rít lên, ý đồ chỉ huy hiện trường yêu tộc đại quân có thứ tự rút lui. Đáng tiếc tan tác chi thế đã thành, tràn diện đã triệt để hỗn loạn. Liền ngay cả những cái kia phi hành trên không trung yêu tộc lính liên lạc cũng trốn tránh khai hỏa lưỡi ban phá, nhao nhao như là thu được về châu chấu từ không trung na xuống. Vật tư đội một phương tựa như đội con vịt giống như đội giết yêu tộc đại quân, hưởng thụ lấy trang bị nghiền ép khoái cảm. Ngay tại yêu tộc đại quân sắp triệt để sụp đổ khẩn yếu con đầu, một cái cự đại thân ảnh từ giữa không trung hiện hiện. Tám con dài đến mấy chục mét to lớn chân thật sâu đâm vào núi thây biển máu bên trong, một con to như một ngọn núi nhỏ kinh khủng nhện lớn đột ngột xuất hiện ở trên chiến trường. Tám đầu chân dài chống đỡ lấy nặng nề thân thể, mỗi một bước đều chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Nhất làm cho người hoảng sợ là nó cái kia dày đặc tại các vị trí cơ thể vô số con mắt, không giờ khắc nào không tại tản ra quỷ dị quan mang. Ngao! Nhện lớn phần bụng vi vi chìm xuống, khổng lồ giáp hút đột nhiên mở ra, phát ra một tiếng rung khắp toàn trường gào thét. Nguyên bản đã nhanh muốn sụp đổ yêu tộc đại quân tựa hồ trong nháy mắt thanh tỉnh, vậy mà từ tán loạn cảm xúc bên trong nhanh chóng điều chỉnh tới, ý đồ gây dựng lại trận hình, lui về sau đi. Huyết Chu Chi Mâu ải bệ, nàng lại dám hiện ra bản thể. Nơi này chính là sương mù lạnh núi tuyết, nàng không sợ chết sao? Nhân tộc trong đại quân bạo phát ra trận trận kinh hô. Ải bệ thân thể cao lớn cũng không có ảnh hưởng mảy may nhanh nhẹn, nàng bãi động mấy đầu tráng kiện chân, cơ hồ là trong chớp mắt liền trùng sát đến tự đi hỏa pháo bảy trước mặt. Thân thể cao lớn hướng phía dưới đột nhiên một nằm, hai con áp đao đồng dạng chân trước đột nhiên chém ra. Trong nháy mắt chặt phát nổ hai đài xe hàng, mắt thấy hải bệ bắt đầu báo nổi, tự đi hỏa pháo nhanh chóng chỉnh lý phương hướng. Cục, cục, cục. Vô số đạn dược dọc theo nòng súng súng ống mà ra, thật dài ngọn lửa phía dưới, đầy trời mưa đạn trực tiếp hướng về không trung quái vật khổng lồ vào tới. Phúc, phúc, phúc. Mảnh đạn thật sâu đâm vào hải bệ khổng lồ phần dưới bụng, kích thích đầy trời huyết thủy. Thâm viên chi chủ cường hãn đục thân tại núi tuyết hoàn cảnh hạ cũng như thường nhận lấy cực lớn áp chế, nếu như đổi vào ngày thường bên trong, nàng một người liền có thể tùy tiện quét ngang cả chi tự đi hỏa pháo tiểu đội. Những thứ này nho nhỏ kim loại u cục đừng nói đánh vỡ làn da của nàng, liền ngay cả xuyên qua năng lượng của nàng hộ thuẫn cũng không thể làm được. Nhưng tại núi tuyết phía trên, nàng thế mà cảm nhận được đau đớn, mà lại là toàn tâm đau đớn. Sâu kiến, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Huyết Chu Chi Mâu ai bệ miệng nói tiếng người, toàn thân trên dưới quỷ dị con mắt đồng thời sáng lên tinh hồng quang mang, toàn bộ trên chiến trường vốn là nồng đậm mùi huyết tinh, giờ phút này tựa hồ nồng đậm sôi trào lên. Chương 349. Loạn chiến chương 349, loạn chiến ai bệ thân thể cao lớn bên trên. Vô số chỉ xích hồng thụ đồng nhanh chóng bành trướng lên, từng khỏa đột xuất làn ra trong mắt tựa như từng khỏa khối u ba. 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 Từng viên con mắt không chịu nổi bành trướng biên độ nổ thành khối khối huyết vụ. Bất quá thời gian mấy hơi thở, hải bệ toàn thân trên dưới liền bị nồng đậm huyết vụ bao trùm, biến hư ảo mông lung. Nhân tộc các binh sĩ không rõ hải bệ muốn làm những gì, nhưng là động tác trên tay lại một điểm không ngừng, dù sao trước khai hỏa vĩnh viễn sẽ không sai. Đổ xuống mà ra mưa đạn tập trung vào hải bệ phần dưới bụng, theo vậy ra huyết nhục càng ngày càng nhiều, hải bệ cái kia khổng lồ thân thể cũng dần dần lắc lư. Có thể kỳ quái là rõ ràng tự đi hỏa pháo đã đem ái bệ phần bụng đánh ra một cái độc lớn, có thể cái này quái vật to lớn chính là gượng chống lấy không có ngã xuống, ngược lại càng thêm phấn khởi. Nồng đậm huyết vụ tựa như có được bản thân ý thức đồng dạng, một đường theo sắt thành ghế thân ảnh di động, mỗi thời mỗi khắc đều tại chữa trị nhục thể của nàng. Hai con liêm đao đồng dạng chân trước lần nữa huy động, đem ba chiếc xe hàng chém thành vài khúc. Bởi vì tất cả hỏa lực đều tập trung vào ái bệ trên thân, nguyên bản tán loạn yêu tộc đại quân thật to chậm một hơi, chậm rãi tụ họp. Không được, lại để cho ái bệ như thế làm cản rỡ, liền muốn để những yêu tộc kia chạy mất. Vũ Hân. Quan Sơn bước ra một bước nhảy lên xe đầu, hướng phía Lương Vũ Hân hét lớn một tiếng, thân ảnh tùy theo nhảy lên thật cao. Ngay tại hắn vọt lên thân thể đạt tới điểm cao nhất, bắt đầu rơi xuống dưới trong nháy mắt, một cây tráng kiện ngân sắc đường cong liên tiếp đến hắn phía sau lưng. Theo ngân sắc đường cong mãnh liệt đối lượng, Quan Sơn như là ná cao su đồng dạng bị cao cao căng lên, trực tiếp hướng phía ái bệ ném đi. Ngoa tạo, so trong tưởng tượng còn muốn buồn nôn a. Quan Sơn nhìn qua ái bệ đỉnh đầu cùng trên lưng vô số cái chảy mủ dịch lỗ máu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Ái bệ phát hiện phi tốc đến gần Quan Sơn, có thể nàng căn bản là không có đem trước mắt nhân tộc coi là chuyện đáng kể. Nàng đột nhiên mở ra miệng rộng, to lớn giác hút bên trong, ba hàng hướng vào phía trong bốn lượn răng nanh chính lóe ra lạnh lẽo bạch quang. Ái bệ chống đỡ lấy thân thể mặt khác mấy đầu chân nhện đồng thời phát lực, to lớn thân ảnh như là một viên thiên thạch hướng phía Quan Sơn hung hăng đập tới. Đừng hoảng hốt, nơi này là sương mù lạnh núi tuyết. Coi như nàng là thâm viên chi chủ, coi như nàng là bát giai đại yêu, ở chỗ này cũng mạnh hơn ta không có bao nhiêu. Ái bệ ỷ vào đơn giản chính là to lớn hình thể, còn có cái kia huyết vụ mang tới năng lực khôi phục. Nhưng là cái này cũng bộc lộ ra vấn đề của nàng, nếu như nàng thật còn có bát giai thực lực, căn bản không cần dẫn bạo những cái kia con mắt đến giúp đỡ tự mình khôi phục. Hiện tại ai bệ, bất quá là một con to lớn con dẹp mà thôi. Ta có thể. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Quan Sơn ánh mắt dần dần kiên định. Ngay tại ai bệ sắp giữ cửa ải núi một ngụm nuốt vào trong nấy mắt, Quan Sơn mở ra báo thủ chi nộ đồng thời tại dưới chân sinh thành một khối băng nổi, để giúp trợ hắn trên không trung nội lực. Hai chân của hắn đột nhiên phát lực, phối hợp Lương Vũ Hân phụ trợ, hiểm mà lại hiểm tránh đi đánh tới miệng lớn. Lăng không bên trong, Quan Sơn đưa tay mò về hư không, rút ra vạn thần kiếm. Hắn cùng Ái Bệ cơ hồ là đồng thời bắt đầu hướng xuống rơi xuống, nhưng chính là trước đó trốn tránh lúc tạo thành một chút đứng không, cho Quan Sơn thời cơ xuất thủ. Quan Sơn hai mắt gắt gao trừng mắt Ái Bệ cái chán, tại rơi xuống đồng thời cầm ngược chuôi kiếm, đồng thời lần nữa lên đỉnh đầu sinh thành một khối băng nổi. Hắn trên không trung cưỡng ép thay đổi thân hình, để thay đổi thân thể phương hướng, hai chân đột nhiên đạp ở băng nổi phía trên, lần nữa gia tốc. Phúc. Vạn thần kiếm dọc theo Ái Bệ to lớn hai mắt ở giữa hung hăng đâm vào. Cực hàn đột nhiên lâm, màu trắng hàn xương dọc theo vết thương rất nhanh lan tràn ra đến, trong nháy mắt liền đông lạnh mù Ái Bệ hai mắt. Theo hàn khí lan tràn, Ái Bệ thân thể khổng lồ gần như phát cuồng dãy rủa, hiện trường cũng lập tức hỗn loạn, vô số mượn nhờ Ái Bệ hiểm hộ rút lui yêu tộc, trong nháy mắt liền bị giẫm thành thịt nát. Quan Sơn chỉ có thể gắt gao bắt lấy cắm vào Ái Bệ cái chán vạn thần kiếm, cực kỳ chật vật duy trì lấy thăng bằng của mình. Đúng lúc này, ba tiếng chấn thiên gầm rú từ yêu tộc đại quân hậu phương truyền đến. Sư vương Bạ Lạn Tạ, sử hình giả Avila, rơi ma sập phờ đồng thời hiện ra chân thân, hướng phía nhân tộc đại quân phương hướng đánh tới chớp nhoáng. Nhìn xem trên đỉnh đầu che khuất bầu trời to lớn cánh chim, còn có mỗi một chân đều có thể tại mặt đất lưu lại một cái thật sâu hố lửa không đầu titan, cùng đầu kia toàn thân giống như mọc đầy thép mâu kinh khủng cự sư. Nhân tộc một phương lập tức khí thế hoàn toàn không có, nguyên bản còn tại hưởng thụ lấy nghiền ép cục đám binh sĩ, trong nháy mắt đã cảm thấy tự mình từ phía trên đường đi tới địa ngục. Bốn cái thâm viên chi chủ tất cả đều tới, mà lại đã sớm ở ngoại vi quan chiến. Bọn hắn không tiếc sở trường dưới đáy mười mấy vạn cái nhân mạng đến so xét, lấy ra nhân tộc các chủ bài. Hiện tại, bọn hắn muốn trái lại thu hoạch nhân tộc đại quân. Rốt cuộc đã đến à? Trên xe chỉ huy Chí Húc Minh nhìn trước mắt một màn, không có nửa điểm sợ hãi, một đôi mắt hổ bên trong ngược lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Mấy chiếc trốn ở tự đi hỏa pháo trong đám xe hàng, từ từ mở ra xe của bọn nó toa. Sáu đài kéo căng dây cung phủ văn cự nỏ đã vận sức chờ phát động. Cung phổ thông công thành nỏ xe hoàn toàn khác biệt, cái này sáu đài phủ văn cự nỏ chở khách phong ma tiễn, là từ tạo hóa cục chuyên môn vì trận chiến đấu này mà đặc chế. Từ bỏ phong ma đặc thù, mà cải thành truy cầu cực hạn lực xuyên tấu cùng tốc độ. Trạm yêu ti vì một ngày này đã lặng lẽ tại sương mù lạnh trong núi tuyết thí nghiệm vô số lần. Cho dù là bát giai tôn giả, tại bị áp chế tình huống phía dưới, cũng tuyệt đối trốn không thoát phủ văn cự nỏ mũi tên. Trạm yêu ti thậm chí cân nhắc đến yêu tộc có thể sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đồn công an có thâm viên chi chủ, còn đặc địa chuẩn bị 6 đài phủ văn cự nỏ. Lão tử đánh cả một đời cầm, cũng bị các ngươi bọn này xuất sinh áp chế cả một đời. Các ngươi biết không? Lão tử các loại ngày này đợi bao lâu? Chí Húc Minh thật chặt nắm lấy năm đấm, đột nhiên nâng lên, hướng phía dưới bung đi. 6 đài phủ văn cự nỏ đồng thời phát sạng. 3 3 3. To lớn phong ma tiễn tại bắn ra trong nháy mắt liền từ tầm mắt mọi người bên trong biến mất. Mấy đạo tàn ảnh gần như đồng thời chui vào Ái Bệ thân thể cao lớn, không trở ngại chút nào thấu thể mà qua, lưu lại mấy cái kinh khủng huyết động. Cự tiễn thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước mãnh đột, phản phất ngay cả không khí đều nghĩ đâm xuyên. Bã Lãng Tạ to lớn trong hai mắt, cự tiễn cách mình khoảng cách càng ngày càng gần, thị lực của hắn cũng không nhận được núi tuyết ảnh hưởng, y lý nhiên có thể chính xác bắt được cự tiễn vị trí. Thế nhưng là thân thể của hắn lại so núi tuyết bên ngoài trì độn nhiều lắm, các loại thủ đoạn bảo mệnh cũng toàn bộ không cách nào thi triển, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự tiễn vào bộ ngực của mình. Ngoại trừ không trung rơi ma sập phờ rượi và phù văn cự nỏ hiệu chỉnh khoảng cách sớm hóa thành nhân hình tránh thoát một kiếp, còn lại ba tên thâm viên chi chủ đều bị phù văn cự nỏ trúng đích. Giống như núi thân thể ầm vang ngã xuống, khơi dậy đầy trời bụi mù. Chương 350, chém tận giết tuyệt. Chương 350, chém tận giết tuyệt. Khoảng cách phù văn cự nỏ gần nhất Ái Bệ, tiếp nhận đứng núi chịu sáo tiếp nhận trong đó ba chi. Bụng của nàng, phần đuôi cùng chỗ cổ toàn bộ đều bị xuyên thủng. To lớn đầu chỉ còn một tia huyết đục miễn cưỡng kết nối lấy thân thể. Theo lay động kịch liệt, viên kia giữ tận kinh khủng đầu lâu chậm rãi rơi xuống xuống dưới. Treo ở Ái Bệ cái chán Quan Sơn thấy thế, lúc này vung lỏng ra vạn thần kiếm, một cước đạp trúng Ái Bệ mặt, mượn lực phản lui ra ngoài. Giống như núi thân thể dần dần sủi lơ xuống dưới, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hóa thành một đống như là bùn nhão đồng dạng vật chất màu đen. Ái Bệ đầu lâu bên trên cái tia lô thủng to lớn bên trong, một cái toàn thân trần trụi nữ nhân sống phá huyết đục. Trên da rẻ của nàng hiện đầy màu đen đường vân, tứ chi tinh tế, hình thể thon dài, hai bàn tay so người bình thường tộc muốn rõ ràng dài nhiều, năm ngón tay bên trên mọc đầy như là lưỡi dao đồng dạng lợi trảo. Ái Bệ tại hóa thân hình người trong nháy mắt, liền thoát ly bản thể, hai chân uốn lượn phát lực, đột nhiên thoát ra, hướng phía Quan Sơn truy sát mà đi. Nàng đã hiểu, yêu tộc lần hành động này đã đại thế đã mất, lại không bất luận cái gì lật bàn khả năng. Nhưng là Ái Bệ làm thâm viên chi chủ, khi nào từng bị ảnh hình người dạng này cưỡi tại trên đầu qua? Tại rút lui trước đó, nàng ít nhất phải đem trước mắt cái này con dẹp làm thịt rồi. Hết thể biến hóa tới quá nhanh, Lương Vũ Hân mới vừa vặn điều khiển ngân sắc đường con muốn tún về Quan Sơn, Ái Bệ đã tập trí trước người. Tại sương mù lạnh núi tuyết, ngoại trừ trời sinh có năng lực phi hành yêu tộc, căn bản là không có cách trên không trung linh hoạt cơ động. Coi như Quan Sơn muốn lần nữa mượn nhờ băng nổi đến chuyển di vị trí, tại khoảng cách gần như thế phía dưới, cũng hoàn toàn không còn kịp rồi. Dù là Ái Bệ đồng dạng nhận to lớn áp chế, thế nhưng là chỉ cần cẩn thân, bày ở Quan Sơn trước mặt cũng chỉ có một con đường chết. Giữa làn danh sinh tử, Quan Sơn không có lựa chọn trốn tránh hoặc là chờ chết, mà là trở tay rút ra một thanh hoàn toàn mới vạn thần kiếm, hướng phía Ái Bệ mặt trực tiếp chém tới. Nghĩ liều mạng sao? Tốt, đến chém giết đi. Yêu tộc giết chóc bản tính quần quần mà lên, Ái Bệ vẹn vẹn vi vi nghiêng đầu, tránh khỏi trực tiếp bị trúng đích đầu, khí thế lao tới trước căn bản không có nửa điểm dừng lại, hai cái lợi chảo đồng thời vung dậy, chụp tới Quan Sơn đầu lâu. Ái Bệ lựa chọn nhất là cấp tiến lấy mạng đổi mạng. Ken, phúc. Ái Bệ lợi chảo tại tiếp xúc Quan Sơn làn da trong nháy mắt, liền rõ ràng cảm thấy trở ngại. cảm thụ được trên bàn tay lực phản chấn, Ải Bệ kia đối Thiện Thiện hai con người bỗng nhiên co vào. Tấm chắn năng lượng, làm sao có thể? Ải Bệ túi đầu xuống, nhìn thấy thẳng tắp đâm vào bộ ngực mình bạn thần kiếm, phát ra một tiếng tuyệt vọng nỉ non. Bịch. Hai người đồng thời rơi xuống mặt đất. Không kịp hô đau, Quan Sơn nhanh chóng xoay người mà lên. Vừa rồi Ải Bệ một kích toàn lực mặc dù bị tấm chắn năng lượng triệt tiêu đại bộ phận thế sông, có thể trong đầu chiêu Quan Sơn giờ phút này cũng không dễ chịu, hắn cố nén cái kia cỗ choáng váng cảm giác gắt gao cầm trong tay bạn thần kiếm. Chết. Trong tiếng giống giận dữ, Quan Sơn dùng hết khí lực toàn thân hội tụ ở trong lòng bàn tay, đột nhiên hướng về một bên vung chạm mà ra. Theo xé rách huyết nhục rơi là tả trên đất, Ải Bệ thân thể trực tiếp bị một kiếm chém thành hai đoạn. Chỉ còn một nửa thân thể Ải Bệ toàn thân đều kịch liệt co quắp, khóe miệng không ngừng có bọng máu tuôn ra, đem vết hầu chắn gắt gao. Ngươi, khục, khục. Cái này, quái vật, ta nhớ kỹ. Khục, ngươi gặp lại. Khục, thời điểm ta nhất định sẽ tự tay nghiền nát ngươi. Quan Sơn cư cao lâm hạ nhìn phía Ải Bệ, không nói một lời đem vạn thần kiếm giơ lên cao cao. Theo chém xuống một kiếm, Ải Bệ đầu bị trực tiếp chặt xuống, cặp kia tràn đầy oán độc hai mắt lại không một tia thần thái. Quan Sơn một phát bắt được Ải Bệ đầu lâu, vội xông mấy bước nhảy tới một chiếc xe vận tải đỉnh chót. Hắn đem trong tay đầu lâu giơ lên cao cao, đã dùng hết khí lực cả người hét lớn: Thâm Viên chi chủ đã chết, toàn quân xuất kích, đem bọn này xuất sinh toàn bộ chém tận giết tuyệt. To lớn tiếng giống cấp tốc hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều theo bản năng nhìn phía cái kia đứng tại trong chiến trường thiếu niên. Khi tất cả người đều thấy rõ trong tay hắn chỗ bắt đồ vật về sau, trên chiến trường lâm vào một trận kinh khủng lại quỷ dị trong trầm mặc. Nhưng rất nhanh, nhân tộc binh sĩ bên trong liền có người mở to vằn bệnh kia máu hai mắt, thương phấn gào thét lên: giết, giết. Lại có một người phản ứng lại, hướng phía yêu tộc đảo binh giơ lên trường đao: giết, giết sạch bọn hắn, chém tận giết tuyệt. Cùng nhiệt cảm xúc như là một viên cự thạch đã rơi vào bình tĩnh mặt nước, khơi dậy to lớn vận sóng. Trên chiến trường lập tức buộc phát ra một trận kinh khủng thanh thế, nhân tộc một phương gần như cùng nhiệt truy sát lên mấy lần tại mình địch nhân. Yêu tộc đại quân thì như là chó nhà có tang đồng dạng, lần nữa tán loạn. Nguyên bản đã bắt đầu thành hình rút lui trận hình cấp tốc sụp đổ, tất cả yêu tộc đều đang liều mạng chạy trốn, thậm chí vì có thể nhanh lên rời đi chiến trường, không tiếc hướng phía đồng loại của mình bung lên đồ đao. Nhân tộc đại quân như là đuổi con vịt đồng dạng truy cắn yêu tộc, không có chiến đấu, không có chống cự, hoàn toàn chính là đơn phương đổ sát. Thậm chí có người xông qua trước, đã hoàn toàn thoát ly tự đi hỏa pháo phạm vi công kích cũng không sợ hãi chút nào. Nghiền ép chi thế đã thành, còn lại chính là thu hoạch thời gian. Quan Sơn lung la lung lay nhảy xuống xe hàng, lặng lẽ cầm trong tay đã hóa thành một đoàn bùn đen đầu lâu tiện tay vứt bỏ. Hắn tại vừa rồi liền biết, tự mình giết chết đại khái suất không phải Ải Bệ bản thể, mà là nàng phân liệt mà ra một bộ phân thân. Nàng bản thể hẳn là tại vòng thứ nhất phủ văn cự nọ xạ kích về sau, liền đã chạy trốn. Thế nhưng là cái này không trọng yếu, những cái kia chạy tán loạn yêu tộc cũng không có thời gian phân biệt những thứ này. Chỉ cần có thể để bọn hắn thấy rõ ràng quan chỉ huy của mình đã bị đeo đầu, đối với yêu tộc đại quân mà nói, đây là chí mạng tâm lý đả kích. Vừa rồi cái kia một cú họng, chỉ sợ so tự đi hỏa pháo uy lực đều không kém là bao nhiêu. Quan Sơn có chút thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, Lương Vũ Hân tại bên trong chiến trường hỗn loạn, chật vật đẩy ra bên cạnh hắn, đem hắn gắt gao bảo hộ ở sau lưng, sợ lâm vào sắp chết Quan Sơn bị tự mình đồng đội làm thi thể dẫm bẹp. Tại Quan Sơn sau cùng trong tầm mắt, là một chỗ chân của tay đức, là hát vang tiến mạnh đồng đội, là tứ tán chạy tán loạn yêu tộc. Lần này là chúng ta thắng, đúng không? Quan Sơn có chút cật lực hỏi. Ân, là chúng ta thắng lợi, tuyệt đối là chúng ta thắng lợi, mà lại là xưa nay chưa từng có to lớn thắng lợi. Lương Vũ Hân bay người đem Quan Sơn ôm vào trong lòng, kích động nói. Quan Sơn đã bất lực mở miệng nói chuyện nữa, nằm tại Lương Vũ Hân trong lòng ngực, triệt để đã mất đi tất cả khí tức. Chỉ là cùng dĩ vãng mỗi một lần lâm vào sắp chết thời điểm cũng không giống nhau. Lần này, khoe miệng của hắn vi vi khơi gợi lên một điểm. Chương 351. Thần bí tân sinh chương 351, thần bí tân sinh sương mù lạnh núi tuyết chiến dịch kết thúc. Trận này số lượng cách xa chiến đấu, cuối cùng lấy nhân tộc toàn diện thắng lợi vẽ lên dấu chấm tròn. Yêu tộc đại quân tổng cộng sai phái ra 14 vạn đại quân, trong đó tuyệt đại đa số đều là yêu tộc kỵ binh hạng nhẹ cùng dã chiến quân chủ lực. Tại bảy so một to lớn nhân số trên lệch dưới, nhân tộc cơ hồ tiêu diệt hết yêu tộc tất cả bộ đội. Vẹn vẹn đào vong trên đường dẫm đạp mà chết, liền tiếp cận bằng người. Trạm yêu ti đối với trận chiến đấu này chiến quả tuyên truyền càng thêm khoa trương. Danh xưng diệt sạch yêu tộc 20 vạn đại quân, còn làm trận chém giết một tên Thâm Viên chi chủ, đánh cho tàn phế ba tên. Núi tuyết chiến dịch là gần vài chục năm nay, nhân tộc lấy được lớn nhất thắng lợi. Cho nguyên bản cực kỳ tinh thần đê mê đánh lên một cái cường tâm trầm. Ngay tại mọi người còn tại lo lắng có thể hay không lại giống dĩ vãng, lại bị yêu tộc hung hăng trả thù thời điểm, tiền tuyến chiến báo lần nữa truyền đến. Do Lợi Ô xuất lĩnh yêu tộc đại quân chủ lực, ở tiền tuyến cùng nhân tộc liên quân bạo phát xung đột chính diện. Nhìn như đánh khí thế ngất trời, trên thực tế nhưng không có lấy được bất luận cái gì tính thực chất tiến triển. Chiến đấu một mực kéo dài 3 ngày, kết quả thương vong nhân số còn chưa kịp núi tuyết chiến dịch bên trên số lẻ. Ngay tại yêu tộc đại quân cùng nhân tộc đại quân ăn ý lui về riêng phần mình chủ thành về sau, tất cả nhân tộc mới xác định, lần này thật là nhân tộc thắng. Không có đảo ngược, không có thắng một trận thua ba trận, chính là thật sự đại thắng. Nhân tộc toàn cảnh tất cả đều lâm vào to lớn vui sướng trong không khí, các nơi đều lòng trọng cử hành chúc mừng nghi thức, thưởng thụ lấy cái này kiếm không dễ thắng lợi. Trường Sinh Đường, ai nói nhân tộc vô thiên tiêu? Trường quân đội thần bí tân sinh, tại núi tuyết chiến dịch anh dũng chém giết, lấy sức một mình chém giết Thâm Viên chi chủ Thái Bệ trưởng quân đội thần bí Tân Sinh chiến trường phỏng vấn bản kẹt trưởng quân đội thần bí Tân Sinh siêu kiếp trước kiếp này, một cái tầng dưới chót bình dân trưởng thành cùng phấn đấu Lục Trường Sinh có chút im lặng nhìn xem quỷ trai áp trang đầu đưa đỉnh văn chương. Trảm yêu ti cái này đã rất rõ ràng là định đem cậu thẳng tử chế tạo thành chiến đấu anh hùng. Chính là cái này mịt mờ ám chỉ là mấy cái ý tứ a. Trường quân đội hàng năm nhập học thức đều làm như vậy oanh oanh liệt liệt, một lớp tổng cộng liền mấy cái như vậy người, người hưu tâm sĩ hơi hỏi thăm một chút đều có thể biết là ai. Mà lại những thứ này đầu đề nóng lục soát cũng quá giảm một điểm đi, còn đặc địa cường điệu tầng dưới chốt bình dân trưởng thành cùng phấn đấu đến tạo nên một cái sợi cỏ nghịch tập hình tượng. Cậu thẳng tử dù sao cũng là phú nhị đại xuất thân, coi như đằng sau gia đạo xa suốt, thế nhưng còn có trường sinh đường tại a làm sao cũng cùng tầng dưới chốt bình dân kéo không lên quan hệ a. Im lặng đóng lại điện thoại, Lục Trường Sinh trong lòng ẩn ẩn nổi lên một trận lo lắng. Yêu tộc cũng không phải ăn phải cái lô vốn sẽ cắn răng nhận chủ, lúc này bọn hắn cắm như thế năm thứ nhất đại học cái té ngã, khẳng định sẽ chết học vẹt ở trong lòng. Loại thời điểm này đem cậu thẳng tử nâng thành chiến đấu anh hùng, đây không phải đem hắn đỡ trên lửa nữa sao? Vạn nhất đến lúc hai quân giao phòng, người ta cái gì cũng không làm, liền nhìn chằm chằm cậu thẳng tử làm đâu. Ngay tại Lục Trường Sinh suy tư khoảng cách bên trong, bếp sau bên trong truyền đến cô giai thoáng có chút bất mãn thanh âm, "Nhị cậu tử, ngươi có thể hay không cho cục gà một thông khoái, mỗi lần đều làm nhiễu nát, ta còn thế nào hầm? Đầu gà đều cả nát." "Ở mất tỷ, ta không muốn cố ý." Nhị cậu tử có chút tốn sức giải thích. "Ta nói nhị cậu tử, ngươi trước tiên đem đầu ngươi bên trên thanh chủy thủ kia rút ra à, đều đâm đến đầu lưỡi, ngươi cũng không có phát hiện mình đầu lưỡi lớn sao?" Lục Trường Sinh quay đầu hướng phía phòng bếp nhìn lại, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nhị cậu tử hậu chi hậu giác rút ra chủy thủ, vuốt ve cằm của mình, có chút ngượng ngùng nói, "Ta đã cảm thấy nói như thế nào nói lao lực như vậy đâu." Lục Trường Sinh cùng nhị cậu tử từ tiền tuyến trở về đã 2 ngày. Từ khi trở lại Trường Sinh đường về sau, nhị cậu tử liền dị thường chăm chỉ bắt đầu luyện tập tự mình kỹ năng, cơ hồ đạt tới mất ăn mất ngủ tình trạng. Lục Trường Sinh thường xuyên nhìn thấy nhị cậu tử trên đầu hoặc là trên bụng treo chủy thủ tại Trường Sinh đường đi vào trong đến đi đến, đã hù chạy mấy vị khách nhân. Đặc biệt là trong hậu viện những cái kia của cả tiểu hoàng vị, đại bạch ngỗng. Vậy đơn giản là gặp lão tội. Có lúc vẫn còn đang đánh minh đâu, đột nhiên liền bị không nói tiếng nào bề đầu. Làm tiểu động vật nhóm đều có chút thần kinh suy nhược. Đối với nhị cậu tử dị thường, Lục Trường Sinh trong lòng cũng đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Hắn chỉ là nghĩ nhanh lên trưởng thành, tốt trở lại tiền tuyến chiến đấu. Chiến tranh đối người cải biến thật rất lớn a. Lục Trường Sinh ở trong lòng ý mắng oán thầm một câu. Gia Nhi, ngươi không nổi, hôm nay sư phụ không ở trong nhà ăn cơm, không cần nấu nhiều như vậy. Lục Trường Sinh hướng phía bếp sau bận rộn Cố Giai phất phất tay nói. A, sư phụ ngươi không phải vừa mới trở về sao? Cố Giai trong thanh âm rõ ràng mang theo điểm bị khuất, có chút không vui ở trong miệng tuổi một khí, nâng lên quai hàm. Ta đi tìm người, xong việc liền sẽ trở về, sư phụ không có ở đây thời điểm các ngươi nếu coi trọng nhà nha. Lục Trường Sinh đơn giản để lời miệng, liền nhẹ nhàng phất phất tay, cất bước bước ra Trường Sinh đường. Sau lưng truyền đến Cố Giai nhẹ nhàng tiếng thở dài, Lục Trường Sinh cũng chỉ đành làm bộ không có nghe được. Một cỗ không có treo biển hành nghề chiếu màu đen ô tô đã vững vững vàng vàng đứng tại Trường Sinh đường cổng chờ đợi trạm đất Trường Sinh đến. Nhìn xem quen thuộc xe đen, Lục Trường Sinh nhất thời có chút hoảng hốt. Có như vậy trong nháy mắt, hắn phảng phất nhìn thấy một cái tóc trắng thơ, một mặt chính khí thân ảnh. Lục lão bản, đã lâu không gặp a. Cửa xe hướng về một bên trượt ra, đi một đầu màu hồng song đuôi ngựa Hạ Lâm chính hướng phía Lục Trường Sinh kích động cơ tay nhỏ. Lục Trường Sinh thu hồi suy nghĩ, hướng phía Hạ Lâm khẽ bước cằm, thấp người chui vào xe đen bên trong. Để Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ Hạ Lâm bên ngoài, trong xe còn ngồi một người. Lục lão bản, lần này vất vả ngươi. Trung đội bộ dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng nói xong, rất nhanh lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Cũng không biết là trời sinh tự mang, vẫn là chức nghiệp tạo thành, mỗi lần Lục Trường Sinh trông thấy Trung đội bộ, luôn luôn cảm thấy nữ nhân này giống như muốn đem tự mình giấu ở hắc ám bên trong, coi như ngồi ở trong xe, cũng sẽ đem xe trên cửa rèm kéo kín không kẽ hở. Trung các chủ, đã lâu không gặp. Lục Trường Sinh đơn giản lên tiếng chào, tiếp nhận Trung đội bộ đưa tới vật liệu. Thật dày một sấp văn kiện, hoàn chỉnh giới thiệu thôi hạo tất cả cuộc đời. Từ cơ sở xuất sinh thời đại, đến khi nào trở thành giác tỉnh giả, đã từng lấy được qua cái gì thành tựu, gia đình quan hệ, người yêu thích. Thậm chí ngay cả chạm mặt lúc đối phương có thể sẽ nói lên vấn đề, đều minh xác cho Lục Trường Sinh liệt tốt các loại trả lời chắc chắn. Không chỉ như vậy, Trung đội bội còn cân nhắc đến nếu như song phương tại nói chuyện thời điểm kẽ ngắt, hẳn là sống thế nào vọt bầu không khí, nhanh chóng quen thuộc lẫn nhau. Tất cả cần Lục Trường Sinh động đầu góc vấn đề, Trung đội bội hết thể cân nhắc đến, liền ngay cả Lục Trường Sinh không có nghĩ tới chi tiết, Trung đội bội cũng cân nhắc đến. Khá lắm. Nguyên lai một cái tốt thư ký thật có thể giúp lao bản tỉnh rất nhiều chuyện a. Lục Trường Sinh không khỏi ở trong lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Chương 352. Đều là người quen chương 352, đều là người quen không bài xe đen tại trên đường lớn thật nhanh phi nhanh. Lục Trường Sinh một nhóm mục đích, là Diệu Quang Thành Nam mặt một cái thôn trang nhỏ. Cái này liền ngay cả trên bản đồ đều không có đánh dấu địa phương, gọi là Thôi Gia thôn. Là Thôi Hạo quê quán, cũng là hắn ra đời địa phương. Từ khi sử dụng cựu giai lực lượng không lâu sau, Thôi Hạo liền trở về Thôi Gia thôn ẩn cư lên, không hỏi đến nữa ngoại giới sự vụ. Sở dĩ lựa chọn lái xe tiến về mà không phải phi hành, cũng là Trung đội bội vì trên đường trợ giúp Lục Trường Sinh càng thêm rõ ràng hiểu rõ tình huống, cố tình làm. Cái này Thôi Gia thôn, là anh hùng thôn a. Toàn thôn 40 mấy hộ người ta, cơ hồ đều chiến tử ở tiền tuyến. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng khép lại văn kiện, hơi xúc động nói: "Đúng vậy, những người này không chỉ là phổ thông thôn dân, bọn hắn vẫn là lao sư thân nhân, bằng hữu, lão sư mặc dù thường nói bọn hắn là đường đường chính chính chiến tử ở tiền tuyến, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, nhưng là ta biết, trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối đều không có quên. Trung bội bội từ đầu đến cuối bình thản như một trong thanh âm, nhiều một vòng rõ ràng cô đơn. Lão sư, Lục Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn xem Trung bội bội, ngươi là thôi lão gia tử học sinh, văn kiện bên trong làm sao không có nâng lên a? Bởi vì lão sư đã không còn thừa nhận ta là học sinh của hắn, cho nên ta liền không có biết bảo. Nhưng là lão sư có thể không nhận ta, nhưng là ta không thể không nhận lão sư. Trung bội bội khe khẽ lắc đầu nói, không có chuyện gì bội bội, thôi lão gia tử không phải như vậy không nói đạo lý người. Lúc ấy hắn nói chính là nói nhảm, chờ ta gặp được hắn giúp ngươi năn nỉ một chút. Lúc trước hắn hiểu ta nhất. Hạ Lâm khẽ nghiêng thân thể dựng ở Trung bội bội bả vai an ủi, ngươi mới mấy tuổi a? Thôi lão gia tử năm nay đều 70. Nhận biết ngươi thời điểm đoán chừng ngươi còn đang bú sữa a, có thể có cái gì giao tình a? Lục Trường Sinh ở trong lòng im mắng nhả dánh một câu, nhưng cũng không có vạch trần. Dù sao người đều là cần một chút hy vọng. Ba người nói chuyện phiếm ở giữa, không bài xe đen trực tiếp lái vào một đầu đường nhỏ, theo bánh xe nhấp đô, cảnh sát chung quanh dần dần trở nên mông lung, phảng phất bị một tầng nặng nề mê vụ thôn phệ. Cái này mê vụ cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là mang theo một loại quỷ dị không nói lên lời cùng kiềm chế, đem thôi ra thôn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Ngoài cửa sổ xe, một đám trạm yêu ti đám binh sĩ thân mang áo giáp màu đen, bên hông trường đao tên nọ phân phối đầy đủ, mà không thay đổi đứng tại mê vụ bên dưới, tại nhìn thấy xe đen đến gần trước tiên, liền vất tay ra hiệu dừng lại. Lục Trường Sinh nhìn xem chung quanh kỳ quái hoàn cảnh, hơi kinh ngạc nhìn về phía Trung bội bội cùng Hạ Lâm. Hai nữ ngược lại là rất tự nhiên đẩy ra cửa xe, cùng phía trước cản đường kiểm tra binh sĩ giao phó cái gì, tựa hồ đã sớm biết nơi đầy tình huống. Đây là có chuyện gì a? Nơi này không có núi không có cầu, làm sao lại lên như thế lớn sương mù? Lục Trường Sinh đi theo hai nữ, phi thường thuận lợi thông qua được kiểm tra. Đến tiếp sau con đường ô tô căn bản là không có cách lái vào, ba người liền đổi thành đi bộ. Cái này sương mù là thôi lão gia tử năng lực tạo thành, hắn không hy vọng ngoại nhân xâm nhập tôi ra thôn, cho nên thiết trí đạo này bình thường. Trạm yêu ti vì dự phòng có bình dân xung lầm, đến lúc đó tiến vào được không ra được, cho nên mới ở chỗ này lưu lại binh sĩ kiểm tra. Nơi này đã phong tỏa nhiều năm rồi, bình thường tới nói sẽ không có người đến gần. Hạ Lâm bộ pháp nhẹ nhàng ở phía trước dẫn đường, xem ra không phải lần đầu tiên tới. Ba người một trước một sau, đi bộ ước chừng nửa giờ, rất nhanh liền xuyên qua từng lớp sương mù. Cảnh vật trước mắt dần dần rõ ràng, đỉnh đầu ánh nắng huệ hoại tung xuống, chiếu ở ba người trên thân, ấm áp. Lệnh Lục Trường Sinh không có nghĩ tới là, tại ba người bọn họ trước đó, còn có một người đã sớm tiến vào trong sương mù. Mà lại người kia, vẫn là Lục Trường Sinh người quen biết cũ. Kia là một nữ nhân, dáng người uyển chuyển, nhất là một đôi thon dài thẳng tắp đôi chân dài, dưới ánh mặt trời càng lộ ra chói lóa mắt. Nàng người mặc một bộ phiêu giật váy dài, đang lặng lặng địa đứng tại cách đó không xa, đưa lưng về phía bọn hắn, tựa hồ tại nhìn chăm chú cái gì, lại phảng phất tại chờ đợi cái gì. Cảm ứng được sau lưng người tới, nữ nhân quay đầu lại, tại ba người trên mặt quét mắt một vòng, cuối cùng tầm mắt của nàng dừng lại tại Lục Trường Sinh trên mặt. Quỷ thỏ, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nhìn xem cái kia mặt quỷ dị đen đỏ mặt nạ, Lục Trường Sinh có chút ngoài ý muốn bật thốt lên. Không đợi quỷ thỏ đáp lại, Lục Trường Sinh bên cạnh Trung bội bội liền mở miệng, Hồng Tụ, đã lâu không gặp. A Lặc, tên quỷ thỏ gọi Hồng Tụ sao? Hồng Diệp, Hồng Tụ, vẫn rất hợp lý. Nhưng là Trung bội bội vì sao lại nhận biết quỷ thỏ a? Vân vân, Hồng Tụ. Lục Trường Sinh trong đầu phi tốc lóe lên trước đó nhìn qua tư liệu, đem Hồng Tụ cái tên này cùng trong tư liệu nhân vật đối mặt hảo. Hồng Tụ là thôi hạo học sinh, cho nên quỷ thỏ là Trung bội bội sư muội, hay là sư tỷ? Quỷ thỏ từng tại ảnh nguyện các đợi qua, chuyện này Lục Trường Sinh đã sớm biết, nhưng là hắn cũng là hôm nay mới biết, nguyên lai nàng cùng đương nhiệm ảnh nguyện các chủ có như thế thân quan hệ. Quỷ thỏ cũng không có phản ứng Trung bội bội, thậm chí liên chính mắt đều không nhìn nàng một mắt. Nàng đi thẳng tới Lục Trường Sinh trước mặt, thanh âm lạnh lùng từ dưới mặt nạ truyền ra, ta và ngươi là vì cứu lao sư mà đến. Hắn đem tự mình vây ở chỗ này quá lâu, không còn ra, coi như không có bị nói mớ xé nát, cũng sẽ điên rồi. An thua thiệt ngầm Trung bội bội cũng không có sinh khí, chỉ là hướng phía quỷ thỏ mặt mày cười khẽ, cũng không nói thêm gì. Hạ Lâm từ Lục Trường Sinh bên cạnh thân tiến tới một bước, khoác lên quỷ thỏ cánh tay, dùng phi thường dầu mỡ ngựa khí nói, đã lâu không gặp, ba Hồng Tụ cùng đối mặt Trung bội bội lúc lạnh lùng hoàn toàn khác biệt, quỷ thỏ tựa hồ cùng Hạ Lâm quan hệ tốt vô cùng. Nàng cứ như vậy mặc cho Hạ Lâm kéo cánh tay của mình đi về phía trước, hoàn toàn không có trước đó loại kia lạnh lùng cùng tự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Ta bắt đầu có chút minh bạch vì cái gì Lâm Viên muốn để Hạ Lâm cùng một chỗ theo tới. Cái này đóa hoa giao tiếp cùng ai đều tốt, nếu như không có nàng lời nói, chỉ còn ta cùng cái này hai sư tỷ muội, trang diện kia coi như lung túng. Nhìn ra Trung bội bội cùng quỷ thỏ không hợp nhau, Lục Trường Sinh ở trong lòng yên lặng oán thầm một câu, cất bước đi theo. Theo một nhóm bốn người càng đi càng xa, Lục Trường Sinh phát hiện cái này cái gọi là thôi ra thôn so trong tưởng tượng phải lớn nhiều hơn nhiều, mà lại một cái trong thôn nhỏ, thế mà dựng lên có thể so với Diệu Quang thành cao lớn tường thành, quả thực là không thể tưởng tượng. Không phải, đây quả thật là thôi ra thôn sao? Người coi như nói với ta đây là tứ đại chủ thành, ta khả năng đều sẽ tin tưởng. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng tới cuối tầm mắt to lớn tường cao, nói một mình giống như nói. Có thể một giây sau, hắn nhả rãnh liền im bặt mà dừng. Bởi vì Lục Trường Sinh thật thấy được một tòa cửa thành, thượng thư ba chữ to. Phong Đô Thành. Chương 353. Bị ngạn chương 353, bị ngạn Lục Trường Sinh phi thường xác định, trước mắt mình Phong Đô Thành tuyệt đối không phải hiện thế bên trong cái kia một tòa, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì yêu tộc hoạt động khí tức. Tình huống như vậy Lục Trường Sinh cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn hỏi dò, nơi này là một cảnh, vẫn là huyễn cảnh? Nơi này là lão sư dựng cỡ lớn huyễn cảnh. Quỷ Thọ xác nhận Lục Trường Sinh suy đoán, mở miệng giải thích, tinh thần hệ giác tỉnh giả tại trở thành tôn giả về sau, liền có thể thi triển rất nhiều khống chế giác quan dị năng. Sơ cấp nhất ứng dụng gọi là vấn tâm, có thể hoàn toàn ảnh hưởng một người ngũ giác, bao quát nhận biết, để cho người ta ngoan ngoãn phối hợp thi thuật giả, bình thường dùng để thẩm vấn. Trong chiến đấu, tinh thần hệ giác tỉnh giả đối mặt đẳng cấp thấp hơn địch nhân của mình, cũng có thể lợi dụng vấn tâm trực tiếp điều khiển. Cho nên tại đối mặt tinh thần hệ giác tỉnh giả lúc là tuyệt đối không tồn tại vượt cấp khiêu chiến. Quỷ Thọ thanh âm mặc dù cách mặt nạ, có thể Lục Trường Sinh cũng nghe ra trong lời nói ám đâm đâm cất giấu một màn kia kiêu ngạo. Vậy cũng không nhất định a muội tử, ngươi vấn tâm đối ta liền vô dụng. Lục Trường Sinh ở trong lòng tiện tiện thầm nghĩ, cao cấp hơn một điểm ứng dụng, chính là chúng ta hiện tại nhìn thấy Phong Đô Thành. Trung đội bộ nhận lấy Quỷ Thọ câu chuyện, tiếp tục cho Lục Trường Sinh giải thích nói, tinh thần hệ giác tỉnh giả có thể đem nào đó khối khu vực bao phủ tại tự mình uy áp phía dưới, hình thành cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt với cảnh, năng lực này danh tự gọi là bị ngạn. Trong thực chiến, bị ngạn bình thường là dùng cho vây giết địch nhân. Bị ngạn bên trong huyễn cảnh, tất cả đều là mục tiêu nội tâm khát vọng nhất hoặc là tiếc nuối nhất chẳng cảnh. Một khi chúng chiêu, liền phi thường dễ dàng bị vây giết trong đó. Dù là trước tiên kịp phản ứng, thi thuật giả cũng có thể cải biến trong ảo cảnh hoàn cảnh, lấy ngăn chặn địch nhân bước chân. Không phải tinh thần hệ giác tỉnh giả, muốn dựa vào man lực cưỡng ép đột phá bị ngạn độ khó vô cùng lớn. Cái này không phải liền là tiểu hắc tử năng lực sao? Lục Trường Sinh theo bản năng nhớ tới hai lần tiến vào ảo cảnh kinh lịch, có thể hắn rất nhanh liền phát hiện một cái hoa điểm. Tiểu Hắc Tử hai lần đem Lục Trường Sinh kéo vào huyễn cảnh, đều không có bất kỳ cái gì sắc ý, mà lại Lục Trường Sinh cũng chủ động phối hợp đối phương, cho nên thần minh linh mới không có mở ra tự động phòng ngự. Thế nhưng là hắn cùng Thôi Hạo căn bản chưa nói tới bất luận cái gì giao tình, song phương hoàn toàn chính là người xa lạ. Vì cái gì hắn tiến vào bị ngạn bên trong đã lâu như vậy, thần minh linh vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Thôi lão gia tử sáng tạo mảnh này huyễn cảnh, tựa hồ không có ý định vây khốn ta nhóm a. Lục Trường Sinh một bên theo các đồng bạn cất bước tiến vào Phong Đô Thành, vừa mở miệng nói. Trung đội bộ cùng Quỷ Thọ đồng thời trầm mặt lại, bầu không khí lập tức liền biến có chút ngưng trọng lên. Liên quan tới mảnh này huyễn cảnh, chúng ta trước đó cũng thăm dò qua rất nhiều lần. Hạ Lâm đã nhận ra bầu không khí biến hóa, chủ động nhận lấy câu chuyện. Chúng ta cuối cùng được đến kết luận là, mảnh này hảo cảnh thi thuật mục tiêu chính là Thôi lão gia tử chính mình. Toàn này Phong Đô Thành là hắn trong trí nhớ luân hãm trước Phong Đô Thành. Thôi lão gia tử hắn tự giam mình ở nơi này, vô luận đi qua bao nhiêu ngày, vô luận mặt trời lên mặt trời lặn bao nhiêu lần, hắn đều bị vĩnh viễn vây ở một ngày này, không ngừng tuần hoàn qua lại. Lục Trường Sinh thoáng nhìn Quỷ Thọ lặng lẽ siết chặt nắm đấm của mình, trung bội bội tấm kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có biến hóa chập trùng trên mặt, cũng run nhẹ nhẹ mấy lần. Vậy ở chấp niệm của mình bên trong sao? Nếu như là loại tình huống này lời nói, cũng có chút khó giải quyết ta. Rõ ràng là thiện dùng huyễn thuật lường gạt người khác tinh thần hệ giác tỉnh giả, lại đem thủ đoạn làm tại trên người mình. Đây là cái gọi là thầy thuốc khó từ y sao? Lục Trường Sinh trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lần nữa dương mắt nhìn lên. Trước mắt Phong Đô Thành hoàn toàn nhìn không ra mảy may hư giả dáng vẻ, hai bên đường phố chật ních bán hàng rong, đang ra sức hét lớn. Từng đầu chật hẹp ngõ hẻm làm bên trong, mấy cái hài đồng truy đuổi chơi bừa, tiếng cười thanh thúy êm hay. Trong quán trà, mấy trương cũ kỹ bên bàn gỗ ngồi đầy người, bọn hắn hoặc thưởng thức trà tàn phiếm, hoặc đánh cờ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nhàn nhã cùng tự tại. Lục Trường Sinh một đoàn người đi xuyên qua cái này phồn hoa cảnh đường phố bên trong, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Bọn hắn biết, mảnh này huyễn cảnh không chỉ có là đối Thôi lão gia tử qua đi hồi ức, càng là nội tâm của hắn chỗ sâu đối cuộc sống tốt đẹp khát vọng cùng hướng tới. Ở chỗ này không có chiến tranh, cũng không có yêu tộc, tựa hồ mỗi người đều bởi vì tự mình mà sống. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới phủ thành chủ trước cửa. Cùng trong hiện thực Phong Đô Thành khác biệt, nơi này không có bất kỳ cái gì hộ vệ, tất cả mọi người có thể tự do xuất nhập. Hạ Lâm quen thuộc dẫn theo mọi người đi tới phủ thành chủ hậu viện, còn không có mở cửa, liền cao giọng chào hỏi, "Thôi lão gia tử, ta lại tới rồi." "Nghe được rồi, nghe được a, ta lại không biết, giống lớn tiếng như vậy làm gì nha?" Một tiếng trung khí 10 phần tiếng nói từ tường viện bên trong truyền ra. Tại Lục Trường Sinh trong tưởng tượng, Thôi Hạo làm hơn nửa đời người tiền tuyến quan chỉ huy, hơn nữa còn là phụ trách đạo thứ nhất phòng tuyến Phong Đô Thành thành chủ, đoán chừng là một thân sắc khí, gặp ai cũng muốn làm lập tức phong cách. Thế nhưng là thực tế gặp mặt về sau, hắn mới phát hiện tự mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều quá. Lão nhân trước mắt nửa tựa tại lung lay trên đế, người mặc một kiện rộng lượng màu trắng áo lót, quần đùi phía dưới là một đôi xuyên đã có chút cũ nát dép lào, phối hợp cái kia trương hơi có vẻ mượt mà mặt béo, hoàn toàn không có nửa điểm trên chiến trường phong thái. Nếu như lại phối hợp một thanh quạt hương bù, liền hiển nhiên một cái về hưu cán bộ kỳ cựu tạo hình. Đang nghĩ ngợi, Thôi Hạo vẫn thật là từ lung lay ghế dựa sau móc ra một thanh quạt hương bù, đối với mình nhẹ nhàng lắc lư. Khá lắm, cái này tạo hình là được rồi nha. Lục Trường Sinh ở trong lòng ý mắng nhả dánh một câu. Ta nói Lâm Ba Tử, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến nhìn ta rồi? Có phải hay không lại tìm đến cái gì mới lạ đồ chơi nhỏ muốn cho ta xem một chút? Thôi lão gia tử hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp, hơi híp mắt lại nhìn phía Hạ Lâm, mở miệng nói ra. Hạ Lâm bộ pháp nhẹ nhàng đi nhanh mấy bước, tiến tới Thôi lão gia tử bên người. Hôm nay ta không phải tới tìm ngươi chơi rồi, có chuyện đứng đắn. Thôi Hạo chớp chớp trắng bệch lông mày, có chút ngoạn vị nhìn xem Hạ Lâm. Thôi đi, ngươi mỗi lần tới tìm ta đều nói có chuyện đứng đắn, kết quả còn không phải nói chút hồ ngôn loạn ngữ. Nói trở lại, bội ngươi tránh phía sau cửa làm gì? Cùng Hồng Tụ cùng một chỗ tới à? Ta đều về hưu cũng sẽ không ăn các ngươi, làm sao còn cùng khi còn bé đồng dạng? Thôi Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía ngoài cửa, Trung Bội Bội cùng Quỷ Thỏ phất phất tay. "Lão sư, ngươi tha thứ ta sao?" Trung Bội Bội hai mắt nhanh chóng mơ hồ, ngữ khí cũng có chút nghẹn nào. Thôi Hạo một mặt mặt mũi hiền lành nhìn xem học sinh của mình, chậm rãi mở miệng nói, "Nói cái gì ngốc lời nói, các ngươi là đệ tử của ta, nào có cách đem thủ. Tranh thủ thời gian tới, ta để các ngươi sư nương cho các ngươi làm điểm ăn ngon." Lão bà tử gần nhất thật sự là quá lười biếng, cũng nên để nàng nhúc nhích một chút. Chương 354. Lần này liền khó làm a. Chương 354. Lần này liền khó làm a. Quỷ Thỏ cùng Trung Bội Bội nhìn nhau một mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ sầu lo. "Lão sư, ngươi làm sao nhận ra ta sao?" Quỷ Thỏ chậm rãi đưa tay tháo xuống cái kia mặt vạn năm không đổi đen đỏ mặt nạ, lộ ra nàng chân diện mục. Hồng Tụ có hoàn toàn không kém hơn muội muội nhan trị, mà lại bởi vì tuổi tác cùng lịch duyệt quan hệ, so sánh Hồng Diệp, Hồng Tụ còn nhiều thêm một vòng nhàn nhạt cảm giác thần bí. Lúc này tấm kia thanh tú gương mặt xinh đẹp bên trên đã treo đầy ôn nhu. "Đây không phải nói nhảm sao, ta một tay nuôi lớn hài tử, một cái ạ giản cả cũng còn có thể để cho ta không nhận ra được. Ngươi về sau đừng mang bộ kia ạ giản cả có được, quá khó nhìn. Cùng ngươi hoàn toàn không đáp a." Thôi Hạo nói, vươn hai tay, một trái một phải kéo lại học sinh của mình, liền hướng trong phòng đi đến. "Tiểu Lâm a, vị này là..." Thôi Hạo đã sớm thấy được Lục Trường Sinh, thế nhưng là một mực không tìm được cơ hội thích hợp hỏi thăm, mượn tới gần hai cái học sinh cửa khẩu, hắn lúc này mới lên tiếng hỏi. "Ta là đương nhiệm Trạm Yêu Ti thủ tịch, tên của ta gọi là Lục Trường Sinh." Lục Trường Sinh mặt không đỏ tim không đập nói. Khi tiến vào bị ngạn trước đó, đám người cũng sớm đã thương lượng xong đối sách. Trạm Yêu Ti thủ tịch cái thân phận này mới đủ lấy xứng đôi Thôi Hạo địa vị, thuận tiện về sau song phương tiến hành câu thông. Quỷ Thỏ nghe được Lục Trường Sinh trả lời rõ ràng sững sờ, có thể nàng rất nhanh liền minh bạch phía sau ý đồ, nhanh chóng khống chế được nét mặt của mình, cũng không hỏi ra cái gì vấn đề kỳ quái. "Ngươi là đương nhiệm thủ tịch, cái kia Tiểu Lâm từ đâu? Hắn đã chết trận sao?" Thôi Hạo biểu lộ biến đổi, ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, có chút không dám tin hỏi. "Tiểu Lâm tử, không phải nói Lâm Viên cùng quan hệ của ngươi rất khẩn trương sao? Có vẻ giống như không phải có chuyện như vậy a." Lục Trường Sinh trong lòng nổi lên nói thầm, nhưng vẫn là dựa theo trước đó thiết kế tốt trả lời, quân hầu không có chết, hắn đã thuận lợi đột phá cửu giai, hiện tại ngay tại thiên khung bên trong ngủ say. "Không chết a?" Thôi Hạo biểu lộ rõ ràng thở dài một hơi, ngựa khí cũng dễ dàng rất nhiều, không chết liền tốt, cửu giai cũng không phải cái quỷ gì cửa đóng, còn sống luôn có cơ hội chịu đựng được. Tiểu Lâm tử là kẻ hung hãn, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Có lẽ mượn lần này thời cơ, hắn có thể tiến thêm một bước cũng nói không chừng đấy chứ. Lục Trường Sinh khẽ bước cằm, cũng không có phát biểu cái khác ngôn luận, cố gắng duy trì lấy mình người thiết. Đơn giản nói chuyện phiếm hai câu, đám người liền theo Thôi lão gia tử bước chân, hướng đại sảnh bước đi. Lục Trường Sinh thả chậm bước chân, xa xa treo ở cuối cùng, bất động thanh sắc đem Hạ Lâm lôi đến bên người, giảm thấp xuống tiếng nói nhỏ giọng hỏi, "Hạ Lâm, ta thế nào cảm giác tình huống cùng các ngươi trước đó nói hoàn toàn không giống a?" "Thôi lão gia tử đây không phải rất hiền lành sao?" Hạ Lâm nhanh chóng giơ lên một ngón tay chống đỡ bờ môi của mình, theo bản năng liếc một cái đi tại phía trước Thôi Hạo, xác nhận đối phương không có nghe được, lúc này mới lên tiếng nói, "Đây không phải ta lần thứ nhất tiến vào bị ngạn tính cả lúc này, ta hết thảy tới 3 lần. Sự tình không phải Lục lão bản ngươi thấy đơn giản như vậy, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng." Một mặt mộng bức Lục Trường Sinh một trái một phải cùng Hạ Lâm song song mà đứng, đi tới phủ thành chủ nội bộ. Thôi lão gia tử đã pha tốt nước trà, kêu gọi đám người, Trung Bội Bội cùng Quỷ Thỏ đang cùng một vị lao phụ nhân trò chuyện được nhà. Một vị ảnh nguyện các chủ, một vị quỷ trai người đại diện, đều là nổi tiếng đại nhân vật, kết quả tại vị lao phụ kia người trước mặt, tựa như hai cái ra ngoài du học trở về tiểu cô nương, vây quanh ở bên người liễu giễu không ngừng. Mặc kệ là Trung Bội Bội, vẫn là Quỷ Thỏ, trên mặt đều treo đầy vừa mừng vừa sợ biểu lộ, trong mắt của các nàng còn ẩn ẩn lộ ra điểm óng ánh, mũi cũng hồng hồng. Bội Bội cùng Hồng Tụ rất nhỏ liền bị Thôi lão gia tử thu làm học sinh, nói là học sinh, kỳ thật cùng nữ nhi cũng không kém là bao nhiêu. Các nàng đều là ông lão thái thái nuôi lớn, tại trong lòng các nàng, ông lão thái thái tựa như là mẫu thân đồng dạng. Ông lão thái thái đã đi 15 năm, cho nên bọn họ hai mới có thể tương đối kích động. Hạ Lâm thừa dịp Thôi lão gia tử về phía sau chủ chuẩn bị công phu, nhỏ giọng hướng Lục Trường Sinh giới thiệu. Khó trách lão thái thái nhìn so Thôi lão gia tử muốn trẻ tuổi một chút. Hắn hẳn là dựa theo trong trí nhớ mình hình dạng, để thê tử tại huyễn cảnh bên trong trùng sinh. A Lục Trường Sinh bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng vị kia ông lão thái thái. Ông lão thái thái là một vị khuôn mặt hiền lành, ánh mắt ôn hòa lão nhân. Trên mặt của nàng có lẽ hiện đầy dấu vết tháng năm, khóe mắt cùng bên khóe miệng treo nhàn nhạt tế văn, những thứ này tế văn không chỉ có không có giảm mất mị lực của nàng, ngược lại tăng thêm mấy phần tuế nguyệt vận vị cùng trí tuệ lắng đọng. Làn da của nàng hơi có vẻ lỏng, nhưng màu da y hiển nhiên khỏe mạnh, lộ ra một loại nhàn nhạt hương ngượn. Tóc của nàng có lẽ đã hoa râm, nhưng trải vuốt đến chỉnh tề, cho người ta một loại sạch sẽ mà ưu nhã cảm giác. Con mắt của nàng không lớn, nhưng lóe ra ấm áp quá mang. Làm nàng mỉm cười lúc, khóe mắt sẽ vi vi dương lên, hình thành hai đạo mê người nguyệt nha hình nếp nhăn, để cho người ta cảm nhận được nàng thân thiết và thiện ý. Cả bản thức ăn rất nhanh liền làm xong. Mặc dù Thôi Hạo luôn mồm ghét bỏ lão bà của mình tử quá lười biếng, nhưng đến thực hành thời điểm, hắn vẫn không nỡ để lão thái thái xuống bếp, cuối cùng vẫn hắn tay cầm môi, làm mấy đạo đồ ăn thường ngày. Bị ngạn bên trong ngũ giác cùng hiện thế cơ hồ không có khác nhau, lần nữa nếm đến quen thuộc khẩu vị, Quỷ Thỏ cùng Trung Bội Bội đều có chút hoảng hốt, tựa như giống như nằm mơ. "Lâm bá tử, ngươi vừa mới nhìn thấy ta thời điểm, nói có chuyện đừng đắn, đến cùng là chuyện gì à?" Thôi lão gia tử một bên cho hai cái đã lâu không gặp học sinh gấp thức ăn, một bên thuận thế mở miệng hỏi. Hạ Lâm vi vi ngẩng đầu, đem trong miệng đồ ăn dùng sức nuốt xuống, lúc này mới có chút không thôi buông đũa xuống. Nàng đầu tiên là bất động thanh sắc nghiêng qua Lục Trường Sinh một mắt, lúc này mới háng giọng một cái nói, "Thôi lão gia tử, yêu triều liền muốn tiến đến, chẳng yêu ti cần trợ giúp của ngươi. Ta cùng thủ tịch là đặc địa đến mời ngươi rời núi." Lời này vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt bàn ăn đột nhiên trầm mặc lại, tất cả mọi người buông đũa xuống, lặng lặng nhìn Thôi lão gia tử chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Vượt qua tất cả mọi người phản ứng là, Thôi lão gia tử không chỉ có không có lộ ra chút nào chấn kinh hoặc là chần chờ, mà là nhìn về phía tự mình bạn già một mặt ý cười nói, "Lão bà tử, ngươi xem đi, ta liền nói Lâm Hoa tử mỗi lần tới tìm chúng ta, đều sẽ nói chút mê sảng. Thế giới này ở đâu ra yêu tộc a? Yêu tộc sớm đã bị chúng ta nhân tộc tiêu diệt, chỗ nào còn cần ta ra cái gì núi a? Ngươi nếu là muốn mang ta đi ra ngoài chơi, ngươi cứ việc nói thẳng, luôn nghĩ những thứ này sức sẹo lý do." Nương theo lấy Thôi lão gia tử cởi mở tiếng cười, Lục Trường Sinh đám người nhanh chóng nhìn nhau một mắt, đều từ đồng bạn ánh mắt bên trong thấy được vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này liền khó làm a. Chương 355. Thiên hiến chương 355, thiên hiến trên bàn cơm, Hạ Lâm mấy lần chủ động mở miệng đề cập yêu tộc, Trung Bội Bội cùng Quỷ Thỏ cũng ở một bên hỗ trợ đánh lên phối hợp. Cũng mặc kệ đám người giải thích thế nào, Thôi lão gia tử tất cả đều cởi trừ. Tựa hồ tại trong sự nhận thức của hắn, yêu tộc thật đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Những thứ này bất quá đều là bọn tiểu bối cùng mình mở một trận trò đùa mà thôi. Đối mặt khó chơi Thôi lão gia tử, đám người cũng không có bất kỳ biện pháp nào, một bữa cơm từ say sưa ngon lành cũng dần dần biến thành nhạt như nước. Tất cả mọi người biết, mặc kệ hết thảy trước mặt đến cỡ nào chân thực, truy cứu căn bản đều chỉ là một tầng huyễn cảnh mà thôi. Bữa tiệc tan cuộc, Lục Trường Sinh cũng không có tiếp nhận Thôi lão gia tử giữ lại, dẫn theo đám người rời đi phụ thành chủ, dự định bàn bạc kỹ hơn. Lục Trường Sinh một đoàn người tùy ý tìm một chỗ quán trà ngồi xuống. "Hạ Lâm, cho nên đây là như lời ngươi nói không đơn giản sao?" Lục Trường Sinh bưng lên phục vụ viên đưa tới nước trà, mở miệng điếu đất nói. "Thôi lão gia tử ngay cả mình nhận biết đều sửa đổi sao?" Hạ Lâm nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng giải thích, "Ta trước đó hai lần tiến vào bị ngạn cũng gặp phải hôm nay đồng dạng vấn đề. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Thôi lão gia tử chỉ là sửa đổi tự mình nhận biết, thế nhưng là theo ta đối bị ngạn thăm dò xâm nhập, liền phát hiện vấn đề không phải đơn giản như vậy. Phương thế giới này tất cả mọi người, toàn bộ đều bị sửa đổi nhận biết, coi như ngươi tùy tiện bắt một người đi đường tới hỏi, hắn đều sẽ nói cho ngươi yêu tộc đã diệt vong. Thậm chí ngay cả cụ thể khi nào diệt vong, làm sao diệt vong, đều có thể nói đạo lý rõ ràng, logic phi thường thông thuận. Ta lần thứ hai tới thời điểm, đã từng thử qua những phương pháp khác đến dụ dỗ Thôi lão gia tử rời đi bị ngạn thế, nhưng là mặc kệ ta làm thế nào, đến cuối cùng một bước, hắn đều sẽ đổi ý đồng thời cự tuyệt ta. Hắn tựa hồ tại nội tâm của mình lưu lại ám chỉ, vô luận chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không rời đi phương thế giới này." Lục Trường Sinh giơ lên chén trà khẽ mím môi một ngụm, đem ánh mắt nhìn về phía Quỷ Thỏ cùng Trung Bội Bội. Hắn châm trước mấy giây, vẫn cảm thấy cùng nó tự mình vấn mò, không bằng đem chuyên nghiệp sự tình giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. "Các ngươi thấy thế nào?" Quỷ Thỏ thon dài ngón tay trắng non vi vi hồ lượng, tại trên bàn trà vô ý thức gõ nhẹ lên, "Ta cho rằng lão sư tình huống, không phải nhận biết sửa chữa đơn giản như vậy. Tinh thần hệ giác tỉnh giả xác thực có thể sửa chữa người khác nhận biết, nhưng là điều kiện tiên quyết là đẳng cấp áp chế. Nếu như là cùng cấp bậc đối kháng tình huống phía dưới, nhận biết sửa chữa tiếp tục thời gian là phi thường ngắn ngủi. Lão sư bản thân liền là tinh thần hệ cựu giai tôn giả, đối với tinh thần công kích thủ đoạn kháng tính cực cao. Hắn có thể đối với mình cưỡng ép thi triển thủ đoạn, nhưng là bản thân kháng tính chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại thần trí của hắn. Muốn đem một cái cựu giai tôn giả nhận biết hoàn toàn bằng mèo, còn tiếp tục nhiều năm như vậy, liền xem như lão sư tự mình cũng làm không được. Cũng không thể là bán thần cấp bậc cường giả hạ thủ đi. Hiện thế bên trong lại không có dạng này người, mà lại hắn tại sao phải làm loại sự tình này đâu?" Lục Trường Sinh một bên phát tán suy nghĩ một bên ở trong lòng suy nghĩ. Kỳ thật thay cái góc độ tới nói, còn có hai loại khả năng tính. Trung Bội Bội biểu lộ lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía Lục Trường Sinh nói, "Có lẽ bị sửa đổi nhận biết không phải lão sư, mà là chúng ta. Chúng ta khi tiến vào bị ngạn trong ngay mắt, liền bị sửa đổi nhận biết. Về sau tất cả những gì chứng kiến, trải qua hết thảy đều là giả. Kỳ thật chúng ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ cũng có nói, không có khả năng, nếu thật là như vậy, ta nhất định có thể phát giác được." Lục Trường Sinh quả quyết lắc đầu. Hắn nhưng là thấy tận mắt bán thần sửa chữa vận mệnh Trường Hà thủ đoạn, loại kia khắp nơi bị nhằm vào không hài hòa cảm giác, còn có loại kia rõ ràng đang ở trước mắt, lại không cách nào cảm giác được cảm giác bất lực, cùng cái kia nguy cơ vô hình cảm giác, tất cả đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Mà thấp hơn bán thần cấp bậc thủ đoạn, thần minh linh liền sẽ khởi động tự động phòng ngự, đồng dạng có thể cho Lục Trường Sinh nhắc nhở. Trước đó Lục Trường Sinh liền đã khảo nghiệm qua, thần minh linh là có thể ngăn cản bấn tâm ảnh hưởng, nói cách khác, tinh thần hệ công kích cũng không thể đối với hắn tạo thành hiệu quả gì. Trung Bội Bội như có điều suy nghĩ ngắm Lục Trường Sinh một mắt, không có hỏi tới cụ thể chi tiết. Vị đại nhân này tất cả năng lực đều là nhân tộc cơ mật tối cao, bất kỳ người nào có can đảm nhìn trộm, chẳng yêu ti cũng sẽ không cho phép. Vậy liền chỉ còn lại một cái khác khả năng. Trung Bội Bội nói, nhẹ nhàng quay đầu nhìn phía sư muội của mình, "Hồng tụ, ngươi còn nhớ rõ lão sư nói cho chúng ta biết, tinh thần hệ giác tỉnh giả đột phá tôn giả về sau, có thể thi triển mạnh nhất dị năng là cái gì không?" Quỷ Thỏ đánh bàn trà ngón tay đột nhiên cứng đờ, ngắn ngủi trầm mặc mấy giây sau, ánh mắt phức tạp mở miệng nói, "Ý của ngươi là, chúng ta vừa rồi nhìn thấy lão sư cũng là ảo cảnh một bộ phận. Hắn căn bản cũng không phải là bản tôn." Lục Trường Sinh cùng Hạ Lâm đồng thời hướng phía Trung Bội Bội ném ánh mắt hỏi thăm. Trung Bội Bội không có thừa nước đục thả câu, khẽ gật đầu một cái sau giải thích nói, "Tinh thần hệ giác tỉnh giả đạt tới tôn giả cấp bậc về sau, dị năng ứng dụng từ thấp đến cao, theo thứ tự là vấn tâm bị ngạn cùng mạnh nhất thiên hiến. Thi thuật giả mở ra thiên hiến về sau, có thể đem bản tôn ẩn tàng tại bị ngạn bên trong, và toàn bộ huyễn cảnh hòa làm một thể, trở thành ảo cảnh trận nhãn. Đối với toàn bộ huyễn cảnh có thể thực hiện hoàn toàn thao túng, cho dù là sáng tạo một cái giống nhau như lúc tự mình cũng không đáng kể. Chỉ cần địch nhân vẫn còn bị ngạn bên trong, tựa như trong LOG tước, hết ngày giếng, chỉ có thể mặc cho nó lường gạt, căn bản là không có cách đối thi thuật giả tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đó không phải là thấp phối mini bản tiên cung sao? Giác tỉnh giả đến cựu giai vị cách về sau, nhìn đã có thể từng bước nắm giữ thuộc về bán thần quyền hành. Cũng không biết cái khác giác tỉnh giả cựu giai năng lực là cái gì. Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi nghĩ đến. Có thể hắn rất nhanh liền thu liễm suy nghĩ, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, yêu chiều sắp tới, tất cả có thể đoàn kết sinh lực đều muốn tận khả năng tranh thủ. Việc cấp bách vẫn là tìm được trước thôi lão gia tử. Vậy các ngươi có biện pháp đột phá thiên hiến phong tỏa, tìm tới dấu ở phía sau thôi lão gia tử bản tôn sao? Lục Trường Sinh hỏi hạch tâm nhất vấn đề. Trung bội bội bình tĩnh nói, bằng vào ta cùng Hồng tụ đẳng cấp, là không cách nào thi triển thiên hiến đối kháng lão sư. Chúng ta muốn gặp được lão sư bản tôn, chỉ có thể sử dụng một chút thủ đoạn không thường quy. Quỷ Thọ lập tức liền hiểu sư tỷ mạch suy nghĩ, thuận thế mở miệng nói, chúng ta có thể tại phương thế giới này mở ra bị ngạn lưỡng giới ở giữa sinh ra xung đột trong nháy mắt, càng cường đại hơn phía kia sẽ chiếm đoạt nhỏ yếu phía kia. Hai cái bị ngạn lẫn nhau dung hợp quá trình bên trong, sẽ sinh ra bộ phận cắt đứt. Dọc theo cắt đứt khe hở, liền có thể tiến vào thiên hiến tầng sâu. Nhưng là lão sư đối thiên hiến nội bộ năng lực trưởng khống sẽ chỉ càng mạnh. Nếu như hắn thật đã mất lý trí, đi vào người chỉ sợ. Quỷ Thọ dừng một chút, đem ánh mắt chuyển hướng Lục Trường Sinh, từng chữ nói ra nói, sẽ rất nguy hiểm. Chương 356. Đoạn mất dây thường chương 356, đoạn mất dây thường lời đã nói đến đây cái phân thượng, Lục Trường Sinh cũng minh bạch hai sư tỷ bộ ý tứ. Làm trong mọi người chiến lược đảm đương, loại chuyện này khẳng định là từ Lục Trường Sinh đến cầm đao. Nếu như chỉ là đơn thuần chiến đấu, Lục Trường Sinh tự nhiên là không sợ. Tại hắn rút ra nghịch mệnh khóa cái này thần kỹ về sau, liền đã đền bù cuối cùng một khối nhược điểm. Rốt cuộc không cần lo lắng địch nhân lấy vật lý tổn thương cưỡng ép chém giết. Đối với hiện tại Lục Trường Sinh tới nói, đừng nói là cựu giai tôn giả, chính là đối mặt những cái kia chưa tấn thăng gà mở bán thần đều có tự tin có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ bất quá huyễn cảnh thứ này phiền toái nhất địa phương mãi mãi cũng là giam cầm hiệu quả, vạn nhất thôi hạo không cùng tự mình đánh, liền tinh khiết muốn đem Lục Trường Sinh ngăn chặn, hắn cũng không có cái gì tốt phương pháp phá cục. Tại chính thức hành động trước đó, vẫn là phải chuẩn bị cho mình tốt đường lui mới được. Ta có thể tiến vào thiên hiến bên trong, nhưng là đang hành động trước đó, ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến, làm điểm công tác chuẩn bị. Lục Trường Sinh suy tư một phen về sau, chậm rãi mở miệng nói. Trung bội bội nhẹ gật đầu, giọng bình tĩnh nói, không có vấn đề, vừa vặn ta cũng phải cùng Hồng tụ thương lượng một chút, làm như thế nào thi triển bị ngạn mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Bốn người đơn giản ước định một chút gặp mặt thời gian, liền quyết định chia ra hành động. Lục Trường Sinh trực tiếp bóp nát một đoàn nghiệp hỏa, lăng không bước ra, bay lượn mà đi. Hạ Lâm nghĩ đến muốn cho hai sư tỷ bội lưu lại một chỗ thời gian, cũng tìm cái báo cáo tình huống cớ, theo Lục Trường Sinh cùng nhau rời đi. Ảo cảnh trong quán trà, chỉ để lại Trung bội bội cùng Quỷ Thỏ hai người, trầm mặc uống nước trà. Thứ ba bình trà nóng thấy đáy về sau, Trung bội bội chủ động mở ra máy hát, Hồng tụ, lần này ngươi có thể đến giúp đỡ, ta rất vui vẻ. Nếu như không có ngươi, ta nhưng thật ra là không có quá lớn lòng tin tại lao sư huyễn cảnh bên trong thi triển bị ngạn. Quỷ Thỏ ánh mắt dừng lại tại trên chén trà, từ đầu đến cuối không có nhìn nhiều Trung bội bội một mắt, chỉ là lạnh lùng nói ra, ta là tới trợ giúp lao sư, không phải trợ giúp ngươi. Ta biết, ngươi giống như lao sư, vẫn luôn không có tha thứ ta. Trung bội bội xê dịch một chút cái mông, ý đồ cách Quỷ Thỏ gần một chút. Ngươi biết. Quỷ Thỏ có chút kích động đứng lên, âm điệu cũng không nhận không lớn lên, đưa tới trong quán trà cái khác trà khách hiếu kỳ quan sát. Nếu như ngươi thật biết, liền không nên tiếp tục vì Trạm Yêu Ti làm việc. Người ta đều tại Ảnh Nguyệt Các làm qua sự tình, Phong Đô Thành ban đầu là làm sao rớt, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Quỷ Thỏ nói đến chỗ này cảm xúc rõ ràng đi lên, LOG ngực kịch liệt chập trùng lên, song quyền cũng theo bản năng nắm chặt. Phong Đô Thành sự tình, không phải ngươi thấy đơn giản như vậy, quân hầu hắn là có nỗi khổ tâm. Trung bội bội đưa tay khoác lên Quỷ Thỏ trên bờ vai, ý đồ trấn an một chút sư muội của mình. 3. Quỷ Thỏ phất tay đánh rất Trung bội bội rối tới tay phải, có nỗi khổ tâm. Lâm Yên để ngươi làm Ảnh Nguyệt các chủ, ngươi cứ như vậy vì hắn nói chuyện. Ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, có cái gì nỗi khổ tâm? Lúc ấy rõ ràng còn chưa tới không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Phong Đô Thành bên trong chiến sĩ đều không có từ bỏ, Trạm Yêu Ti dựa vào cái gì từ bỏ? Nếu như ngươi cùng ta nói Trạm Yêu Ti đã không thể tiếp tục được nữa rồi, nhân tộc liền nên diệt vong, ta cũng nhận, ta cũng không phải không làm tốt chiến tử xa trường chuẩn bị tâm lý. Kết quả đây, vì cái gì Bình Minh Thành trông nhiều năm như vậy, đều êm đẹp. Ngay tại trước mấy ngày, có đại núi tuyết làm yêu tộc một trận. Vì cái gì đến Phong Đô Thành lại không được? Phong Đô Thành đáng chết sao? Trung bội bội mấy lần há miệng ra môi, nhưng lại khép lại, nửa ngày đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh câu. Chần chờ mấy giây, Trung bội bội mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Hai mắt lần nữa mở ra thời điểm, Trung bội bội trực câu câu nhìn chằm chằm Quỷ Thỏ, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc, "Hồng tụ, ngươi tin tưởng ta, sự tình thật không phải là như ngươi nghĩ. Quân hầu có tính toán của hắn, có một số việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Chiến tranh không thể chỉ so đo một thành một ao được mất, muốn lấy đại cục làm trọng." Quỷ Thỏ đột nhiên bước ra một bước, một thanh kéo lại Trung bội bội cổ áo. Toàn thân run rẩy nói, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi nói là cái gì nói nhảm. Chúng ta từ nhỏ đã đi theo lão sư, là lão sư một tay nuôi nấng, ta cùng thân muội muội của ta đều không có cùng quan hệ của ngươi thân. Ngươi bây giờ nói với ta đại cục làm trọng. Lão sư là một người sứ khác, có thể từ đời trước trong tay thành chủ tiếp nhận chức thành chủ, hắn bỏ ra nhiều ít cố gắng, bỏ ra nhiều ít hy sinh. Thôi ra thôn 110 nhân khẩu, toàn bộ đều chết tại tiền tuyến, hắn đều không có lui nửa bước. Những người kia đều là lao sư thân nhân, bằng hữu, những trưởng bối kia đều là một đường xem chúng ta lớn lên. Chúng ta từ gia nhập Trạm Yêu Ti đến nay, ngay tại Phong Đô thành phục dịch. Chiến hữu bên cạnh tới chết, chết đổi, cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi. Chúng ta có thể hy sinh, có thể vì nhân tộc mà chiến, thế nhưng là không thể chết không minh bạch. Ngươi bây giờ lớn tiếng nói cho ta, bọn hắn đáng chết sao? Quỷ thọ lớn tiếng trách cứ đưa tới rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng ngây xem, một đám người đều xuống lại sư tỷ mỗi hai người liễu diễu chỉ trỏ. Tất cả im miệng cho ta. Quỷ thọ cũng sẽ không nuông chiều bọn này miễn cảnh bên trong người dạ, uy áp ngập trời từ trong cơ thể nộ tuôn ra, trong khoảnh khắc liền đem cả tòa quán trà bao khỏa tại trong đó. Đem tất cả người qua đường toàn bộ ném ra quán trà về sau, quỷ thọ tựa hồ cũng hơi tỉnh táo một chút, không có tiếp tục báo nổi, chỉ là có chút dồn dập thở hào hẹn. Trung bội bội còn muốn nói tiếp thứ gì, có thể quỷ thọ đã không có ý định tiếp tục trận này nói chuyện. Nàng lạnh lùng kéo ra cùng sư tỷ khoảng cách, một người ngồi xuống bàn trà nơi hẻo lánh. Trung bội bội nói lời, quỷ thọ làm sao không hiểu. Nàng cũng không phải là một cái không có trải qua chiến tranh ngây thơ tiểu nữ hài, nàng rất rõ ràng chiến tranh tàn khốc, cũng lý giải binh giả, quỷ đạo giả đạo lý này. Nhưng là quỷ thọ chính là không qua được trong lòng mình một cửa ải kia, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận tự mình cùng lao sư đều bỏ ra toàn bộ tâm huyết Phong Đô thành, cứ như vậy tại người một nhà chỉ huy hạ chắp tay nhường cho người. Dạng này sẽ để cho các nàng trước đó làm hết thảy, chỗ nỗ lực hy sinh, đều nhìn như cái trò cười đồng dạng. Trung bội bội mấy lần há miệng ra môi, nhưng lại run rẩy nhắm lại. Hồi lâu trầm mặc về sau, thiên ngôn vạn ngữ vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Nàng yên lặng ngồi đến quỷ thọ bên người, vì nàng châm lên một chén trà nóng. Có thể thẳng đến nước trà trở nên lạnh bớt, quỷ thọ cũng không có đưa tay va vào chén trà. Nguyên bản thân mật nhất giữa hai người, tựa hồ cách một tầng nhìn không thấy sợ không được vết tưởng. Rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng thủy chung không cách nào tới gần nửa phần. Tựa như cái kia đoạn mất dây thừng, làm sao hệ đều từ đầu đến cuối sẽ liền có một cái kết. Chương 357. Thôi ra thôn chương 357, thôi ra thôn huyễn cảnh bên ngoài. Lục Trường Sinh cùng Cố Giai lấy được liên hệ, đơn giản cáo chi chính nàng tiếp xuống hành trình. Nếu như vượt qua một ngày, Lục Trường Sinh đều không có cùng nàng liên hệ, vậy liền quả quyết kéo đứt truyền tống dây chuyền, đem hắn từ huyễn cảnh bên trong lôi ra tới. Trước đây tại tiểu hắc tử trong ảo cảnh Lục Trường Sinh đã khảo nghiệm qua, truyền tống dây chuyền là có loại năng lực này. Sắp xếp xong xuôi đường lui, Lục Trường Sinh lúc này mới cùng Hạ Lâm cùng nhau quay trở về bị nạn sáng tạo trong ảo cảnh. Bốn người lần nữa gặp mặt, Lục Trường Sinh rõ ràng cảm thấy bầu không khí tựa hồ biến có chút cổ quái. Quỷ thọ cùng Trung bội bội tại Lục Trường Sinh rời đi về sau giống như lại náo loạn điểm mâu thuẫn, bây giờ giữa hai người thậm chí so vừa mới bắt đầu chạm mặt thời điểm còn muốn xa cách mấy phần. Lục Trường Sinh cũng không am hiểu khi cùng sự tình lão, cũng không có chủ động đi lên cái này đâu. Có một số việc vẫn là phải giao cho người trong cuộc tự mình tiêu hóa tự mình giải quyết, ngoại nhân là mãi mãi cũng không cách nào làm được chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc vấn đề. Hạ Lâm cũng đồng dạng đã nhận ra bầu không khí quỷ dị, nàng rất muốn hỏi hỏi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng minh bạch bây giờ không phải là bắt quái thời điểm, liền hòa giải giống như mở miệng nói, các ngươi hẳn là thương lượng xong làm sao mở ra bị ngạn đi. Trung bội bội lần nữa quay đầu liếc trộm quỷ thỏ một mắt, bình tĩnh nói, Hồng tụ đối với bị ngạn nắm giữ mạnh hơn ta một chút, một hồi ta sẽ nghĩ biện pháp ngắn ngủi áp chế mảnh này với cảnh, cho Hồng tụ thi triển không gian. Lục lão bản, ngươi phải chú ý tiến vào thời cơ, huyễn cảnh ở giữa lẫn nhau thôn vệ sinh ra kẻ nứt cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Lục Trường Sinh khẽ bước cằm, đưa tay phải ra bình nhờ vả trước người. Một đóa tối tâm nghiệp hỏa từ trong lòng bàn tay nảy ra, nhanh chóng vây quanh chủ nhân quanh thân quấn quanh. Lục Trường Sinh bản thân khí thế cũng nhanh chóng cất cao. Tuyệt vọng, không cam lòng, tâm tình sợ hãi nhanh chóng lan tràn, mênh mông uy áp quần quần vào tới, thậm chí ngay cả tòa huyễn cảnh bên trong Phong Đô thành đều có chút run nhẹ nhẹ. Ta chuẩn bị xong. Lục Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Quỷ thọ đầy mắt khiếp sợ nhìn xem Lục Trường Sinh, nàng y lẻ nhiên nhớ kỹ, lần trước cùng Lục Trường Sinh cùng một chỗ hành động thời điểm, Lục Trường Sinh còn cần nàng hỗ trợ nạp điện mới có thể đi vào đi phi hành. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Lục Trường Sinh đã phát triển đến khủng bố như vậy cấp bậc sao? Vẹn vẹn đơn giản làm nóng người, liền có thể đạt tới cựu giai tôn giả cường độ. Trung bội bội cùng Hạ Lâm liền lộ ra bình tĩnh nhiều lắm, các nàng thế nhưng là tại Diệu Quang Thành thấy tận mắt bán thần chi chiến các nàng đều rất rõ ràng, cái này còn xa xa không phải Lục Trường Sinh trạng thái mạnh nhất. Không có quá nhiều kinh ngạc, Trung bội bội quả quyết cách xa Lục Trường Sinh. Nếu không tại U Minh nghiệp hỏa tác động đến phạm vi bên trong, tâm tình của mình lại nhận to lớn ảnh hưởng, căn bản không có cách nào an tâm thi triển dị năng. Thẳng đến những cái kia tâm tình tiêu cực dần dần tiêu tán, Trung bội bội mới dừng lại bước chân, tại khoảng cách Lục Trường Sinh mấy chục mét bên ngoài vị trí đã vận hành lên quanh thân dị năng. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt tựa hồ cũng biến có chút mơ hồ, tựa như là một mực tại nhìn lam quang video, đột nhiên biến thành tiêu thanh đồng dạng. Mắt thấy Trung bội bội đã bắt đầu hành động, Quỷ thỏ cung cấp tốc thu liễm suy nghĩ, học sư tỷ dáng vẻ, xa xa trốn đến một bên, hai mắt nhắm nghiền, đem hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chống đỡ tự mình huyệt thái dương, tại trong đầu xây dựng lên bị ngạn hình thức ban đầu. Trong thực chiến, dựng chi tiết càng nhiều, tạo dựng huyễn cảnh liền càng chân thực, hiệu quả cũng càng tốt. Nhưng là tình huống lần này khác biệt, dù sao đều là muốn cho lão sư huyễn cảnh thôn phệ hết, Lục Trường Sinh cũng sẽ không chủ động di động vị trí, tự nhiên là không cần như vậy tinh tế. Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng từ tiêu thanh lại bắt đầu xuất hiện gạch men, theo gạch men càng ngày càng nhiều, nguyên bản náo nhiệt trên đường phố người đi đường từng cái biến mất, thay vào đó là từng cái không có ngũ quan riêng người. Khá lắm, ngươi cái này huyễn cảnh cũng quá viết ngoáy một điểm a. Không có ngũ quan coi như xong, liền thân thể đều cùng cảnh cây thân, mà lại làm sao còn có đầu người đều dài đến bả vai vị trí bên trên đi. Lục Trường Sinh nhíu lông mày, ở trong lòng im lặng nhà rảnh. Theo gạch men càng ngày càng nhiều, nguyên bản phong đô thành nhanh chóng bị xóa đi, mặc kệ là đường đi, người đi đường, vẫn là hai bên cửa hàng, đều tại điểm điểm tích tích gạch men bên trong dần dần sụp đổ. Ngay tại quỷ thỏ dựng huyễn cảnh sắp thành hình trong nháy mắt, một đạo khe nứt to lớn từ đỉnh đầu đột ngột xuất hiện. Khe hở tựa như một đầu lăng không bay múa cự xà, những nơi đi qua nguyên bản gạch men đều bị xóa đi, lộ ra phía sau có thể thấy rõ ràng cảnh đường phố. Lục Trường Sinh không do dự, mũi chân điểm nhẹ đón cái khe kia phi thân mà ra. Tại xuyên qua khe hở sát na, Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên biến đục ngầu, tựa như là tiến vào một gian phủ đuổi nhiều năm cũ nát nhà kho. Đỉnh đầu ánh mặt trời sáng rỡ không thấy, thay vào đó là một mảnh tối tăm mờ mịt mê vụ. Lục Trường Sinh trước mắt, vài tòa thấp phòng song song mà đứng, nhìn cách thức rõ ràng nhất nông thôn phòng đất. Nơi này phòng ốc phần lớn rách nát không chịu nổi, nóc nhà mảnh ngói rơi xuống hơn phân nửa, lộ ra pha tạp chất gỗ kết cấu, có bức tường đã vỡ ra, lung lay sắp đổ. Cửa sổ phần lớn thiếu thốn, chỉ để lại đen ngòm cùng, giống như là im ắng nói trước kia thê lương. Một trận gió thổi qua, kéo theo lấy dưới mái hiên rách nát mạng nhện khẽ đung đưa, phát ra nhỏ bé mà thành thúy tiếng vang, tạo nên một loại không nói ra được hoang vắng cảm giác. Thôn hai bên đường, cỏ dại rậm rạp, cơ hồ muốn che mất nguyên bản đường nhỏ. Ngẫu nhiên vài quặng ngoan cường hoa dại từ khe hở bên trong nhô đầu ra, vì mảnh này hoang vu chi điệu tăng thêm mấy phần sinh cơ, nhưng lại lộ ra như vậy không hợp nhau. Nơi này mới thật sự là thôi ra thôn sao? Lục Trường Sinh nhìn qua trước mắt thân ảnh, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Một cái lao giả người mặc một bộ lưu kim chiến giáp, chính uốn lượn hai chân lăng không xếp bằng ở không trung. Chiến giáp phía trên dính đầy đỏ lục giao nhau vết máu, hao không ngưng kết về sau kết thành khối hình. Lão giả hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên đầu gối, giữa ngón tay mơ hồ có thể thấy được thật dày cái da, kia là nhiều năm nắm cầm binh khí dấu vết lưu lại. Hắn quanh thân tản ra một cỗ khó nói lên lời khí thế. Lõm trong hốc mắt, một đôi mắt hổ tràn đầy sắc bén cùng sát ý, nếu như nói Lục Trường Sinh trước đó nhìn thấy cái kia Thôi Hạo, là cái mặt mũi hiền lành về hưu lão đại gia. Cái kia trước mắt lão giả này, chính là cái trong núi thây biển máu sờ soạn lần mò ra chiến trường sát thần. "Là Lâm Nguyên để ngươi tới tìm ta sao?" Thôi Hạo cũng không trả lời Lục Trường Sinh vấn đề, mà là mở miệng hỏi ngược lại. Hắn tựa hồ đã rất nhiều năm đều không có nói chuyện, phun ra thanh âm như đồng thanh mang bị xé nứt đồng dạng khàn khàn. Lục Trường Sinh quay đầu liếc qua tiến vào lúc sinh ra khe hở, quả nhiên đã tiêu thất vô tung. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Thôi lão gia tử, trước khi tới kỳ thật chính thức chuẩn bị cho ta rất nói nhiều thuận, mặc kệ ngươi hỏi ra vấn đề gì, ta đều có thể có một bộ tiêu chuẩn trả lời. Dựa theo bình thường quá trình tới nói, ta hẳn là nói cho ngươi, quân hầu đã chết, ta là đương nhiệm Trạm Yêu Ti thủ tịch. Ta là người đại biểu tộc mời ngươi rời núi, nhưng là ta không muốn lừa gạt một cái vì nhân tộc bỏ ra hết thảy lão nhân. Cho nên, đúng vậy, là Lâm Nguyên để cho ta tới tìm ngươi." Chương 358. Ngươi liền không có tiếc nuối sao? Chương 358. Ngươi liền không có tiếc nuối sao? Thôi Hạo đối với Lục Trường Sinh trả lời có vẻ hơi ngoài ý muốn, nguyên bản ánh mắt bất thiện cũng hơi nhu hòa một chút xíu. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Lục Trường Sinh một phen, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, "Ngươi biết Lâm Viên cùng ta quan hệ sao?" Mắt thấy Thôi Hạo trạng thái coi như bình thường, Lục Trường Sinh trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có thể đàm liền có cơ hội, dù sao cũng so gặp mặt liền một câu ngươi là ai a. Sau đó liền đánh nhau mạnh a. "Biết, trước khi đến hắn nói với ta." Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi nói một chút nhìn, vì cái gì ta muốn xuất sơn trợ giúp Trạm Yêu Ti?" Thôi Hạo càng thêm cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh mở miệng hỏi. "Chớ cùng ta kéo cái gì nhân tộc đại nghĩa, kéo cái gì gia quốc tình hoài. Ta cả đời này đã làm đủ nhiều, giết rất nhiều yêu tộc, cũng hại chết rất nhiều nhân tộc, cái kia đang chết cầm, ta đã đánh xong, cũng đã đánh đủ. Ta bây giờ tại thế giới của mình bên trong đợi rất tự tại, người nhà bằng hữu tất cả đều ở bên người, ta có cái gì đi ra lý do?" Lục Trường Sinh sờ lên cằm của mình, hơi suy tư mấy giây sau, nhàn nhạt mở miệng nói, "Kỳ thật ta tới này một chuyến đi, xác thực không phải là vì cái gì nhân tộc đại nghĩa, gia quốc tình hoài. Ta đơn thuần chính là vì chính ta. Yêu triều liền muốn tới, ta có chút lo lắng lần này sẽ gánh không được, đến lúc đó ta ngược lại thật ra dễ làm, các đồ đệ của ta coi như bị nặng, chỉ có thể đi theo ta lưu lạc thiên ai, qua cái kia lo lắng để phòng thời gian. Cho nên ta hy vọng có thể tìm thêm mấy người trợ giúp, đặc biệt là Thôi lão gia tử như ngươi loại này có thực lực giúp đỡ." Thôi Hạo khẽ miệng chậm rãi câu lên, khóe mắt nếp nhăn cũng bị đè ép càng thêm rõ ràng. "Ha ha ha." Thôi Hạo vui vẻ cất tiếng cười to. "Ngươi rất tốt, so Lâm Viên tiểu tử kia mạnh hơn nhiều." "Có sao nói vậy, nghĩ cái gì nói cái gì. Ta rất thích nam tử hán đại trượng phu liền nên như thế, có cái gì tốt che giấu. Đầu rơi mất cũng liền to bằng cái bắt một cái sẹo, người sống liền nên thông thông khoái khoái." Lục Trường Sinh không nghĩ tới Thôi lão gia tử thế mà lại thích loại này mà phong, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Cho nên Thôi lão gia tử ngươi đây là đáp ứng?" "Không có, ta cũng không có nói như vậy." Thôi Hạo Thu liễm ý cười, phất phất tay nói, "Vậy ngươi cười lớn tiếng như vậy làm gì?" Lục Trường Sinh mặc dù trong lòng oán thầm không thôi, nhưng vẫn là nghĩ thử lại lần nữa, một cái cựu giai tôn giả đối với nhân tộc tác dụng là phi thường to lớn. "Thôi lão gia tử ngươi nhìn ngươi chờ đợi ở đây không phải cũng rất cô đơn sao? Dù sao yêu triều cũng liền mấy ngày thời gian chờ yêu triều kết thúc ngươi trở lại không phải cũng giống vậy nha. Coi như ra ngoài thay đổi tâm tình." Thôi Hạo chậm rãi yên bình hai chân giẫm tại trên mặt đất, đem hai tay vòng tại trước người, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, "Nếu như nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ không xẻ ra đi. Tiểu Hữu, ngươi có muốn hay không thử một chút thiên hiến tư vị? Có thể có ngươi như thế cái thú vị tiểu Hữu làm bạn, ta cũng sẽ không thái quá không thú vị. Tốt ngươi cái lao đăng, ta còn không có cầm xuống đâu, ngươi cũng muốn trái lại túm ta nhập bọn rồi." đây không phải đảo ngược thiên cương sao? Lục Trường Sinh lông mày cau lại, chính suy tư làm như thế nào thuyết phục Thôi lão gia tử, chỉ thấy cái sau thần thần bí bí hướng phía trước tiếp cận mấy bước, một mặt thần bí mở miệng nói: "Tiểu Hữu, chẳng lẽ nhân sinh của ngươi bên trong liền không có bất cứ tiếc nuối nào sao? Ngươi liền không muốn đền bù đã từng chưa kịp làm qua sự tình? Ngươi liền không có còn muốn gặp lại một lần người?" Nhìn xem Thôi lão gia tử một mặt đầu đường chào hàng hàng cấm biểu lộ, Lục Trường Sinh quả thực là dở khóc dở cười. Lục Trường Sinh khe khẽ lắc đầu, đang định cự tuyệt. Thôi Hạo đã cười thần bí, đột nhiên đem hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chống đỡ tự mình huyệt thái dương. Lục Trường Sinh thân ảnh liền giống bị người dùng cao su lau lau rơi mất đồng dạng, nhanh chóng từ Thôi Hạo trước mắt biến mất. "Tiểu Hữu, để cho ta xem một chút đi, nếu như là ngươi, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào?" Thôi Hạo trên khóe miệng ý cười nhanh chóng bình phục xuống tới, biểu lộ lần nữa khôi phục mới gặp lúc lạnh lùng. Một giây sau, Thôi Hạo thân ảnh liền như là trong hư không vết bẩn, bị vô hình khăn lau xoa sạch sẽ, lại không một tia tổn tại vết tích. Lục Trường Sinh chậm rãi mở mắt, ánh nắng chiều từ chân trời truyền đến, chiếu rọi tại hắn gương mặt. "Ngoa tào, ta một ngày này đến cùng chuyển trận bao nhiêu lần a?" Lục Trường Sinh nhìn qua bốn phía lạ lẫm lại hoàn cảnh quen thuộc, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói: "Các ngươi tinh thần hệ có phải hay không đều thích chơi loại này hí kịch chuyển trận a? Lúc này lại cho ta đưa đến đi nơi nào, đây cũng không phải là hoàng cung." Lục Trường Sinh thanh âm im bặt mà dừng. Con ngươi của hắn dần dần co bảo, có chút cứng ngắc chuyển động cái cổ, không ngừng quét mắt bốn phía. Lục Trường Sinh giờ phút này đang đứng tại một cái hơi có vẻ cũ kỹ cửa tiểu khu, cái kia pha tạp mặt tường, hơi có vẻ phai màu đơn nguyên cửa, còn có cổng cái kia vải quặng theo gió chập chờn, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ lao hoại thụ, hết thảy đều lộ ra quen thuộc như vậy mà xa xôi. Tại bên người của hắn, mấy cái người mặc học sinh tiểu học đồng phục hài tử, chính top 5 top 3 kể vai sát cánh cười cười nói nói. Trong đó một cái ôm bóng đá hài tử cự tuyệt đồng học mời, kiên trì phải sớm chút về nhà. "Lục Ly, ngươi hôm nay thật không cùng chúng ta đi đá bóng sao?" Ôm bóng đá hài tử lắc đầu, mặt mang ý cười hướng phía đồng bạn khoát tay áo nói: "Không được, hôm nay là sinh nhật của ta, ta phải nhanh trở về, nhìn xem ba ba mụ mụ chuẩn bị cho ta lễ vật gì." "Hoa, sinh nhật vui vẻ a Lục Ly, sinh nhật vui vẻ a, vậy chúng ta ngày mai lại chơi đi, sinh nhật vui vẻ a Lục Ly." Tại đám tiểu đồng bạn chúc phúc âm thanh bên trong, tiểu Lục Ly ý cười đầy mặt tăng nhanh về nhà bộ pháp, cả người nhẹ nhàng tựa như một con chim én. Lục Trường Sinh kinh ngạc nhìn thiếu niên, dưới thân thể ý thức hành động, đi theo tiểu Lục Ly thân ảnh tiến vào trong tiểu khu. Kỳ quái là, người chung quanh phảng phất đều không có phát giác được Lục Trường Sinh tồn tại, căn bản cũng không có người liếc hắn một cái, thật giống như hắn là cái ưu linh. Đi theo tiểu Lục Ly, Lục Trường Sinh rất nhanh liền đi tới nhà của hắn. Cùng người qua đường, Lục Ly người nhà cũng hoàn toàn không có phát giác được hắn tồn tại, thật giống như hắn chỉ là một đoàn không khí mà thôi. "Ba ba, mụ mụ, ta trở về, ta lễ vật đâu? Tranh thủ thời gian đưa cho ta xem một chút." Tiểu Lục Ly hưng phấn đem bóng đá vứt xuống một bên, ba chân bốn cẳng trong nhà từng cái trong phòng xuyên qua. Kỳ quái là, nguyên bản sớm nên tan tầm phụ mẫu, hôm nay nhưng không thấy bóng người. Mặc kệ là phòng ngủ, vẫn là phòng bếp, vẫn là phòng khách, đều không có nửa cái bóng người. "Kỳ quái, chạy đi đâu?" Tiểu Lục Ly trên mặt mang ba phần ủy khuất, bảy phần lo lắng, nói một mình giống như nói. Ken 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 ken. Nhà vệ sinh đại môn bị người từ trong đẩy ra, Tiểu Lục Ly ba ba ôm một khối to lớn bánh sinh nhật, cắm đầy ngọn nến từ trong nhà vệ sinh tung ra, trên mặt còn mang theo dàn kế được như ý ý cười. Tiểu Lục Ly mụ mụ thì giơ hai cái thật to quả, mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem con của mình. "Ba ba, mụ mụ, ta liền biết các ngươi là cố ý làm ta sợ." Tiểu Lục Ly trên mặt cấp tốc từ âm chuyển tình, hưng phấn hướng phía ba ba mụ mụ chạy tới. Ngay tại hắn sắp ôm lấy ba ba trong nháy mắt, bánh sinh nhật đột ngột ném tới trên mặt đất, tuyết trắng bơ phun tung tóe toàn bộ phòng khách khắp nơi đều là. Tiểu Lục Ly con mắt lập tức trừng thật to, còn không chờ hắn bắt đầu phàn nàn, toàn bộ cư xá đều đung đưa kịch liệt. Tiểu Lục Ly ba ba nhanh chóng ngồi xuống, một tay ôm lấy nhi tử, một tay ôm mình thê tử, đem thân thể nằm trầm thấp. Lục Trường Sinh nhanh chóng giơ tay lên, uy áp ngập trời bộc phát ra. Nhưng mà hắn tựa như là tồn tại ở thế giới này bên ngoài quần chúng đồng dạng, đủ để tung bay toàn bộ cư xá táo bạo uy áp, thế mà không có lên bất kỳ tác dụng gì. Lục Trường Sinh chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ cư xá tại mấy chục giây bên trong lay động kịch liệt, nghiêng, sụp đổ, đổ sụp. Chương 359. Trời nghiêng về sau. Chương 359. Trời nghiêng về sau. Mãnh liệt địa chấn trong khoảnh khắc đem trọn khu cư xá biến thành phế tích, Lục Trường Sinh đứng cô đơn ở phế tích phía trên, ngơ ngác nhìn một phía. Thời gian phảng phất đọc lại đồng dạng, liền ngay cả đẩy trời cho bụi đều đình chỉ di động, cứ như vậy ngưng kết tại không trung. Chỉ có một cái không ngừng lóe ra ánh sáng nhạt quang cầu, tại Lục Trường Sinh trước mặt dần dần mở rộng, chậm rãi tạo thành một cái tản ra ánh sáng nhạt hình tròn quang môn. Lục Trường Sinh thử các loại phương pháp, đều không có cách nào ảnh hưởng đến trong thế giới này hết thảy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cuối cùng này quang môn phía trên. Bước ra một bước, xuyên qua quang môn, trước mắt thế giới lần nữa biến ảo. Lục Trường Sinh cảm thấy mình giống như tiến vào trong một vùng phế tích, bên người tất cả đều là bụi mù, trong tầm mắt hết thảy đều là mông lung. Lờ mờ không ánh sáng hoàn cảnh bên trong, một tiếng thanh âm trầm thấp tại Lục Trường Sinh bên cạnh thân vang lên. "Nhỏ cách, khục, khục. Nhỏ cách, không muốn ngủ, bây giờ không phải là lúc ngủ." Nam nhân ngữ tốc thật nhanh nói, đầy trời bụi mù thuận mở ra miệng chui vào trong cổ họng, dẫn tới hắn ho khan không thôi. "Nhỏ cách, nhỏ cách." Theo nam nhân tiếp tục không ngừng la lên, rốt cục vang lên một đạo khác có chút thanh âm non nớt. "Ba ba, khục, ba ba, mụ mụ đâu?" Tiểu Lục Ly cả người đều mê man, chỉ cảm thấy trán của mình không ngừng có vật ấm áp theo gương mặt chảy xuống, ý thức của mình cũng vô cùng mơ hồ. "Mụ mụ." Thanh âm của nam nhân nghẹn ngào, trầm mặc mấy giây về sau, hắn cực kỳ chật vật nói, mụ mụ, không có việc gì. Nàng bị vây ở một bên khác. Một bên khác. Ngươi. Khục. Khục. Tuyệt đối không nên ngủ, chúng ta nhất định sẽ được cứu. Ba ba. Ta buồn ngủ quá a. Tiểu Lục Ly chỉ cảm thấy mí mắt của mình đang không ngừng đánh nhau, toàn thân trên dưới không có một cái nào địa phương là không thương. Hắn hiện tại chỉ muốn nhắm mắt lại hảo hảo ngủ một giấc, dù là chỉ ngủ một hồi cũng được. Mắt thấy Tiểu Lục Ly nửa ngày không có trả lời tự mình, nam nhân lần nữa lo lắng la lên lên nhi tử danh tự, nhỏ cách. Không muốn ngủ. Nhỏ cách, hôm nay là sinh nhật của ngươi đúng không? Ngươi có thể hay không đem sinh nhật nguyện vọng phân một nửa cho ba ba a? Ba ba. Khục. Cũng nghĩ cầu rước mà nhìn. Tiểu Lục Ly giang chống đỡ lấy sắp nhắm lại hai mắt, chật vật há miệng ra môi, ba ba. Có thể là có thể, nhưng là tại người khác sinh nhật cầu nguyện, có thể sẽ không linh nghiệm. Không sao. Nam nhân rực rỡ cười một tiếng, muốn đưa tay sờ sờ đầu của con trai, lại phát hiện tự mình không có cách nào làm được. Ba ba. Hy vọng ngươi có thể kiện kiện khang khang lớn lên, sống lâu trăm tuổi. Tiểu Lục Ly đầu càng ngày càng choáng, hắn chỉ có thể nương tựa theo bản năng hồi đáp, ta cũng hy vọng. Ba ba mụ mụ có thể. Sống lâu trăm tuổi. Hai cha con tại cái này chật trội đục ngầu hoàn cảnh bên trong đứt quãng nói chuyện. Đại bộ phận thời điểm đều là Lục ba ba tại đặt câu hỏi, giản lược đơn tính toán, đến kế hoạch tương lai. Hắn không ngừng đưa ra vấn đề, để Tiểu Lục Ly từ đầu đến cuối ở vào suy nghĩ trạng thái. Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu rốt cục chuyển đến răng rắc lật qua lật lại đá vụn thanh âm. Một đạo nho nhỏ chùm sáng dọc theo lật ra khe hở xuất vào Lục Ly trong nhà, chính chính chiếu ở trên mặt của hắn. Đã lâu quang minh có chút lóa mắt, hắn không thể không nhắm mắt lại. Coi như thế khép lại, suýt nữa lại để cho hắn ngủ thiết đi. Nơi này còn có ba người. Nhanh lên tới. Hai cái đại nhân, một đứa bé. Tiểu hài còn có khí. Đại nhân. Cứu tiểu hài. Nhanh lên nhanh lên. Đầu nhập chùm sáng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ấm áp. Tiểu Lục Ly giang chống đỡ lấy mở hai mắt ra, nhìn thấy một đám mang theo khẩu trang thúc thúc, chính ra sức đem hắn ra bên ngoài túm đi. Thân thể của hắn đã cực kỳ suy yếu, dù là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể phát ra khàn giọng than nhẹ. Còn có ba của ta, còn có mẹ của ta. Không có ai để ý Tiểu Lục Ly, chỉ là đem hắn ôm vào một cái cáng cứu thương, từ hai người một trước một sau dơ lên. Tiểu Lục Ly chật vật vặn bẹo một chút cổ của mình, để cho mình cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua sụp đổ phòng ở mụ mụ thân thể có một nửa đều hãm tại phế tích bên trong, chỉ còn lại nửa người còn có thể miễn cưỡng phân biệt. Ba ba hai chân cũng bị ngã xuống trần nhà gắt gao ngăn chặn, hắn y lìa nhiên duy trì khi còn sống sau cùng tư thế, hai tay chống địa, lấy lưng chống đỡ đè xuống đá vụn, tại trước người của mình trở lại một khối không gian nho nhỏ. Khối kia chống không vị trí, chính là Tiểu Lục Ly vừa mới đợi địa phương. Lệ thủy trong nháy mắt tràn đầy Tiểu Lục Ly hai con ngươi, hắn hé miệng, liều mạng muốn gào thét, lại không phát ra được chút điểm thanh âm, chỉ có thể nhìn mình bị người giơ lên, càng chạy càng xa, càng chạy càng xa. Rất nhanh, liền cái gì đều nhìn không thấy. Một màn này hình tượng dừng lại tại nơi đây, Lục Trường Sinh trước mặt xuất hiện lần nữa một đạo hiện ra ánh sáng nhạt quan môn. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, hắn đã rất rõ ràng vượt qua cánh cửa này, liền có thể đến tiếp theo màn chẳng cảnh. Lục Trường Sinh mấy lần siết chặt nắm đấm lại buông ra, cuối cùng nhìn chung quanh một vòng đầy đất vừa buồn về sau, hắn hít một hơi thật sâu, vượt qua quan môn. Hết thảy chung quanh như là trong nước bọt nước, nhanh chóng mơ hồ làm nhạt, và bèo tái tạo. Lần nữa thấy rõ chung quanh lúc, Lục Trường Sinh người đã ở một gian sạch sẽ gọn gàng trong phòng ngủ. Tiểu Lục Ly an tĩnh co quắp tại giường chiếu một góc, hắn vóc dáng đã lớn lên, bây giờ là cái học sinh cấp 3 bộ dáng. Lục Trường Sinh muốn đưa tay sờ sờ Tiểu Lục Ly đầu, lại phát hiện cánh tay của mình trực tiếp xuyên qua trước mắt hải tử, hắn ý hiển nhiên rời rạc ở cái thế giới này bên ngoài. Có chút bất đắc dĩ thu tay lại, Lục Trường Sinh xoay người, ở trong phòng lục lọi. Căn phòng này vô cùng sạch sẽ, là chính thức tại đổ sụp tiểu trấn phía trên một lần nữa đậy lại mới nhà lầu. So với trước đó Tiểu Lục Ly ở lại cũ cư xá, hoàn cảnh nơi này đạt được rất lớn cải thiện. Lớn diện tích trồng lục thực, nguyên bản Tiểu Lục Ly rất hâm mộ máy tập thể hình cùng nhi đồng thang trượt cũng tràn đầy cư xá các ngõ ngách. Ngoại trừ nguyên bản trụ đầy người cư xá, bây giờ chỉ còn lại mấy hộ ánh đèn y lìa nhiên minh lượng bên ngoài, hết thể tựa hồ cũng thay đổi tốt hơn. Nhưng mà Lục Trường Sinh rất rõ ràng, số đổ phong ốc mặc kệ tổn hại nghiêm trọng đến mức nào, đều có thể một lần nữa lắp kín. Nhưng là trong lòng giống vị trí kia, lại mãi mãi cũng không có cách nào một lần nữa lấp đầy. Lục Trường Sinh ngơ ngác nhìn qua cửa trước chỗ bày biện tam đôi giày, trong đó hai cặp rõ ràng không thuộc về Lục Ly, đã tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Mặc kệ thanh tẩy qua bao nhiêu lần, đều không thể tìm về bọn chúng nguyên bản dáng vẻ. Thế nhưng là Lục Ly ý nghĩa nhiên giữ lại bọn chúng, vì cái gì chỉ là mỗi ngày về nhà mở ra ra môn, có thể để cho mình cảm thấy ba ba mụ mụ còn tại bên người. Dù là chỉ có như vậy trong ngáy mắt. Sau lưng chuyển đến Lục Ly trong lúc ngủ mơ nói mớ, đứt quãng. Vì cái gì? Lưu ta một người. Vì cái gì? Chỉ có ta một người. Lục Trường Sinh rất muốn trả lời vấn đề của hắn, nhưng căn bản liền làm không được. Mông lung ánh nắng xuyên thấu qua bệ cửa sổ pha lê sái nhập trong phòng, hết thảy chung quanh lần nữa đứng im. Một cái quang môn chậm rãi thành hình, xuất hiện ở Lục Trường Sinh trước mặt. Chương 360. Lục Trường Sinh chương 360, Lục Trường Sinh lại một lần vượt qua quang môn, Lục Trường Sinh đã hơi choáng. Hoàn cảnh chung quanh hòa tan lại biến mất, tái tạo lại ngưng kết. Lần này, Lục Trường Sinh vị trí là một nhà góc đường 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, tùy tiện tại máy thu tiền sau tìm được Lục Ly thân ảnh. Lục Ly, ta giống như cho tới bây giờ đều không gặp ngươi đi ra ngoài chơi qua đây, hiện tại sinh viên có rất ít ngươi dạng này mỗi ngày làm công. Một cái trung niên Aji bỏ đi mặc trên người áo lót, tiện tay nhét vào máy thu tiền phía dưới thu nạp giỏ bên trong, một bên đưa tay đem sau đầu tóc nắm lên, một bên cười ha hả hướng phía đến thay ca Lục Ly nói: "Không có cách, bạn học của ta đều có người nuôi, ta không ai nuôi, đành phải tự mình nuôi mình." Lục Ly đồng dạng về lấy một cái ôn nhu mỉm cười. Nụ cười kia vô cùng tiêu chuẩn, ngay cả khóe miệng nết lên độ cong cùng khóe mắt rất nhỏ uốn lượn đều dị thường tự nhiên, tựa như là hướng về phía tấm gương luyện tập qua vô số lần đồng dạng, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Cái kia ngẫu nhiên cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút, điều hòa tâm tình, luôn làm công đọc sách hai bên làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thân thể sẽ không chịu nổi. Đừng cảm thấy tự mình tuổi trẻ, liền có thể không thương tiếc thân thể của mình. Ngươi ngày này trên trời muộn ban cũng không phải chuyện gì, đừng nhìn muộn ban tiền lương có thể nhiều như vậy một chút, đem thân thể chịu sụp đổ, kiếm bao nhiêu tiền đều là cho bệnh viện làm công. Cứ như vậy, ta ngày mai lúc làm việc cùng cửa hàng trưởng nói một chút, ta thay ngươi một tuần, để ngươi hảo hảo nghỉ một chút. Trung niên A-Z đã đâm xong tóc, tiện tay cầm lên máy thu tiền hạ tay mải vừa đi ra ngoài vừa niệm lẩm bẩm. Lục Ly biết trung niên A-Z là hảo tâm quan tâm tự mình, nhưng là hắn thật rất cần tiền, mà lại ban ngày muốn lên lớp, cũng không có cách nào kiêm chức làm công. Chỉ có thể lắc đầu cự tuyệt A-Z hảo ý tại hắn liên tục cam đoan ban đêm nhất định thừa cơ mò cá vụn trộn bùn một lát cảm giác về sau, trung niên A-Z mới chậm rãi rời đi. Trước khi đi, còn nghe nàng miệng bên trong lẩm bẩm, rõ ràng là cái hảo hải tử, đáng tiếc a. Cửa hàng giá rẻ bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh, Lục Ly khỏe miệng chậm rãi để nằm ngang, lần nữa khôi phục lạnh lùng. Từ khi hồi nhỏ gặp đại nạn về sau, thân nhân của hắn, đồng học, bằng hữu, cơ hồ tất cả đều táng thân tại trận kia kinh khủng động đất bên trong. Coi như chợt có người sống sót, cũng tất cả đều nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi tiểu trấn, để tránh nhìn vật nhớ người. Lục Ly bên người lại không một cái thân ảnh quen thuộc. Thật vất vả, hắn mới chống đến đại học, rời đi cái kia thương tâm địa. Thế nhưng là Lục Ly tựa hồ đã mất đi cùng người kết giao năng lực, mặc kệ là đồng học cũng tốt, bên người đồng sự cũng tốt, từ đầu đến cuối đều không thể đi vào nội tâm của hắn. Lục Ly luôn luôn quen thuộc dùng một bộ nụ cười ôn nhu để che giấu nội tâm của hắn chân thực tình cảm. So với lạnh lùng tránh xa người ngàn dặm, thủ đoạn của hắn càng thêm mịt mờ, cũng càng không dễ dàng bị người phát giác. Đồng hồ trên tường lười biếng bãi động, dần dần hướng phía 12 giờ phương hướng tới gần. Lục Ly mắt thấy trên đường phố đã không có người đi đường, lúc này mới từ kệ hàng bên trên lấy ra một hộp mì tôm, tại quầy hàng thanh toán về sau, hắn vì chính mình đốt đi một bình nước nóng. Chờ đợi mì tôm quá trình bên trong, Lục Ly còn xa xỉ cho mình tăng thêm 2 viên trứng mặt. Làm một cái gì đều muốn dựa vào chính mình học sinh nghèo, cái này đã coi như là đã lâu hưởng thụ. Ngồi tại cửa hàng giá rẻ trên ghế chân cao, nhìn qua ngoài cửa sổ cao lầu san sắt rừng sắt thép, Lục Ly vô ý thức bãi động mì tôm bên trong cái nĩa mặc cho dâng lên sương mù đem trước mặt cửa sổ thủy tinh hun đến dần dần mơ hồ. Ngoài cửa sổ nhà đốt đèn, ngoài cửa sổ phồn hoa đô thị, tựa hồ cùng hắn không có chút quan hệ nào. Cảm thụ được trước mặt mì tôm dần dần mềm hóa, Lục Ly đình chỉ động tác, đem cái nĩa đặt nằm ngang mì tôm phía trên. Hắn đem chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Trầm mặc mấy chục giây sau, Lục Ly chậm rãi mở hai mắt ra, dùng chỉ có tự mình nghe thấy nhỏ bé thanh âm nói, "Lục Ly, sinh nhật vui vẻ." Trước mặt pha lê y hiển nhiên mông lung, tựa như cách một tầng sương mù. Lục Ly chần chờ mấy giây, vẫn là giơ tay lên tại trước mặt pha lê cắn câu xiết mấy bút. Một tòa giản bút họa miêu tả mà thành trong phòng, có hai lớn một nhỏ bà kẻ tiểu nhân. Hai cái đại nhân một trái một phải nắm tiểu nhân tay, an tĩnh rơi vào nhà chính giữa. Trên mặt của mỗi người đều treo một cái to lớn mỉm cười. Lục Ly khỏe miệng vi vi câu lên, có thể cái kia trường tiêu chuẩn tiêu dung còn không có thành hình, trước mặt tiểu nhân liền bị dâng lên nhiệt khí nơi bao bọc, biến mất không thấy. Lục Ly không tiếp tục họa, cũng không có ăn trước người mì tôm. Hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn trước mặt pha lê, duy trì nhất quán mỉm cười. Chỉ là trước mắt thế giới, tựa hồ càng thêm mơ hồ một điểm, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Quang môn xuất hiện lần nữa, Lục Trường Sinh lần này cũng không có trực tiếp tiến vào, mà là đồng dạng kinh ngạc nhìn thiếu niên bóng lưng, trầm mặc cực kỳ lâu. Rốt cục, hắn phồng lên dũng khí, bước vào quang môn bên trong. Quang ảnh lắc lư, cảnh vật gây dựng lại, lần nữa cố định thời điểm, Lục Trường Sinh đã đi tới một gian chỉnh tề trong phòng khám. "Lục Ly, ngươi nghe ta, hiện tại nhất định phải nằm viện, tình huống của ngươi rất tồi tệ, năm đó thụ thương lúc não bộ lưu lại tụ huyết đã kết thành cục máu. Cục máu hiện tại đã bắt đầu áp bách thần kinh của ngươi, nếu như trễ khai thác giải phẫu, ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm." Một vị người mặc áo khoác trắng trung niên nam nhân, chỉ vào cái bàn một bên não bộ CT đồ sắc mặt nghiêm túc hướng phía Lục Ly nói. Lục Ly kinh ngạc nhìn hình ảnh bên trong đoàn kia rõ ràng bóng ma, nửa ngày cũng không nói một câu. Có như vậy trong nháy mắt, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến một vấn đề, đoàn kia một mực lưu tại tự mình trong đầu cục máu, có thể hay không chính là những năm này một mực đặt ở trên người mình thống khổ cùng cô độc, cụ hiện hóa sản phẩm. "Lục Ly, ngươi không muốn không coi trọng vấn đề này, cảm thấy chỉ là thân thể có chút mệt nhọc, ngẫu nhiên lưu chảy máu mũi, dễ dàng mệt rã rời đơn giản như vậy. Ngươi dạng này chứng bệnh đã thuộc về vô cùng nghiêm trọng trình độ, nói câu khó nghe, coi như ngươi bây giờ liền nằm ở trước mặt ta cũng sẽ không cảm thấy có một chút kỳ quái." Bác sĩ mắt thấy Lục Ly không có phản ứng, có chút lo lắng cường điệu nói: "Ngươi đừng phát ngốc a, nói một chút ta, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ?" Lục Ly một mực trầm mặc hồi lâu, thẳng đến bác sĩ trên mặt rõ ràng phủ lên không nhịn được biểu lộ, hắn mới chậm rãi khơi gợi lên khóe miệng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Bác sĩ, ta còn bao lâu? Nếu như tiến hành giải phẫu mổ sọ lời nói, ta có 10 năm chắc, nếu như có thể mời đến lĩnh vực này chuyên gia, ước chừng có thể đạt tới 20 đây đã là phi thường cao xác suất thành công. Cân nhắc đến kinh tế của ngươi tình trạng, ta có thể giúp ngươi hướng trong nội viện đưa ra một chút ưu đãi phương án, nhưng là chính ngươi vẫn là ít nhất phải chuẩn bị 20 vạn. Thừa dịp hiện tại ngươi còn có thể tự do hành động, mau đem phòng ở bán đi, có kịp." Bác sĩ mắt thấy Lục Ly nhà ra, vội vàng mở miệng thúc giục nói: ta bất trị. Bác sĩ khẽ giật mình, rất nhiều lời chuẩn bị xong thuật cũng cắm ở trong cổ họng, hắn nửa ngày mới phản ứng được, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, ngươi nói cái gì? Ta bất trị. Lục Ly lặp lại lần nữa một lần tự mình trả lời chắc chắn. Đây không phải là một bộ đơn giản phòng ở, đó là của ta nhà, mà lại 10 xác suất, thật sự là quá thấp. Ta tin tưởng ta mệnh không có yếu đất như vậy, cùng lúc nào đi bác cái kia hư vô mở mịn xác suất, còn không bằng hảo hảo hưởng thụ còn lại thời gian. Lại nói không chừng ta là thiên tuyển người, có thể vượt qua đi đâu. Lục Ly lộ ra chiêu bài thức tiểu dung, chậm rãi đứng lên, không tiếp tục đi nhìn nhiều tấm kia CT, quả quyết quay người hướng phòng đi ra ngoài. Lý thầy thuốc, ngươi là thầy thuốc tốt, những năm này, cảm ơn ngươi. Lưu lại một câu cuối cùng cảm tạ, Lục Ly cũng không quay đầu lại rời đi. Lý thầy thuốc nhìn qua Lục Ly nhanh chóng bóng lưng biến mất, mấy lần há hốc miệng ra, có thể nói đến bên miệng nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào phun ra. Cuối cùng, hết thảy đều chỉ có thể hóa thành khẽ than thở một tiếng. Lục Ly rời đi bệnh viện, cứ như vậy bộ pháp nhẹ nhõm trên đường đi dạo. Vô số người cùng hắn gặp thoáng qua, lại không người có hứng thú nhìn nhiều hắn một mắt. Trên thế giới này mỗi người đều tại hoặc bận rộn hoặc chết lặng còn sống, không có người có thừa lực đi quan tâm một người xa lạ trôi qua đến cùng có được hay không. Trải qua ba đầu quảng trường, Lục Ly rốt cục đi tới mục đích của mình điểm. Nơi này là cách hắn chỗ ở gần nhất đồn công an, mang theo sớm đã chuẩn bị xong vật liệu, Lục Ly bình tĩnh đi tới phụ trách làm nghiệp vụ trước này. Biểu lộ tự mình ý đồ đến về sau, nhân viên công tác rất nhanh liền mang tới Lục Ly muốn đồ vật. Theo thói quen nghề nghiệp, nhân viên công tác vẫn là cuối cùng nhấn mạnh một lần, một khi thay đổi về sau, tất cả tương quan vật liệu đều muốn hết hiệu lực, thẻ ngân hàng của ngươi, thẻ điện thoại, trình độ giấy chứng nhận đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Loại sự tình này tốt nhất vẫn là tìm phụ mẫu thương lượng một chút tương đối tốt. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi xác định sao? Ta xác định. Tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới phong thư, Lục Ly lễ phép về lấy mỉm cười nói, ta đã kinh lịch rất nhiều ly biệt, ta thật rất không thích. Mà lại, ta nghĩ ta ba mụ mụ cũng sẽ thích. Nhân viên công tác gặp Lục Ly như thế chắc chắn, cũng không nói thêm lời, khoát tay áo, liền để hắn rời đi, xử lý xuống một vị xếp hàng làm nghiệp vụ người. Lục Ly cầm trong tay phong thư, về đến nhà. Hắn có chút mong đợi mở phong thư, lấy ra trong đó đồ vật. Một chương mới tinh thẻ căn cước bị Lục Ly giữ tại ở trong tay. Mấy giọt máu mũi thuận mũi của hắn rơi xuống, tích đắp tí tách rơi vào thẻ căn cước bên trên, để thân phận hoàn toàn mới chứng nổi lên một chút đỏ thắm. Lục Ly đưa tay nhẹ nhàng lau đi thẻ căn cước bên trên vết máu, khóe miệng chậm rãi câu lên, gạt ra một chương nụ cười ôn nhu. Sinh nhật vui vẻ a, Lục Ly. Nhất định phải sống lâu trăm tuổi nha. Nhất định phải. Sau cùng kinh ngữ, bị ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió nhẹ mang đi. Lục Ly phủ phù một tiếng, ngã xuống băng lánh trên giường. Trong tay nắm chắc thẻ căn cước thuận thế rơi xuống, lặng lặng nằm ở trên sàn nhà. Lục Ly bỏ hắn ghét nhất các chữ, cho mình lấy cái hoàn toàn mới danh tự. Thẻ căn cước bên trên, viết tính danh cái kia một cột, thình lình đã biến thành mặt khác ba chữ to. Lục Trường Sinh. Chương 361. Nghịch thiên cải mệnh chương 361, nghịch thiên cải mệnh tất cả hình tượng như ngừng lại giờ khắc này, kia là Lục Trường Sinh tại xuyên qua trước đó sau cùng ký ức. Cùng trước đó mấy lần khác biệt, Lục Trường Sinh trước mắt chưa từng xuất hiện bất kỳ quan môn, cảnh vật chung quanh liền đã nhanh chóng làm nhạt tiêu tán. Hắn lần nữa về tới Thôi Gia thôn, Thôi Hạo Y hiển nhiên duy trì trước đó biểu lộ, chính thần bí hề hề nhìn xem hắn. Trước đó phát sinh hết thảy, tựa như là một giấc mộng, thoáng qua liền mất. Ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Lục Trường Sinh thanh âm dị thường băng lãnh. Không có người thích bị người nhìn trộm tự mình tư ẩn, đặc biệt là loại này thầm tàng vào trong tâm chỗ sâu thống khổ nhất ký ức. Nếu như tiếp xuống Thôi Hạo trả lời không thể để cho Lục Trường Sinh cảm thấy hài lòng, vậy hắn cũng không cần rời đi với cảnh, liền vĩnh viễn biến mất trên thế giới này đi. Đối mặt Lục Trường Sinh mắt trần có thể thấy trần trụi sắc ý, Thôi Hạo cũng không có bối rối chút nào, ngược lại phi thường bình tĩnh mở miệng nói, "Tiểu Hữu, vừa rồi ngươi kinh lịch hết thảy, đều là thiên hiến đang học lấy trí nhớ của ngươi. Cụ thể xảy ra chuyện gì, liền ngay cả ta cũng vô pháp biết được. Ta có thể biết, cũng chỉ có những ký ức kia đối với ngươi mà nói nhất định đặc biệt trọng yếu. Hiện tại thiên hiến đã hoàn thành dự, chỉ cần ngươi lần nữa bước vào quan môn, nơi đó thế giới coi như hoàn toàn không giống rồi." Thôi Hạo nói, đem thân thể một bên, nhường ra sau lưng vị trí. Một đạo lóe ra ánh sáng nhạt quan môn, ngay tại phía sau hắn chậm rãi thành hình, liền cùng Lục Trường Sinh trước đó nhìn thấy giống nhau như lúc. "Ngươi không phải nghĩ quên ta rời đi nơi đây, đối mặt chân chính hiện thực sao? Tiểu Hữu, ngươi có thể tự mình thể nghiệm một chút, đến cùng là thiên hiến thế giới tốt đẹp hơn, vẫn là phía ngoài hiện thực càng tốt đẹp hơn. Nếu như ngươi có thể dựa vào lực lượng của mình, đi ra thiên hiến bên ngoài, như vậy ta liền tán thành như lời ngươi nói hết thảy, cũng có thể cùng ngươi rời đi. Ngươi xem coi thế nào?" Thôi Hạo nói, xích lại gần Lục Trường Sinh mấy bước, cùng hắn song song đứng thẳng. "Tiểu Hữu, ngươi thật chẳng lẽ không muốn xem nhìn, một cái khác kết cục sẽ là như thế nào sao?" Thôi Hạo nói xong, toàn bộ thân ảnh liền nhanh chóng trở thành nhạt, bất quá trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lục Trường Sinh kinh ngạc nhìn trước người quan môn, liền giống bị hóa đá, nửa ngày đều không làm ra bất kỳ động tác. "Ngươi liền không muốn xem nhìn, một cái khác kết cục sẽ là như thế nào sao?" Thôi Hạo sau cùng lời nói, tựa như là ác ma nói nhỏ đồng dạng, không ngừng tại Lục Trường Sinh trong đầu quanh quẩn. Ma xui quỷ khiến giống như, Lục Trường Sinh hướng phía trước bước ra một bước nhỏ. Dù sao xấu nhất tình huống cũng chính là bị lao thôi, cái này lao đang đùa bỡn chờ đã đến giờ giai nhi liền sẽ kéo ta ra ngoài, cùng lắm thì đến lúc đó trở lại báo thủ. Lại xấu cũng chỉ có thể như thế đi. Lục Trường Sinh nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Muốn gặp lại gặp người nhà suy nghĩ một khi sinh ra, liền không còn cách nào ngăn chặn, Lục Trường Sinh đi nhanh mấy bước, xuyên qua trước người quan môn. Lục Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, quen thuộc tư xá, quen thuộc cảnh vật lần nữa đập vào mi mắt. Tiểu Lục Ly Y Y Nhiên ôm bóng đá cùng đám tiểu đồng bạn phất tay tạm biệt, Y Y Nhiên hào hứng hướng nhà tiền đến, tựa hồ cùng lần trước phát sinh hết thảy không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Một lần nữa, cũng bất quá là một lần nữa thể nghiệm một lần luân hồi thôi. Vương Bát Đản, lão thôi đầu ngươi nhất định phải chết. Các ngươi những thứ này chơi tinh thần hệ, tâm đều như thế bần sao? Lục Trường Sinh giận dữ giận mắng hai câu. Có thể hắn rất nhanh liền phát hiện, lần này luân hồi cùng trước đó, đến cùng có cái gì chỗ khác biệt. Đại ca ca, ngươi vì cái gì một mực đi theo ta hả? Tiểu Lục Ly hơi nghi hoặc một chút đứng tại trên bậc thang, có chút cảnh giác nhìn phía sau Lục Trường Sinh hỏi. Lục Trường Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, có thể hắn rất nhanh liền phản ứng lại, có chút ngạc nhiên nói, ngươi có thể nhìn thấy ta? Nhìn xem Lục Trường Sinh có chút kích động hướng phía trước lại đi vài bước, Tiểu Lục Ly càng thêm sợ hãi. Người này không chỉ là theo dõi cuồng, vẫn là người bị bệnh thần kinh a. Đầu hắn cũng không trở về hướng trong nhà chạy tới, chỉ muốn đem sau lưng cái này kỳ quái đại ca ca cho vứt bỏ. Ta khi còn bé có cẩn thận như vậy cẩn thận sao? Lục Trường Sinh ở trong lòng im ắng nhả ránh một câu tự mình, vội vàng cất bước đi theo. Phổ thông phòng trộm khóa căn bản là ngăn không được Lục Trường Sinh, hắn tùy tiện liền lợi dụng uy áp từ nội bộ mở cửa khóa. Còn không đợi Lục Trường Sinh mở miệng giải thích, Tiểu Lục Ly liền đã gấp la to lên, ba ba, mụ mụ, cứu mạng a, có người xấu đến trong nhà của chúng ta đến rồi. Một mực trốn ở trong nhà vệ sinh chuẩn bị ngạc nhiên Lục cha Lục mụ cũng không có tâm tình lại ở nút, vội vàng mở ra cửa nhà cầu, vọt ra, cản đến được nhi tử trước người. Ngạch, nếu như ta nói, ta đến từ tương lai, ta là tới cứu vớt các ngươi có thể hay không coi ta là làm bệnh tâm thần a? Lục Trường Sinh đưa tay gãi gãi sau gáy của mình môi, nhìn xem ba ba mụ mụ của mình, có chút chột dạ nói. Ngươi nói cái gì? Lục cha trong tay còn bưng lấy khối kia thật to bánh sinh nhật, dùng một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Trường Sinh, một mặt không thể tin. Còn chưa chờ Lục Trường Sinh tiến một bước giải thích, trận kia muốn mạng động đất đúng giờ đánh tới. Lục cha một cái không có cầm chắc, trong tay lớn bánh gạ tổ rời khỏi tay. Ngay tại bánh gạ tổ sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, xuất hiện một cái đại thủ, vững vàng đưa nó tiếp được. Nói thật, cái này bánh gạ tổ hương vị, ta đều suy nghĩ mấy thập niên, lúc này ta nhất định phải nếm thử đến cùng là tư vị gì. Lục Trường Sinh một tay bưng lấy bánh gà tổ, một cái tay khác nhẹ nhàng huy động, đem ba ba mụ mụ cùng Tiểu Lục Ly tất cả đều bao phủ tại tự mình uy áp bên trong, bảo đảm người nhà sẽ không xuất hiện vấn đề gì về sau. Lục Trường Sinh mới hướng phía đám người lịch ngậm nháy nháy mắt, đừng sợ, lần này không đồng dạng, hết thảy đều sẽ không giống. Tay nâng lấy bánh gà tổ, Lục Trường Sinh trực tiếp từ phòng khách cửa sổ nhảy ra, đưa tới sau lưng một mảng lớn kinh hô thanh âm, lay động kịch liệt bên trong. Lục cha ôm thật chặt ở thê tử cùng nhi tử, một nhà ba người tất cả đều hoảng sợ nhìn phía ngoài cửa sổ, cái kia kỳ quái người trẻ tuổi, thế mà không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, cứ như vậy đứng ở trên trời. Đây là cái gì? Hoàn toàn mới ngoài trời ma thuật. Vẫn là bọn hắn một nhà ba người đều như thấy quỷ rồi. Sống chết trước mắt, Lục cha liều mạng quỳ xuống đất thân thể, muốn đem vợ con bảo hộ ở dưới thân. Cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy vừa rồi người trẻ tuổi, mặc dù miệng đầy mê sảng, lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Đứa bé kia, đến cùng muốn làm cái gì a? Lục cha Lục mụ cơ hồ là đồng thời hỏi vấn đề này. Lục Trường Sinh đứng lơ lửng trên không, đặt tại cư xá chính giữa, quanh thân trong nháy mắt bạo khởi trận trận tối tăm xâm lạnh nghiệp hỏa, báo thủ chi nộ đồng thời mở ra, tại động thủ trong nháy mắt, hắn liền đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh phong tiêu chuẩn. Lục Trường Sinh giơ ra tay phải của mình, chập chỉ thành kiếm, trực chỉ thương khung. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh. Chương 362. Ta nhận ra ngươi chương 362, ta nhận ra ngươi mênh mông lực lượng như sóng biển giống như quét sạch toàn thân, thân thể mỗi lần rất nhỏ hoạt động, đều có thể kéo theo cố năng lượng này táo bạo quay cuồng lên. Lục Trường Sinh nhẹ nhàng đem hai ngón tay hướng phía dưới ép đi, kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, đâm vào lòng đất, lấy cư xá làm trung tâm, nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ tiểu trấn. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, lắc lư biên độ lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị giảm bớt. Phong ốc đình chỉ lay động, trên đường phố tản mát vật phẩm cũng dần ngừng lại nhấp nô. Phản phất có một con vô hình to lớn bàn tay đỡ toàn bộ tiểu trấn, trợ giúp hắn chống cự kia đến từ lòng đất to lớn động năng. Theo thời gian trôi qua, chấn động triệt để đình chỉ, tiểu trấn khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mọi người nhao nhao đi ra ra môn, hai mặt nhìn nhau. Trong mắt đã có sống sót sau hai nạn may mắn, cũng có đối không biết lực lượng kính sợ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phảng phất tại tìm kiếm cái kia cỗ thần bí lực lượng nơi phát ra, lại chỉ gặp mây cuốn mây bay, hết thảy như thường. Tại Lục Trường Sinh trợ giúp phía dưới, trận này đủ để cho toàn bộ tiểu trấn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh cực lớn địa chấn, cứ như vậy nhẹ nhàng quá khứ. Ngoại trừ mấy cái lão nhân ra bởi vì lay động kịch liệt mà té ngã thụ thương, còn có mấy cái quỷ hỏa thiếu niên cưỡi xe lung lay đụng phải ven đường thùng rác bên ngoài, thế mà không có tạo thành bất kỳ thương vong. Lục Trường Sinh hài lòng nhìn xem dưới thân tiểu trấn, quay đầu bay trở về nhà của mình. Đại ca ca, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Có thể hay không dạy ta a? Tiểu Lục Ly hai mắt đã biến thành hai ngôi sao, có chút hưng phấn hướng phía Lục Trường Sinh nói. Học những thứ này bản lãnh đại giới thế nhưng là rất lớn, ta cảm thấy ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là học tập cho giỏi trường học tri thức. Lục Trường Sinh vuốt vuốt Tiểu Lục Ly đầu, nhẹ nói. Thế nhưng là ta cảm thấy có thể bay trên trời rất khó ca. Tiểu Lục Ly có chút thất vọng nói. Lục Trường Sinh cười khẽ hai tiếng, đem bánh gà tổ vững vàng bỏ vào trên bàn cơm, không tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này. Mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng là cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta toàn ra. Nếu như ngươi không nóng nảy đi, làm ơn tất trong nhà ở thêm mấy ngày, để chúng ta hảo hảo chiêu đãi một chút. Hoặc là ngươi có nhu cầu gì đều có thể nói ra, có thể thỏa mãn nói chúng ta toàn ra đều sẽ hết sức thỏa mãn, chúng ta mặc dù không phải cái gì nhà đại phú đại quý, nhưng là có ơn tất báo đạo lý vẫn là minh bạch. Lục cha mở miệng nói xong, Lục mụ cũng rất nhanh phản ứng lại, vội vàng chạy vào phòng bếp chuẩn bị lên đồ ăn. Lục Trường Sinh chỗ nào cần gì báo đáp, bất quá đã ba ba mở miệng, hắn vừa vặn có thể thuận thế lưu lại, miễn cho còn muốn cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng theo dõi khi còn bé chính mình. Một bàn đồ ăn rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng. Lục Trường Sinh kẹp lên một khối xương sườn đưa vào trong miệng, nồng đậm mùi thịt, vừa đúng cảm giác. Lúc này thật không phải quảng cáo, cũng không phải mỹ thực tiết mục hiệu quả, lúc này là thật là mụ mụ hương vị. Lục Trường Sinh từng ngụm nhai nuốt lấy, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đã lâu hương vị, để Lục Trường Sinh trầm mê trong đó, hắn chỉ cảm thấy mỗi đạo đồ ăn đều là nhân gian vị ngon nhất đồ ăn, liều mạng nhét vào trong miệng. Cái kia ăn như gió cuốn bộ dáng, để một bên Lục Cha Lục Mụ cùng Tiểu Lục Ly tất cả đều nhìn ngây người. Đây là có nhiều đói a? Ân nhân, chúng ta còn không biết. Chán. Tên của ngươi đâu? Lục Cha vì làm dịu xấu hổ, đành phải giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ hỏi. Ta cùng. Nhỏ cách, họ Lục. Gọi Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh quay hàm bên trong chất đầy đồ ăn, hàm hàm hồ hồ nói. Trường Sinh a, thật là một cái tên rất hay. Lục Cha nhẹ gật đầu, cứng rắn khen. Lục Mụ ngồi tại Lục Trường Sinh bên người, không ngừng cho hắn xới cơm, gắp thức ăn. Toàn bộ hành trình ngược lại là chưa hề nói mấy câu, chỉ là tại Lục Trường Sinh ăn xong một chén cơm thời điểm, biết lái miệng hỏi hắn có ăn no sao. Giả bộ một bát ta. Tại mẹ ruột cho ăn dưới, Lục Trường Sinh ngạnh sinh sinh huyễn bảy bát cơm, cơ hồ lấy sức một mình đem toàn bộ nồi cơm điện cho đoàn diệt. Nếu không phải ngăn cản kịp thời, Lục Mụ liền định lại nấu thứ hai nồi. Một trận chuyện thường ngày tại Lục Mụ không ngừng thêm đồ ăn quá trình bên trong, ngạnh sinh sinh là ăn ra mãn hán toàn tịch cảm giác. Nếu không phải Lục Trường Sinh liên tục biểu thị thật không ăn được, Lục Mụ cho ăn đoán chừng sẽ còn tiếp tục xuống dưới. Sau bữa ăn, Lục Mụ đem Tiểu Lục Ly cùng Lục Cha đuổi đi dưới lầu đổ rác, tự mình thì là ở nhà bên trong xử lý một bàn bữa bộn. Trường Sinh, tới giúp ta cùng nhau tắm bát. Lục Mụ hoàn toàn không có đem Lục Trường Sinh làm ngoại nhân ý tứ, trực tiếp dắt lấy Lục Trường Sinh đi tới bếp sau. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không cảm thấy mình là cái nhà này ân nhân, liền hơn người một bậc, thành thành thật thật đi theo lão mụ làm lên rửa chén sống. Lục Mụ cứ như vậy an tĩnh đứng tại Lục Trường Sinh bên người, từ trên xuống dưới đánh giá Lục Trường Sinh, hoàn toàn không có vào tay hỗ trợ ý tứ. Lục Trường Sinh thuần thục nắm lấy rửa chén vải một bên xoa nắn, một bên hử phát vui sướng tiểu khúc. Đúng lúc này, Lục Mụ đống nhiên mở miệng. Nhi tử, người trong tương lai, ăn thật nhiều khổ a. Lục Trường Sinh động tác đột nhiên cứng đờ, toàn thân bắp thịt trong nháy mắt kéo căng, trái tim điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía mẹ của mình. Mụ mụ vẫn là trong trí nhớ bộ dáng, dịu dàng mà đoan trang, nàng có được một đầu nhu thuận tóc dài, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng tự phát chạch, tùy ý rối tung ở đầu vai. Mụ mụ khoe miệng luôn luôn treo ôn nhu mỉm cười, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có hướng Lục Trường Sinh phát giận. Ngươi làm sao nhận ra ta? Mẹ. Lục Trường Sinh trước mắt thế giới nhanh chóng mông lung lên, hai đạo nhiệt lưu từ khóe mắt trở xuống, đến dưới gương mặt phương lúc nhưng lại biến lạnh như băng. Lục Mụ chậm rãi hướng phía trước hai bước, rồi ra hai tay giơ lên cao cao, trợ giúp cao hơn chính mình một cái đầu Lục Trường Sinh lau đi nước mắt trên mặt. Trên thế giới này, tại sao có thể có mẫu thân không nhận ra con của mình đâu? Lục Mụ đưa tay ôm lấy Lục Trường Sinh, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng của hắn, tựa như khi còn bé hống tiểu Lục Ly lúc ngủ lợi, nhẹ nhàng ngâm nga nhạc thiếu nhi. Mẹ, ta rất nhớ ngươi, thật rất nhớ ngươi. Lục Trường Sinh ôm chặt lấy Mụ Mụ, nghẹn ngào nói: "Mụ Mụ biết đến." Lục Mụ nhẹ nhàng nuốt nhi tử phía sau lưng, nửa ngày về sau, nàng mới lui về phía sau một bước, nhìn xem Lục Trường Sinh mặt mày cười yếu đất nói: "Cùng Mụ Mụ nói một chút đi, trong tương lai, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Ngươi có ăn cơm thật ngon sao? Có người hay không khi dễ ngươi a? Còn có chính là, ngươi tìm tới bạn gái sao? Thành ra sao? Ta có cháu sao? Là nam hải vẫn là nữ hải a?" Nghe Mụ Mụ dần dần không hợp thói thường vấn đề, Lục Trường Sinh mí mắt phải đột nhiên rung động mấy cái. Cái này nói đến, nhưng chính là cái rất dài chuyện xưa. Lục Trường Sinh một bên nắm lên trong tay bát đũa xoa tẩy, một bên chậm rãi mở miệng nói về liên quan tới chính mình hết thảy. Lục Mụ cứ như vậy an tĩnh đứng ở một bên, đầy mắt ôn nhu nhìn xem con của mình. Tựa hồ muốn đem Lục Trường Sinh dáng vẻ thật sâu khắc vào trong đầu của mình. Chương 363. Bạch cửa cùng hắc cửa chương 363, bạch cửa cùng hắc cửa Lục Trường Sinh chậm rãi giảng thuật kinh nghiệm của mình, trong tay bát đũa cũng càng ngày càng ít, thẳng đến cái cuối cùng bàn ăn bị rửa giấy sạch sẽ. Lục Trường Sinh quay đầu lại mới phát hiện, ba ba chẳng biết lúc nào cũng tiến tới bếp sau bên trong, đang lặng lặng nhìn lấy mình. Khó trách ta vẫn cảm thấy ngươi nhìn qua nhìn rất quen mắt. Đây không phải cùng ta một cái khuôn đúc ra sao? Lục cha chép miệng đi mấy lần miệng, chật chật nói. Không biết trang điểm, nhi tử dài nhưng so sánh ngươi đẹp mắt nhiều, hắn có ta một nửa ghen đâu. Lục Mụ cười nhẹ đấm đấm lao công cánh tay. Lục cha cũng hắc 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 bắt đầu cười ngây ngô. Lục Trường Sinh đem hai tay lau sạch sẽ, có chút ngượng ngùng sờ lên sau gáy của mình môi, không khỏi, hắn chợt nhớ tới năm đó tại cửa hàng giá rẻ làm công lúc ưng thuận nguyện vọng. Vượt qua nhiều năm như vậy về sau, năm đó nguyện vọng rốt cục thực hiện. Trong ảo cảnh tựa hồ không có thời gian khái niệm. Sau đó đại bộ phận thời gian bên trong, Lục Trường Sinh đều bồi tiếp cha mẹ của mình, hoặc là cùng một chỗ xem TV, hoặc là cùng một chỗ làm việc nhà, chỉ cần có thể cùng người nhà cùng một chỗ, mặc kệ làm cái gì đều không trọng yếu. Thời gian liền giống bị nhấn xuống ra tốc khóa, tại Lục Trường Sinh hoàn toàn không có ý thức được khoảng cách bên trong, lặng lẽ chạy trốn. Tiểu Lục Ly từ một cái tiểu học sinh trở thành học sinh cấp 2, rất nhanh lại trở thành học sinh cấp 3, sinh viên. Lục cha Lục Mụ Thái Dương cũng len lén bỏ lên trên một chút sương bạch. Lục Trường Sinh ý liền nhiên mỗi ngày đều cùng người nhà ở chung một chỗ, bồi tiếp mụ mụ mua thức ăn, bồi tiếp ba ba chạy bộ sáng sớm, trợ giúp Tiểu Lục Ly chọn lựa ưu tú trường học. Nhìn xem Tiểu Lục Ly giao cho càng ngày càng nhiều bằng hữu. Nhìn xem Tiểu Lục Ly mang theo bạn gái lần thứ nhất về nhà. Nhìn xem Tiểu Lục Ly tốt nghiệp. Nhìn xem Tiểu Lục Ly thành gia lập nghiệp. Tại một thế này trong luân hồi, có Lục Trường Sinh tồn tại, đã từng khốn nhiễu Tiểu Lục Ly hết thảy vấn đề, toàn bộ đều biến mất không thấy. Chỉ cần Lục Trường Sinh nguyện ý, tại cái này không có giác tỉnh giả, không có yêu tộc trên thế giới, coi như muốn trở thành trí cao vô thượng chúa tể thế giới đều chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Phương thế giới này phàm là có bất kỳ người hoặc là sự tình, nghĩ uy hiếp được người nhà của hắn, đều sẽ bị triệt để xóa đi. Lục Trường Sinh dần dần quên lãng tự mình là vì sao tiến vào phương thế giới này, vì sao mở ra một thế này luân hồi. Phản phất hắn muốn là nên đợi ở chỗ này, thế giới này chính là vì hắn mà thành. Nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phiền não, Lục Trường Sinh bên người tất cả mọi người có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Ngay từ đầu, Lục Trường Sinh sẽ còn nghĩ đến, nơi này chỉ là thiên hiến dựng miễn cảnh, tuyệt đối không thể trầm mê trong đó, nhiều nhất lại đợi hai ngày, liền muốn nghĩ biện pháp rời đi. Thế nhưng là giữa bất chi bất giác, tư tưởng của hắn liền bị thế giới này ảnh hưởng, chậm rãi phát sinh biến hóa. Nếu như người bên cạnh tất cả đều cảm thấy mình là thật, cũng tất cả đều cho rằng Lục Trường Sinh là thật, vậy thế giới này không phải liền là thật sao? Ý nghĩ này sinh ra về sau, liền không thể ngăn chặn chiếm lĩnh Lục Trường Sinh tất cả suy nghĩ. Hắn dần dần trầm mê tiến vào thiên hiến dựng thế giới bên trong, càng ngày càng ít nhớ tới thiên hiến bên ngoài thế giới. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Lục Trường Sinh tại thiên hiến bên trong, kinh lịch Tiểu Lục Ly hoàn chỉnh cả đời. Mặc kệ là học tập, công tác, sinh hoạt, tất cả phương diện, Tiểu Lục Ly đều xuôi gió xuôi nước, không có kinh lịch bất kỳ ngăn trở. Lục Trường Sinh xa xa trốn ở đám người về sau, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh, trên mặt mọc đầy nếp nhăn Tiểu Lục Ly. Bên cạnh hắn, vây đầy nhi tử nữ nhi cùng cháu trai ngoại tôn. Tiểu Lục Ly kiên nhẫn cùng người thân nhóm dần dần nói chuyện, thanh âm mặc dù suy yếu, có thể tinh thần đầu coi như không tệ. Tất cả người thân đều bị Tiểu Lục Ly đưa tiễn về sau, trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại có Lục Trường Sinh cùng Tiểu Lục Ly hai người. "Ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đồng dạng tuổi trẻ. Đáng tiếc, ta đã già rồi." Tiểu Lục Ly cố gắng lộ ra một cái tiếu dung, theo khóe miệng câu lên, khóe mắt nếp nhăn bị đè ép tầng tầng lớp lớp. "Ngươi không cần nói, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng lo lắng, có ca tại, đều sẽ khá hơn. Chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại." Lục Trường Sinh ngồi tại giường bệnh một bên, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Lục Ly giàn mua có chút trắng bệnh bàn tay, ôn nhu nói. Tại thoại âm rơi xuống đồng thời, giường bệnh hai bên đồng thời mở ra hai đạo ánh sáng cửa. Trong đó một cái, hiện ra nhu hòa ánh sáng trắng bạc, phản phất phía sau cửa chính là thế ngoại đảo nguyên. Một cánh cửa khác thì rõ ràng mang theo một chút tạm đạm khí tức, phía sau cửa là tầng tầng lớp lớp hắc vụ, tựa như thông hướng địa ngục đại môn. Làm thế giới này nền tảng, Lục Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được hai cánh cửa ở giữa khác nhau. Cái kia phiến hiện ra ánh sáng trắng bạc quan môn, một khi tiến vào, liền có thể lần nữa khởi động lại luân hồi, trở lại cùng Tiểu Lục Ly mới gặp thời khắc. Cái kia phiến tản ra sương mù màu đen quan môn thì là rời đi thiên hiến cửa ra vào, một khi bước ra, phương thế giới này liền sẽ triệt để hủy diệt, biến thành một mảnh hư vô. Lục Trường Sinh cơ hồ không hề do dự đi tới ngân bạch quan môn trước đó, hắn đã thành thói quen thế giới này, nơi này mới là hắn muốn nhất tạo và loạn. Nơi này có hắn quý trọng hết thảy, có hắn hướng tới hết thảy. Về phần bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì đáng giá Lục Trường Sinh lưu luyến đồ vật, cái gì nhân tộc đệ nhất nhân danh hiệu, cái gì cầu thí bản thần, cái gì cầu thí thần điện, chính là một đám rắc rưởi. Màu đen quang môn về sau thế giới, có chỉ là vô cùng vô tận phiền não, vô cùng vô tận phiền phức, quỷ mới sẽ lựa chọn bên đó đây. Ngay tại Lục Trường Sinh sắp vượt qua ngân bạch quang môn trong nháy mắt, thân thể của hắn không tự chủ cứng đờ. Vì cái gì? Ta sẽ cảm thấy tự mình giống như quên đi cái gì? Thiên hiến bên ngoài, đến cùng có cái gì đáng giá ta lưu luyến? Lục Trường Sinh hai mắt mê mang nhìn trước mắt quang môn, nhỏ giọng nói một mình. Ba ba mụ mụ đã đi vài chục năm, là thời điểm trở về xem bọn hắn, ta còn có thật nhiều địa phương cũng còn không mang ba ba mụ mụ đi dạo qua đây, lúc này phải thừa dịp bọn hắn lúc còn trẻ sớm hành động. Miễn cho đã lớn vừa rồi, lại lười nhắc động. Lục Trường Sinh lắc đầu, đem lúc trước suy nghĩ vùng ra nào bên ngoài. Nhưng khi hắn nâng lên chân phải sắp vượt qua quang môn trong nháy mắt, hắn vẫn là ngừng lại. Một cái tiểu nữ hài thân ảnh đột ngột từ Lục Trường Sinh trước mắt hiện lên. Nàng cái kia rụt rè ánh mắt, tựa như một con nhận hết ngược đãi chó con, khát vọng người khác quan tâm, lại sợ lấy người khác tới gần. "Ngươi có thể mang ta về nhà sao?" Một đạo thanh thúy giọng nữ tại Lục Trường Sinh trong đầu vang lên. "Không đúng, Gia Nhi khi đó còn không biết nói chuyện, sao lại thế?" Lục Trường Sinh bản năng thoát ra, có thể một câu còn chưa nói hết, hắn liền đột nhiên sử sốt. Lục Trường Sinh suy nghĩ như là một đoàn dây rối, dầu di quấn quanh lấy, đem hắn một mực trói buộc ngay tại chỗ. Suy nghĩ hồi lâu sau, Lục Trường Sinh lẩm bẩm mở miệng, nói một mình giống như hỏi: "Gia Nhi, là ai? Vì cái gì ta sẽ nói ra cái tên này?" Chương 364. Rời đi nơi này chương 364, rời đi nơi này Lục Trường Sinh đem lơ lửng giữa không trung đùi phải chậm rãi buông xuống, không ngừng tại trong đầu tìm kiếm lấy đáp án. Mặc dù hắn không biết Gia Nhi đến cùng là ai, đến cùng đại biểu cái gì hàm nghĩa, thế nhưng là tựa hồ có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở hắn, tuyệt đối không thể nào quên Gia Nhi. Lục Trường Sinh lông mày càng nhăn càng chặt, trong đầu không ngừng tung ra ký ức cũng càng ngày càng nhiều. Hắn lần thứ nhất giáo nữ hài nấu xương sườn thời điểm, nữ hài còn cần dẫm tại một cái trên ghế nhỏ mới có thể đến lấy bếp lò. Hắn lần thứ nhất giáo nữ hài cho khách nhân trang điểm thời điểm, khách nhân thế mà từ trên linh đường chạy trốn, sau đó hắn cùng nữ hài thu thập thật lâu, mới đem Trường Sinh đường khôi phục nguyên dạng. Nữ hải vì cho hắn mua một chút xương sườn, đi trong cửa hàng của người khác làm công, kết quả bị bọn buôn người cho để mắt tới bắt đi, kia là Lục Trường Sinh sau khi xuyên việt lần thứ nhất giết người. Sao lại thế? Đứa nhỏ này cùng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, ta làm sao lại không nhớ rõ nàng? Đúng rồi, tên của ngươi. Tên của ngươi liền gọi. Cố Giai. Ngươi là đồ đệ của ta. Đại đồ đệ của ta. Lục Trường Sinh mỗi một câu nói, ánh mắt liền sẽ trở nên thanh tịnh mấy phần, thẳng đến câu nói sau cùng âm rơi xuống, giam cầm tại hắn trong tư tưởng nào đó đạo dấu chạm nổi tựa hồ răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Lục Trường Sinh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vô số ký ức giống như nước thủy triều tràn vào Lục Trường Sinh trong óc, liên quan tới cầu thạc tử, liên quan tới nhị cầu tử, liên quan tới Hồng Diệp, liên quan tới thập tam muội, liên quan tới Chu Dịch, liên quan tới rất nhiều người, liên quan tới tất cả không nên bị lãng quên người. Thật là một trận mộng đẹp a. Lục Trường Sinh siết chặt nắm đấm của mình, bởi vì dùng sức quá độ, đầu ngón tay đã nổi lên thanh bạch. Huyễn cảnh bên trong đủ loại hình tượng thật nhanh lướt qua trong óc. Vui sướng, hạnh phúc, khoái hoạt, thỏa mãn, không ngừng kích thích Lục Trường Sinh thần kinh. Trầm mặc hồi lâu, hít một hơi thật sâu, Lục Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, cuối cùng quét mắt một mắt cái này mỹ hảo thế giới, Lục Trường Sinh thay đổi phương hướng, hướng cái kia đạo tỏa ra màu đen sương mù quang môn đi đến. Tại màu đen quang môn bên ngoài, Lục Trường Sinh dừng bước. Cái kia ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, giờ phút này lại giống như là trời, bắt ngang tại Lục Trường Sinh trước mặt. Làm sao đều không thể vượt qua. Ca, ngươi muốn đi sao? Sau lưng truyền đến tiểu Lục Ly thanh âm giàn mua. Ân, bên ngoài có người rất trọng yếu, đang chờ ta. Lục Trường Sinh không quay đầu lại, có chút chật vật mở miệng nói ra. Ca, ngươi là đang lo lắng ta cùng ba ba mụ mụ sao? Tiểu Lục Ly thanh âm dần dần rõ ràng, lại không trước đó giàn mua cùng suy yếu. Lục Trường Sinh há hốc miệng ra, bờ môi run rẩy mở các mấy lần, nhưng không có lên tiếng. Ca, ta cả đời này trôi qua phi thường hạnh phúc, cực kỳ khoái lạc. Ta rất thỏa mãn. Nhưng là đó cũng không phải thuộc về ngươi nhân sinh. Đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Ta sẽ chiếu cố tốt ba ba mụ mụ. Tiểu Lục Ly thanh âm lập tức trở nên non nớt, tựa như Lục Trường Sinh mới gặp lúc như thế. Lục Trường Sinh có thể cảm giác được, phía sau có một cái tay nhỏ, nhẹ nhàng đẩy một chút tự mình, để hắn hướng tiền rời một bước nhỏ. Trường Sinh, mặc kệ ngươi ở đâu, đều nhất định phải ăn cơm thật ngon, hảo hảo đi ngủ. Thời tiết lạnh, nhớ kỹ muốn mặc thu áo thu quần, không muốn cảm lạnh. Lại một đường ôn nhu giọng nữ vang lên, kia là mụ mụ thanh âm. Mụ mụ đại thủ, sau lưng Lục Trường Sinh ôn nhu đẩy, để hắn lần nữa hướng tiền một bước. Trường Sinh, ba ba có thể trông thấy ngươi trở thành một cái chân chính nam tử hán, ta thật rất kiêu ngạo. Ta biết ngươi có thể làm được, nhưng là vẫn còn muốn cùng ngươi nói, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều nhất định phải bảo hộ người nhà, chân quý người nhà, bảo vệ người nhà. Ba ba giày đặt bàn tay tại Lục Trường Sinh hai bờ vai chậm rãi phát lực, đem hắn lần nữa đẩy trước một bước. Giờ phút này Lục Trường Sinh khoảng cách cái kia đạo màu đen quan môn chỉ có cách xa một bước. Ca, cảm ơn ngươi, để cho ta thể nghiệm một lần cuộc sống khác. Tiểu Lục Ly thanh âm dần dần thu nhỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tại Lục Trường Sinh trong lòng sinh ra rời đi chi ý bắt đầu, phương thế giới này lại bắt đầu sụp đổ phân giải. Nhi tử, ba ba lúc trước không có bảo vệ tốt mụ mụ của ngươi, mới có thể để ngươi một người cô độc lớn lên, thật rất xin lỗi. Ba ba thanh âm cũng cấp tốc trở nên yếu ớt. Nhi tử, cái này huyễn cảnh là giả, nhưng là ba ba mụ mụ đối ngươi yêu là thật. Mụ mụ ba ba mãi mãi cũng yêu ngươi, mặc kệ thân ngươi chỗ nào, ba ba mụ mụ đều vĩnh viễn tại ngươi. Mụ mụ thanh âm còn chưa nói xong liền im bặt mà dừng. Không khí lập tức đọc lại xuống tới, toàn bộ thế giới rơi vào trong trầm mặc. Ta biết, mãi mãi cũng tại trong tim ta. Lục Trường Sinh bề ngoài đã biến thành tiểu Lục Ly bộ dáng. Ba ba, không muốn trách cứ tự mình, ngươi đã làm rất khá, ngươi là trên thế giới này tốt nhất ba ba. Mụ mụ, không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt tự mình, sẽ ăn cơm thật ngon hảo hảo ngủ, ta cũng mãi mãi cũng thương các ngươi. Nếu quả như thật còn có đời sau, ta còn muốn làm ba ba mụ mụ hài tử. Hắn rội ra có chút gầy yếu tay nhỏ, lau sạch nước mắt trên mặt, vừa sải bước ra xuyên qua tản ra sương mù màu đen quan môn. Trung quanh mơ hồ thế giới như là pha lê giống như khối khối vỡ vụn, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Lục Trường Sinh trước mắt thế giới chậm rãi từ đen nhanh biến minh lượng, hắn lần nữa về tới Thôi Gia thôn. Thôi Hạo Ý hiển nhiên duy trì lúc trước tư thế, hai tay cũng chỉ chống đỡ tự mình huyệt thái dương. Thiên hiến bên trong đủ để vượt qua cả đời thời gian, tại ngoại giới chỉ là trong nháy mắt mà thôi sao? Lục Trường Sinh nhìn xem Thôi Hạo mở miệng yếu ớt nói. Thôi Hạo không có trả lời Lục Trường Sinh vấn đề, mà là đem hai tay chậm rãi buông xuống, kinh ngạc nhìn Lục Trường Sinh. Sau một hồi lâu, hắn mới không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói, "Tiểu Hữu, ngươi là thế nào làm được? Vì cái gì ngươi có thể chủ động thoát ly thiên hiến dựng thế giới?" Lục Trường Sinh trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Thiên hiến thật rất lợi hại, so với tiểu hắc tử huyễn cảnh, thiên hiến có thể bắt được ta giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Đây hết thảy sát thực phi thường mỹ hảo, nó chỉ làm sai một bước, nó không nên để cho ta quên giai nhi bọn hắn. Thiên hiến nhìn như cho ta lựa chọn quyền lợi, để cho ta tự mình quyết định đi ở kỳ thật một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng trí nhớ của ta, để cho ta không để ý đến ngoại giới hết thảy mỹ hảo, hết thảy chân quý, chỉ xa vào trước mắt hư giả mộng đẹp. Nó tước đoạt ta cái khác tất cả quan tâm đồ vật, để cho ta cam tâm trở thành ảo cảnh tù binh. Nói cho cùng, Thiên Hiến cũng thủy chung là một cái bao lấy xinh đẹp áo ngoài LOG giang mà thôi. Thôi Hạo không biết Giai Nhi là ai, hắn chỉ là như có điều suy nghĩ lẩm bẩm Lục Trường Sinh lời nói. Chỉ là một cái bao lấy xinh đẹp áo ngoài LOG giang mà thôi. Một cái LOG giang mà thôi. Lục Trường Sinh nhìn xem Thôi Hạo cảm xúc tựa hồ dần dần kích động, tiến lên hai bước, "Thôi lão gia tử, có lẽ ngươi cũng không phải là chỉ muốn ở tại Thiên Hiến bên trong, ngoại giới cũng không phải hoàn toàn không có đáng giá ngươi lưu luyến đồ vật. Chỉ là ngươi bị tự mình thi triển Thiên Hiến quấy nhiễu, quên đi mà thôi. Bên trong thế giới quả thật rất đẹp tốt, là ta nhiều năm qua mong mà không được, cũng đền bù ta rất nhiều tiếc nuối. Nhưng là mặc kệ luân hồi bao nhiêu lần, mặc kệ lặp lại bao nhiêu lần, vậy cũng là trong lòng chúng ta chấp niệm mà thôi. Thôi lão gia tử, chân chính chân quý đồ vật là sẽ không bị người xóa đi, coi như bọn hắn đã không ở cái thế giới này, cũng định viên tồn tại trong lòng của chúng ta. Thiên Hiến xét đến cùng, chỉ là lợi dụng điểm này, trói buộc chặt chúng ta một hạng đặc thủ dị năng thôi. Thôi Hạo nghe xong Lục Trường Sinh giải thích, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Hắn kinh lịch luân hồi số lần, xa xa vượt qua Lục Trường Sinh, bị ảnh hưởng cũng càng thêm nghiêm trọng. Ở đâu là Lục Trường Sinh như thế dăm ba câu liền có thể dao động. Thôi lão gia tử, kỳ thật ta ngay từ đầu còn cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì ngươi nhất định phải lôi kéo ta tiến vào Thiên Hiến nhất định để ta thể nghiệm một thanh. Ta thấy thế nào, ngươi cũng không giống loại kia thích lôi kéo người khác huyễn kỹ người. Thôi lão gia tử, ta nghĩ ngươi tự mình cũng phát hiện Thiên Hiến vấn đề, cho nên mới sẽ cùng ta định ra ước định, nếu như ta có thể dựa vào tự mình rời đi Thiên Hiến dựng huyễn cảnh, ngươi liền cùng ta cùng rời đi nơi này. Đó là ngươi trong tiềm thức, tự cứu biểu hiện. Ngươi tại hướng ta xin giúp đỡ, hy vọng ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này. Lục Trường Sinh tại Thôi lão gia tử trên thân thấy được tự mình tại trong ảo cảnh mê hoặc cùng dãy rủa, nhớ tới sau cùng một màn kia. Trước mắt Thôi lão gia tử, cũng cần có người ở sau lưng hỗ trợ đẩy một cái. Thôi Hạo ánh mắt mắt trần có thể thấy hoảng loạn, theo bản năng nhìn nó nghiêng hai phía lên, hai tay có chút khẩn trương bốn phía lục lọi, tựa như là muốn tìm tới một quặng cỏ cứu mạng. Thiên Hiến quy tắc ngay tại ngăn cản Thôi Hạo bản năng, không ngừng ảnh hưởng phán đoán của hắn, để hắn lâm vào xoắn xuýt bên trong. Không đúng, không đúng, không phải như vậy. Thế nhưng là tiểu Hữu nói hình như có chút đạo lý à, ta cũng đã nhận ra không thích hợp, nhưng là luôn không có hướng phương diện kia nghĩ lại. Bên ngoài có gì tốt, đi ra lại có thể làm gì? Không biết, ta không biết. Mắt thấy Thôi Hạo tinh thần đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Lục Trường Sinh đưa tay phải ra, nằm ngang ở Thôi Hạo trước mặt. Nếu như ngươi thực sự không nghĩ ra, cũng đừng nghĩ, đem lựa chọn quyền lợi giao cho ta, dạng này ngươi liền sẽ không khổ não. Thôi lão gia tử, đi thôi, chúng ta cùng rời đi nơi này. Đi xem một chút, ngươi chân chính quan tâm đồ vật. Đi xem một chút, thế giới chân thật. Thôi Hạo run rẩy giơ lên tay phải, mấy lần duỗi ra nhưng lại run rẩy rụt trở về. Xoắn xuýt hồi lâu sau, tự cứu bản năng dần dần chiến thắng quy tắc lực lượng. Thôi Hạo rốt cục cầm con kia lơ lửng giữa không trung đại thủ. Thiên Hiến cùng bị ngạn đồng thời vỡ vụn. Toàn bộ thế giới đều nhanh nhanh sụp đổ, đổ sụp. Chương 365. Bí mật của năm đó chương 365, bí mật của năm đó đem Lục Trường Sinh đưa vào Thiên Hiến hạch tâm về sau, chúng bội mấy người cũng không có cái khác có thể làm sự tình, dứt khoát liền tất cả đều tập trung đến phủ thành chủ. Một phương diện có thể ngay đầu tiên xác nhận Lục Trường Sinh có thành công hay không, một phương diện khác cũng có thể cùng đã lâu lão sư cùng sư nương trò chuyện. Quỷ Thỏ cùng trung bội nguyên bản còn tại cùng sư nương tán gẫu những năm này chuyện phát sinh, có thể trên bầu trời lại đột ngột truyền đến một tiếng kim loại vỡ vụn thanh âm. Tựa như là đập bể một cái kiên cố trứng gà đồng dạng, toàn bộ thế giới từ mái vòm bắt đầu, nhanh chóng tan ra sụp đổ, quanh quẩn ở chung quanh mê vụ cũng nhanh chóng làm nhạt, rất nhanh liền tiêu thất vô tung. Quỷ Thỏ cùng trung bội nhìn nhau một mắt, nhanh chóng quan sát bốn phía. Rách nát phòng ốc, pha tạp bức tường, treo đầy mạng nhện đại môn, còn có sinh trưởng tốt đến gối cỏ dại. Chân thực Thôi Gia Thôn như là một chỗ bị thời gian lãng quên đất hoang, không có chút nào một tia sinh cơ. Hai bóng người nhanh chóng hấp dẫn trung bội đám người chú ý. Lục lão bản, ngươi thành công. Hạ Lâm thấy rõ một người trong đó bóng lưng, bước chân nhẹ nhàng hướng phía trước tới gần. Lão sư, người rốt cục ra. Quỷ Thỏ theo sát Hạ Lâm thân ảnh chạy về phía trước. Chỉ có trung bội một mực duy trì trầm mặc, thận trọng đi theo đồng bạn sau lưng. Lão sư, ngươi còn nhớ ta không? Bán thần nói mơ vẫn còn tiếp tục sao? Quỷ Thỏ có chút kích động do hỏi, thế nhưng là rất nhanh, nàng liền bị một cái đại thủ cản lại đường đi, không cho nàng tiếp tục nhích lại gần mình lão sư. Cẩn thận một chút. Lục Trường Sinh cũng không có giải thích quá nhiều, mà là lời ít mà ý nhiều hướng phía các đồng bạn nói. Trong mắt hắn, trước mặt Thôi lão gia tử rõ ràng gần trong gang tấc, thế nhưng lại cơ hồ cảm giác không đến quá nhiều tồn tại cảm, chỉ cần hơi chút phân tâm, liền sẽ bỏ qua hắn tồn tại. Đối với dạng này tình huống Lục Trường Sinh đã hết sức quen thuộc. Kia là sắp ngưng tụ ra thần cách mảnh vỡ, hoặc là đã ngưng tụ ra thần cách mảnh vỡ, sắp tấn thăng bán thần dấu hiệu. Lục Trường Sinh không có cách nào xác định, chịu được nhiều năm như vậy nói mớ cha tấn Thôi lão gia tử, đến cùng có còn hay không là đám người nhận biết bên trong người kia. Vạn nhất Thiên Hiến bên trong thống khổ dễ rủa cái kia Thôi lão gia tử, cũng là ảo giác đâu. Tiểu Hữu, không cần khẩn trương, ta không điên. Ta mặc dù bị Thiên Hiến nhốt nhiều năm, nhưng là cũng nhân họa đắc phúc, gắng gượng qua nói mớ cha tấn. Hiện tại ta đã có thể đối kháng cái kia đáng ghét thanh âm, chỉ cần không sử dụng cựu giai lực lượng, ta liền sẽ không mất khống chế. Thôi Hạo mặt mày chậm rãi buông lỏng, thu hồi bộ kia nghiêm khắc túc sát biểu lộ, tựa như nhìn xem tự mình nhiều năm lão hữu đồng dạng nhìn xem Lục Trường Sinh nói. Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta. Mắt thấy Thôi lão gia tử đã nói đến phân thượng này, lại làm vội vã cuốn cuồng tựa hồ cũng không tốt lắm. Lục Trường Sinh chậm rãi để tay xuống cánh tay, chỉ là ở trong lòng âm thầm đề phòng. Trải qua hơn lần cùng bán thần giao phong, hắn chia đôi thần ấn tượng đại bộ phận đều dừng lại tại vô cùng điên giết phôi bên trên, đều làm có chút ứng kích phản ứng. Thôi lão gia tử khách khí, nếu như chính ngươi không muốn ra đến, cho dù ai tới đều vô dụng, ngươi có thể ra, dựa vào là nhưng thật ra là chính ngươi. Lục Trường Sinh khoát tay áo, không lắm để ý nói. Thôi Hạo làm hơn nửa đời người phong đô thành chủ, làm sao lại nhìn không ra Lục Trường Sinh bên ngoài gấp bên trong lòng tiểu tâm tư, bất quá hắn cũng không có vạch trần, mà là cười ha hả nhìn xem tự mình hai cái học sinh. Hồng tụ, những năm này, tu luyện của ngươi có phải hay không quá lười biếng một điểm a? Làm sao vẫn là thất giai tôn giả? Còn có ngươi bội bội, ta nhớ được mở ra thiên hiến trước đó, ngươi cũng đã là thất giai đỉnh phong tôn giả, làm sao cho tới bây giờ, còn không có đột phá bát giai? Bây giờ là đại tranh chi thế, thực lực bản thân mới là đặt chân thế giới căn bản, coi như ta không có nhìn chằm chằm các ngươi, cũng không thể như thế lười nhác. Thôi lão gia tử càng nói, trên mặt biểu lộ liền càng phát ra nghiêm nghị, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là đầy mắt nghiêm khắc. Khá lắm, gặp mặt câu nói đầu tiên là cái này sao? Lục Trường Sinh ở trong lòng im ắng oán thầm một câu, chẳng biết tại sao, Thôi Hạo lời dạo đầu không hiểu để hắn nhớ tới đã từng làm học sinh thời điểm, tại ngày nghỉ đụng phải chủ nhiệm lớp cảm giác. Ủy Thỏ có chút xấu hổ cúi đầu, chỉ dám dùng khỏe mắt quét nhìn len lén liếc về phía lão sư. Trung bội bội thì là giơ lên nguyên bản buông xuống đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Thôi lão gia tử, lão sư, ngươi không trách ta sao? Thôi Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, vượt qua Lục Trường Sinh, đi tới Trung bội bội trước mặt, thiên hiến bên trong thời gian, so ngoại giới muốn lâu rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Có một số việc, 1 năm 2 năm không nghĩ ra, 10 năm 20 năm không nghĩ ra. Nhưng là suy nghĩ trăm năm, tự nhiên mà vậy liền có thể nghĩ thông suốt. Thôi Hạo nhẹ nhàng luốt luốt Trung bội bội đầu, thật giống như nàng vẫn là năm đó cái kia vây quanh ở chân mình bên cạnh tiểu cô nương, ta biết năm đó ngươi không có cách nào nói ra khỏi miệng nỗi khổ tâm, đến cùng là cái gì? Những năm này, ngươi chịu không ít mắng chửi đi. Quỷ Thỏ nghe lão sư, có điểm tâm hư quay qua đầu. Nếu như nói có ai đối Trung bội bội bất mãn nhất, cái kia Quỷ Thỏ khẳng định là ba vị trí đầu liệt kê. Trung bội bội chóp mũi hồng hồng, nàng cố nén nội tâm kích động, nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, ta rất khi mắng. Làm tình báo, chính là muốn thủ khẩu như mình, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể để cho người thấy rõ át chủ bài, đây là lão sư ngươi dạy ta. Thôi Hạo không nói gì, chỉ là có chút đau lòng dắt lấy học sinh của mình, chậm chậm đi về phía trước. Quỷ Thỏ thì giống một cái làm sai sự tình học sinh, đi theo sư tỷ cùng lão sư sau lưng. Lục Trường Sinh kéo lại dự định ngốc ngốc đuổi theo trước Hạ Lâm, để bọn hắn thầy trò hảo hảo tâm sự đi, bọn hắn hẳn là sẽ có rất nói nhiều muốn nói. Đạo lý là đạo lý này, ta cũng minh bạch, nhưng là Lục lão bản, Thôi lão gia tử có thể sẽ cho tới lúc trước Phong Đô Thành mất đi chân tướng ải. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ta đều hỏi Tiểu Lâm tử vô số lần, hắn mỗi lần đều nói với ta, đó chính là cái chiến lược sai lầm, hắn cũng đang cố gắng nghĩ biện pháp đột lại. Lỗ tai ta đều nghe ra cái tới. Hạ Lâm có chút xoắn xuýt cầm lên tự mình song đuôi ngựa, giữa ngón tay ở giữa xoay tròn, đem màu hồng bím tóc đuôi ngựa cuốn thành hình mẹ mó. Ngươi có thể thử nghĩ một chút, nàng năm đó tình nguyện đỉnh lấy toàn Phong Đô Thành đều danh, đỉnh lấy tự mình sư muội hiểu lầm, cũng không chịu mở miệng nói ra bí mật. Hôm nay, lại có lý do gì nói ra đâu? Cũng bởi vì hiểu lầm giải trừ, liền có thể nhảy ra kêu ca kể khổ, không tiếc đem chôn sâu nhiều năm bí mật nói thẳng ra. Ta không bằng ngươi hiểu rõ Trung bội bội, nhưng là ngươi có thể suy nghĩ một chút, nàng là loại người này sao? Lục Trường Sinh nhìn phía trước ba người đã đi xa, lúc này mới buông lỏng ra dắt lấy Hạ Lâm bàn tay, nhún vai nhàn nhạt mở miệng nói: "Bội bội xác thực không phải loại người này, nhưng là ta thật thật muốn biết a." Hạ Lâm vô cùng ai đoán lẩm bẩm. Chương 366. Lâm Viên Phong Cách chương 366, Lâm Viên Phong Cách rượu con thành. Bóng đêm như mực, đem màn trời phủ lên thành đen kịt một màu. Trường Sinh đường bên ngoài, Cố Giai ngơ ngác ngồi tại cửa tiệm trước trên bậc thang, dùng hai tay nâng cằm của mình, chẳng có mục đích quét mắt trước người đường đi. Xung quanh người qua đường càng ngày càng ít, có thể nàng nhưng thủy chung không thể tìm tới cái kia thân ảnh quen thuộc. Cố Giai khẽ thở dài một hơi, ngay tại nàng bị đầu gối của mình, chuẩn bị đứng dậy về cửa hàng thời điểm, một cái thanh âm ôn nhu từ bên người của nàng vang lên. "Giai Nhi, ngươi đã trễ thế như vậy làm sao còn tại cửa tiệm?" Diệu Quang Thành đã chuyển lệnh, đừng bị cảm. Lục Trường Sinh theo thói quen bỏ đi áo khoác của mình, khoác lên Cố Giai trên bờ vai, cũng không rảnh nghĩ lại, có được cổ long huyết mạch về sau, vẫn sẽ hay không tạm bảo. "Sư phụ, ngươi trở về. Lần này sẽ không lại đợi một ngày liền đi đi thôi." Cố Giai đầu tiên là ngạc nhiên nhìn phía sư phụ của mình, sau đó lại cảnh giác mà hỏi. "Lần này hẳn là sẽ không, sư phụ đi ra ngoài chuyến này, đã đi quá lâu quá lâu." Lục Trường Sinh nắm Cố Giai tay nhỏ, dạ bước quay trở về trong nhà. "Ta hiện tại a, liền muốn ở lại nhà, cái gì cũng không làm." Cố Giai trên mặt cảnh giác lập tức liền biến mất không thấy, mặt mày cười nhẹ nói nói, "Sư phụ, nói cho ta nghe một chút đi thôi, ngươi đi mấy ngày nay, đến cùng xảy ra chuyện gì a?" Lục Trường Sinh vi giơ lên cái cằm, suy nghĩ hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, "Sư phụ lần này a, thấy được một loại khác nhân sinh. Rất hoàn mỹ, rất vui vẻ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, chỉ tiếc a." Cố Giai có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Đáng tiếc cái gì?" Lục Trường Sinh dừng một chút, nhìn phía bên người đại đồ đệ, "Chỉ tiếc, đây không phải là nhân sinh của ta. Chuyện quá khứ đã qua, bọn hắn giấu ở trong lòng của ta, ai cũng đoạt không đi, ai cũng đoạt không đi. Ta không cần dùng cuộc sống của người khác để đền bù ta đã từng tiếc nuối. Nếu như luôn quay đầu lời nói, liền sẽ bỏ qua bên người mỹ hảo. Người hay là hẳn là nhìn về phía trước, không phải sao?" Cố Giai như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, hướng phía sư phụ lộ ra một trương mỉm cười ngọt ngào mặt. Tối nay, Diệu Quang Thành nội đang chờ người cũng không chỉ có Cố Giai một cái. Trạm Yêu Ti tổng bộ đã sớm nhận được thủ tịch tối cao mệnh lệnh, toàn bộ thật sớm tan tầm về nhà, chỉ còn lại Lâm Nguyên một người ngồi tại thủ tịch trong văn phòng, kiên nhẫn chờ đợi. Két. Thủ tịch văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái lao giả trực tiếp đi đến, ngồi ngay ngắn ở bàn trà bên kia. Thôi Hạo đã cởi bỏ cái kia một thân nhuốm máu chiến giáp, đổi lại một thân bình thường y phục hàng ngày, trên mặt biểu lộ bình tĩnh như nước, hoàn toàn không có cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt cảm giác. Ta còn tưởng rằng thôi lão ngươi sẽ đem Hạ Lâm mang đến đâu, nàng thế nhưng là một mực tranh cãi la hét muốn biết năm đó Phong Đô thành bí mật chứ. Lâm Viên câu lên ống trà, vì thôi lão gia tử rót đầy trà nóng, khẽ cười nói, nàng xác thực một đường đều quấn lấy ta tới, bất quá ngươi ta đều biết, nếu như bị Hạ Lâm tấm kia miệng rộng nghe được, cách toàn thế giới đều biết, cũng không xa. Thôi Hạo tiếp nhận trà nóng, khẽ mím môi một ngụm, nhíu lông mày nói, Lâm Viên cùng thôi lão gia tử nhìn nhau, đồng thời ha ha phá lên cười, tựa như một đôi nhiều năm không thấy lao hưu, lẫn nhau trêu chọc đứng lên bên cạnh bạn xấu. Thời mở tiếng cười tại thủ tịch trong văn phòng quanh quẩn, tung bay, lại đột ngột ngừng lại. Hai người cứ như vậy một châm một uống, thật lâu không nói gì. Thẳng đến một bình trà nước uống cạn, Lâm Viên chuẩn bị lần nữa vì thôi lão gia tử châm trà thời điểm, Thôi Hạo mới đưa tay ngăn tại chén trà của mình phía trên. Năm đó ta thật là không nghĩ ra a. Thôi Hạo cũng không có nhìn Lâm Viên, mà là quay đầu nhìn phía thủ tịch văn phòng cái kia mặt to lớn toàn cảnh cửa sổ sát đất, ngắm nhìn màn đêm phía dưới rượu quang thành, nói một mình đồng dạng mở miệng nói. Phong Đô thành, tại kiến lập mới bắt đầu kế hoạch bên trong, chính là dùng để chống cự yêu tộc đạo thứ nhất phòng tuyến. Luận diện tích, Phong Đô thành tại tứ đại chủ thành bên trong, diện tích là lớn nhất, so Bình Minh thành, Thái Dương thành cộng lại cũng còn muốn lớn hơn. Luận thành phòng, Phong Đô thành ngoại trừ có được hoàn thiện nhất tường thành, nội bộ còn sắp đặt tường thành, đủ để tổ chức nhiều lần phản công. Dưới mặt đất 3 tầng, có thể chứa xuống biển lượng vật tư. Dù là bị yêu tộc triệt để vây thành, cũng có thể trèo chống một năm trở lên, càng không cần nhắc tới dưới mặt đất những cái kia tinh la mật bố địa đạo chi nhánh. Đó cũng đều là chở khách cỡ lớn phủ văn trận siêu cấp nền tảng. Cho dù là cao giai đại yêu, muốn tùy tiện công phá đều không phải là chuyện dễ. Huống chi, chúng ta nhân tộc cũng sẽ không bạch bạch nhìn xem bọn hắn độc thủ. Ta làm hơn nửa đời người Phong Đô thành thành chủ, cũng không dám nói ta hoàn toàn mò thấy tất cả địa đạo hướng đi. Coi như dã chiến quân diệt sạch, dựa vào Phong Đô thành tự thân phòng ngự, cũng có thể đem yêu tộc kéo vào chiến đấu trên đường phố. Yêu tộc muốn đánh hạ Phong Đô thành, không có nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, là tuyệt đối không thể nào. Mặc kệ là từ chiến lược góc độ, vẫn là chiến thuật góc độ, dễ dàng như thế từ bỏ Phong Đô thành, đều là tuyệt đối ngu xuẩn. Nếu như đổi người bên ngoài hạ đạt mệnh lệnh như vậy, ta ý niệm đầu tiên, nhất định là điên rồi. Bằng không chính là hạ mệnh lệnh người bị yêu tộc mê hoặc, hay là trực tiếp chính là yêu tộc an bài tại chúng ta nhân tộc nội bộ nội ứng. Có thể hết lần này tới lần khác mệnh lệnh này là ngươi truyền đạt mệnh lệnh. Ta nhìn ngươi từng bước một đi tới, từ khi gia nhập Trạm Yêu Ti đến nay, quân hầu đều là chiến vô bất thắng. Dù là song phương thực lực cực kỳ không ngang nhau, ngươi đồng dạng có thể tại trật vật hoàn cảnh hạ lấy được thắng lợi, hoặc là đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Nếu có người nói ngươi là yêu tộc nội ứng, ta cái thứ nhất cũng không tin. Thế nhưng là mệnh lệnh như vậy, hoàn toàn không giống ngươi tiêu chuẩn, cũng không phù hợp năng lực của ngươi. Ta không có cách nào tiếp nhận, cũng không có cách nào lý giải. Lâm Viên yên lặng nghe thôi lão gia tử lời nói, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng đối phương, không có chút nào xen vào đánh gậy ý nghĩ. Ta suy nghĩ thật lâu. Thôi Hạo chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía Lâm Viên, mở miệng yếu ớt nói, thật lâu. Ta rốt cục suy nghĩ minh bạch. Ta biết ngươi tại sao muốn dễ dàng như thế từ bỏ Phong Đô thành, thậm chí ngay cả sau cùng chống cự cũng không nguyện ý đến thử. Ngươi chính là muốn đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh Phong Đô thành ném cho yêu tộc. Ngươi nghĩ một trận chiến định càn khôn, trực tiếp xóa đi nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chênh lệch cực lớn. Lâm Viên an tĩnh nghe, dùng hai ngón tay dính trụ trên trà, nhẹ nhàng xoay tròn. Gặp Lâm Viên không có phản bác, Thôi Hạo tiếp tục nói, yêu tộc cùng chúng ta nhân tộc khác biệt, bọn chúng không có chú đóng ở thành nội chiến đấu quen thuộc, từ trước đến nay đều là ưa thích tiến hành dã chiến. Ngay tại chỗ khai chiến ngay tại chỗ thiết kế, dù sao đồng tộc thi thể tùy thời đều có thể biến thành đồ ăn, trốn ở trong thành trì ngược lại sẽ hạn chế bọn hắn tính cơ động. Muốn duy nhất một lần tiêu diệt đại lượng yêu tộc, liền cần một cái cự đại thành trì, một cái đủ để trần binh trăm vạn thành trì. Mà lại cái này thành trì, còn nhất định phải đối nhân tộc tới nói vô cùng trọng yếu. Chỉ có dạng này, yêu tộc mới có thể tử thủ trong đó, không cho chúng ta đoạt lại. Phong Đô thành chính là một tòa cự đại lợi ô gờ giam. Ta tin tưởng do lợi ô cũng cân nhắc đến vấn đề này, nhưng là hắn cũng không có cách nào hạ quyết tâm hủy đi Phong Đô thành. Chỉ cần Phong Đô thành bất còn, liền có thể dùng khỏe ứng mệnh, kéo dài tiêu hao nhân tộc sinh lực, còn cung cấp một cái ổn định căn cứ tân tiến. Đây là cái ngọt ngào cảm ấy, cũng là ngươi cho do lợi ô ném ra độc dược. Dù là hắn biết rõ uống sẽ chết, cũng sẽ còn bởi vì không nỡ cái tia thơm ngọt hương vị, mà cam tâm tình nguyện nâng ly vào trong bụng. Đây mới là ngươi nhất quán phong cách chỉ huy, đây mới là ngươi tiêu chuẩn. Thôi Hạo chậm rãi đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn xem Lâm Nguyên, từng chưa nói ra mở miệng nói, ngươi muốn đem Phong Đô thành triệt để hủy diệt, liên quan thành nội trăm vạn yêu tộc, cùng nhau từ nơi này trên thế giới xóa đi, đúng không? Chương 367. Địa ngục gặp lại chương 367, địa ngục gặp lại Lâm Nguyên trên mặt y hiển nhiên treo phong khinh vân đạm biểu lộ, nhìn không ra một tơ một hào dao động, chỉ là kề cận chén trà ngón tay, ngừng lại chuyển động. Lâm Nguyên không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Bất quá nhiều khi, trầm mặc liền đã đại biểu một loại nào đó đáp án. Cho nên, cả tòa Phong Đô thành đều là một cái mồi nhử mà thôi, những cái kia chiến tử tại Phong Đô thành chiến sĩ, cũng tất cả đều là ngươi một tay đẩy vào địa ngục. Đúng không? Thôi Hạo trên người sát ý dần dần nồng nặng, nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt, cũng càng thêm băng lãnh. Thôi lão, chúng ta nhân tộc đã không có lựa chọn nào khác. Lâm Viên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Thôi Hạo hai tròng mắt lạnh như băng, mở miệng yếu ớt nói, mỗi lần yêu triều đều cần nhân tộc nâng toàn tộc chi lực mới có thể miễn cưỡng chèo chống. Yêu tộc có thể thất bại một lần, 10 lần, 100 lần, nhưng là chỉ cần thành công một lần, chúng ta nhân tộc liền đem vạn kiếp bất phục, cả tộc diệt hết. Muốn chiến thắng bọn này xuất sinh, bình thường thủ đoạn đã không dạy được bất cứ tác dụng gì. Muốn thắng, liền muốn đi hiểm chiêu, làm ác chiêu. Ta gia nhập Trảm Yêu Ti đến nay, từ cơ sở làm lên, từng bước một tích lũy hy vọng, từng bước một trèo lên trên. Ta đã dùng hết tất cả có thể thi triển thủ đoạn, chính là vì có thể leo đến cái kia cao nhất vị trí. Tất cả thanh âm phản đối, tất cả thế lực đối nghịch, toàn bộ đều thành dưới đao của ta vong hồn. Ta có thể không chút nào khiêm tốn nói, từ lời thứ nhất Trảm Yêu Ti thủ tịch đến nay, ta là quyền thế thịnh nhất Trảm Yêu Ti thủ tịch. Có một số việc, nếu như ngay cả ta đều không đi làm, vậy liền thật không có người có năng lực làm. Thôi Hạo trên thân tiêu tán mà ra sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, như là lưỡi dao ra thân, thẳng đến Lâm Viên cái cổ. Có thể Lâm Viên nhưng không có chút nào bối rối, liền ngay cả thể nội dị năng đều không có vận chuyển nửa phần. Dù là hắn biết, lấy hiện tại tình trạng, Thôi Hạo tùy thời đều có thể đem đầu của mình bóp nát. Thôi Hạo mấy lần siết chặt nắm đấm, lại buông ra. Gân xanh trên trán đã bành trướng đến nô lên, trong đôi mắt cũng có ít đầu tơ máu dần dần hiện hiện. Tiểu Lâm tử, ta cuối cùng còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thôi Hạo nhìn chăm chú lên Lâm Viên, cố nén nội tâm cuồn cuộn sát ý mở miệng nói. Thôi lão thỉnh giảng. Lâm Viên ngữ khí vẫn như cũ bình thản, thật giống như cầm trôi đao người là hắn như vậy. Thôi Hạo hít một hơi thật sâu, dừng lại hồi lâu, mới rốt cục mở miệng hỏi, ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta. Nếu như cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi sẽ cho Phong Đô Thành một đầu sinh lộ sao? Lâm Viên nhẹ nhàng lắc đầu, nói nghiêm túc, chôn xương Phong Đô Thành các chiến sĩ, tất cả đều là nhân tộc anh hùng, nên xuống địa ngục, không phải bọn hắn, mà là ta. Thôi lão nếu như muốn lấy ta thủ cấp, tùy thời có thể lấy động thủ. Thế nhưng là, nếu để cho ta lại làm một lần lựa chọn, ta còn là sau đó đạt đồng dạng mệnh lệnh. Ta không sợ xuống địa ngục, hai tay của ta đã sớm dính đầy máu tươi. Có vô số người bởi vì mệnh lệnh của ta mà chết, cũng có vô số người vì ta mà đánh đổi mạng sống, ta không thể chỉ vì chính mình mà sống. Thôi Hạo quanh thân khí thế lần nữa cất cao, bên ngông uy áp để cả gian thủ tịch văn phòng đều lay động kịch liệt. Lâm Viên đã hoàn toàn không thể thở nổi, một gương mặt mơ đỏ lên, đại não cũng bởi vì thiếu dưỡng bắt đầu xuất hiện mê muội triệu chứng, có thể hắn vẫn không có nhả ra cầu xin tha thứ. Ngay tại Thôi Hạo khí thế sắp đột phá bát giai, đi vào cửu giai thời khắc cuối cùng, cái kia cố kinh người sát ý đột ngột biến mất, kinh khủng uy áp tựa như mở áp đập lớn, nhanh chóng tràn lan tại không khí bên trong. Thôi Hạo trên mặt biểu lộ đã khôi phục bình tĩnh, ánh mắt bên trong cũng lại không nửa điểm sát khí. Hắn tựa như là một cái lao sư đang dạy học sinh của mình, nhàn nhạt mở miệng nói, đã quyết định, liền vĩnh viễn sẽ không hối hận. Ngươi rất tốt, thật rất tốt, không có bôi nhọ tiền nhiệm thủ tịch vì ngươi gỡ xuống quân hầu hai chữ. Ngươi là Trảm Yêu Ti thủ tịch, là nhân tộc lãnh tụ. Nếu như ngay cả ngươi cũng do dự, đụng đưa trái phải, cái này nhân tộc liền thật xong. Nói xong, Thôi Hạo chậm rãi quay người, hướng phía bên ngoài phòng làm việc đi đến. Thân ảnh của hắn tựa hồ lập tức còn xuống rất nhiều, nhìn qua tựa như một cái phổ thông thông lão nhân gia. Thôi lão. Lâm Viên dồn dập hít thở sâu mấy ngụm, nhanh chóng điều chỉnh tốt tự thân khí tức, hướng phía Thôi Hạo bóng lưng truy vấn, chúng ta còn có thể kể vai chiến đấu sao? Thôi Hạo hơi làm chậm lại một chút bước chân, nhưng cũng không có quay đầu lại, ta không biết ngươi định dùng biện pháp gì, có thể đem Phong Đô Thành cái này có được trăm vạn yêu tộc đại quân thành trì cho triệt để xóa đi. Ta cũng không có ý định lẫn vào kế hoạch của ngươi. Ta sẽ dùng phương pháp của ta trợ giúp nhân tộc. Yêu triều tiến đến thời điểm, ta sẽ đi tiền tuyến. Chúng ta không có can thiệp lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau, riêng phần mình làm tốt thuộc bổn phận sự tình liền tốt. Lâm Viên có chút khẩn trương đứng lên, hướng phía dần dần từng bước đi đến Thôi Hạo nói, Thôi lão, ta còn là cái đại đầu binh thời điểm, liền bắt đầu tiếp nhận ngươi dạy bảo. Chúng ta mặc dù không có sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Ta đều không nhớ rõ bao nhiêu lần, là ngươi từ trên chiến trường đem ta vớt trở về. Chúng ta còn có thể giống như trước đồng dạng tính mệnh cần nhờ sao? Thôi Hạo tại thủ tịch cửa bàn công trước dừng bước, nhẹ nói, ta có thể lý giải mệnh lệnh của ngươi, có thể tán thành phán đoán của ngươi, cũng có thể tiếp nhận Phong Đô Thành đã rơi vào hiện thực. Nhưng là chúng ta đã không có khả năng lại cùng năm đó đồng dạng. Từ ngươi hạ lệnh từ bỏ Phong Đô Thành một khắc kia trở đi, ngươi ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Đây là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Đợi chút nữa lần chạm mặt, chỉ sợ cũng chỉ có thể địa ngục tạm biệt. Thoại âm rơi xuống, Thôi Hạo vừa xài bước ra, biến mất tại văn phòng đại môn về sau. Lâm Viên kinh ngạc nhìn nửa mở đại môn chờ đợi cực kỳ lâu, đều không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Hắn chết lặng vì chính mình rót đầy một chén đã lạnh tấu nước trà. Lâm Viên giơ lên chén trà, đối trước người cái chén trống không nhẹ nhàng đụng một cái, thấp giọng nỉ non nói, "Thôi lão, địa ngục gặp lại." Một ngụm muốn vào, lạnh buốt nước trà thuận huyết hầu xuyên qua thân thể, cuối cùng rơi vào trái tim. Trảm Yêu Ti tổng bộ ngoài cửa, hai đạo nhân ảnh lặng lặng chờ đợi Thôi Hạo đến. "Thành chủ, ngươi vừa rồi động tĩnh làm lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật muốn động thủ đâu. Ta kém chút liền định xông đi lên cho ngươi hỗ trợ đều." Lý Vân sách mặt già bên trên gạt ra một trương rún gió khuôn mặt tươi cười, đón Thôi Hạo đi tới. "Thôi đi, lão Lý đầu ngươi vừa rồi mặt đều dọa cho nhìn." Quỷ thọ mặt mày cười yếu ớt trêu chọc nói, "Nàng nghe lão sư, hôm nay cũng không có mang cái kia mặt quỷ dị đen đỏ mặt nạ. Tiểu Lâm tử không đối ta thiết bất kỳ phong bị, là bởi vì hắn đọc lấy chúng ta tỉnh. Ta không giết hắn, cũng là bởi vì ta đọc lấy chúng ta tỉnh. Quyết định của hắn không có sai, chỉ bất quá ta không thể đại biểu bị hy sinh người tha thứ hắn mà thôi." Thôi Hạo nhanh chân tiến lên trước, đi tới quỷ thọ cùng quỷ mã trước người. Sau đó, Thôi Hạo lời nói xoay chuyển, hướng về trong tay Lý Vân sách hỏi, "Phong Đô Thành di dân, ngươi thu nạp thế nào?" "Đại bộ phận Phong Đô Thành di dân, ta đều đã tụ tập lại. Nắm phục ma khí phúc, thuận lợi rất nhiều. Hiện tại dẫn đội đều là chúng ta trước kia bộ hạ cũ, trang bị cùng huấn luyện cũng đều không có rơi xuống. Trên thực lực cùng quân chính quy tạm thời vẫn còn so sánh không được, nhưng là ý chí chiến đấu phương diện, tuyệt đối không có vấn đề. Tất cả mọi người ở trong lòng kìm nén một hơi đâu, chỉ cần có thể chém yêu, không có một cái nào sợ chết. Lý Vân Sách nhắm mắt theo đuôi đi theo Thôi Hạo bên người, ý hệt năm đó. Thôi Hạo nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Ba người mới bước ra, liền biến mất tại bóng đêm đen kịt bên trong. Chương 368. Thế giới của ta chương 368, thế giới của ta sáng sớm vệt ánh nắng đầu tiên, dọc theo trường sinh đường pha lê chậm rãi tung xuống, rơi vào lục trường sinh đầu vai. Hắn ngồi tại tự mình thích nhất chồng chất trên ghế, có chút xuất thần nhìn mình chằm chằm tay phải. Viên tiêu tản ra kỳ dị ánh sáng nhạt thần cách mảnh vỡ, chính vững vàng bị hắn nắm trong tay. Từ khi rời đi thiên hiến về sau, lục trường sinh liền ẩn ẩn có một loại cảm giác. Bán thần cùng cựu giai phía dưới khác nhau, ngoại trừ có thể điều khiển vận mệnh trường hà bên ngoài, tựa hồ còn có một số khác chỗ đặc thù. Tỷ như ứng thiên thiên cung, tỷ như vô lượng chân thần vô lượng thâm nguyên. Thiên hiến đã hoàn toàn có thể được xưng là một cái mini cỡ nhỏ thế giới. Nếu như thôi lão gia tử thực lực tiếp tục bay lên, thật đến đột phá bán thần bị cách một khắc này, chỉ sợ thiên hiến liền không lại chỉ là một cái đơn giản huyễn cảnh. Lục trường sinh nói một mình giống như nhị nó nói. Hắn theo bản năng nhớ tới tự mình tại thiên hiến bên trong cảm giác. Loại này thế giới đều ở tay ta, không người nào có thể ngỗ nghịch, không người nào có thể cản tay cảm giác. Tựa như là cái kia phương thế giới chỗ thể. Một cỗ bén nhọn đâm nhói cảm giác đột ngột từ lòng bàn tay truyền đến. Lục trường sinh nhẹ a một tiếng, thu hồi phát tán suy nghĩ, đem ánh mắt toàn bộ tập trung vào trong lòng bàn tay thần cách mảnh vụn bên trên. Vẫn luôn không có nhìn ra bất cứ dị thường nào thần cách mảnh vỡ, chậm rãi sáng lên lấp lánh ánh sáng nhạt. Trước đây mặc kệ lục trường sinh làm sao quan sát, hoặc là dùng phương pháp gì ảnh hưởng, phá hư thần cách mảnh vỡ, đều không thể đạt được phản ứng chút nào. Nó duy nhất một lần dị động, vẫn là trước đó ở tiền tuyến thời điểm, cảm ứng được một chút đến từ thần cách mảnh vỡ run rẩy. Thế nhưng là giờ phút này, lục trường sinh trong mắt thần cách mảnh vỡ giống như nhanh chóng bành trướng lên, vượt qua lòng bàn tay của hắn, vượt qua cánh tay của hắn, rất nhanh, tự xuyên thấu hắn toàn thân. Nhật nguyệt, tinh hà, sông núi, dòng sông, dần dần hiện ra ở lục trường sinh trước mắt. Phảng phất hắn nắm chặt cũng không phải là một cái tử vật, mà là cả một cái thế giới. Có như vậy trong nháy mắt, lục trường sinh cũng hoài nghi tự mình có phải hay không lại tiến vào thiên hiến tạo dựng thế giới bên trong. Có thể hắn rất nhanh, liền phát hiện chỗ khác biệt. Phương thế giới này bên trong, tựa hồ không có quy tắc tồn tại, hết thảy đều là hỗn độn, vô tự. Đỉnh đầu thái dương rõ ràng hẳn là tản mát ra ánh mặt trời ấm áp, nhưng lại ảm đạm vô quang, không có chút nào sinh khí. Thái dương bên cạnh còn mang theo ba viên độ sáng kinh người mặt trăng, chính vòng quanh trung tâm thái dương làm lấy không quy tắc vận động. Trong thế giới này, tinh thần phảng phất đã mất đi bọn chúng cố định quy tích, khi thì tụ lại thành chói lọi tinh đoàn, khi thì lại riêng phần mình bỏ trốn, hóa thành trong bầu trời đêm cô độc kẻ lưu lạc. Đại địa phía trên, sông núi cùng dòng sông không có cố định hình thái, sơn phong khả năng tại trong chớp mắt hóa thành thâm thúy hẻm núi, mà bình tĩnh dòng sông cũng có thể là đột nhiên sôi trào, hóa thành hơi nước bước lên đến chân trời. Cùng những cái kia không theo lẽ thường ra bài đám mây đan vào một chỗ, hình thành một vài bức làm cho người rung động cảnh tượng. Những thứ này đám mây không phải khiết bạch vô hà, mà là ngũ thải ban lan, khi thì biến ảo thành các loại sinh vật bộ dáng, khi thì hội tụ thành cổ lao văn tự hình dáng, phản phất tại nói cái này đến cái khác bị lãng quên cố sự. Thực vật cùng động vật đồng dạng tuần hoàn theo một loại vượt quá tưởng tượng pháp tắc sinh tồn. Cây cối cành lá có thể tùy ý sinh trưởng, xuyên thấu nham thạch, thậm chí quấn chặt lấy bay qua chim chóc, mà đóa hoa thì khả năng tại màn đêm buông xuống lúc tách ra hào quang chói sáng, hấp dẫn đến một chút hình thái kỳ lạ, sắc thái lộng lẫy côn trùng. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời năng lượng ba động, khi thì ôn nhu như gió xuân hiu hiu, khi thì cuồng bạo giống như lôi đình bạt quân, để cho người ta khó mà nắm lấy. Lục Trường Sinh phát hiện, tự mình tại mảnh hỗn độn này bên trong lại có thể cảm giác được những năng lượng này lưu động, bọn chúng tựa hồ cùng hắn ý chí sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ. Mỗi khi hắn nếm thử tập trung tinh thần, chung quanh cảnh tượng liền sẽ bởi vì hắn ý nghĩ mà phát sinh biến hóa vi diệu, mặc dù loại biến hóa này cũng không bền bỉ, lại đủ để chứng minh hắn trong thế giới này cũng không phải là hoàn toàn bất lực. Đã nhận ra điểm này, Lục Trường Sinh theo bản năng bật thốt lên, ngoa tạo, cái này không phải liền là hiện thế bản thế giới của ta sao? Trước mắt thế giới đột nhiên sụp đổ, hóa thành ngàn vạn lưu quang, lần nữa tụ hợp vào lục trường sinh trong tay thần cách bên trong mảnh vỡ. Đội vàng không kịp chuẩn bị biến hóa, để lục trường sinh ngu ngơ mấy giây. Nếu như ngươi muốn thành tựu bản thần, thậm chí hoàn chỉnh thần tính, nhất định phải cảm nhận được quy tắc chi lực tồn tại, mới có thể tấn thăng cảm thụ quy tắc chi lực. Phương pháp có hai loại, một là tìm kiếm được hoàn chỉnh thần cách mảnh vỡ, nếm thử lý giải cũng nắm giữ trong đó quy tắc, hai là từ giữa thiên địa tìm kiếm quy tắc chi lực tung tích, đồng thời từng bước trưởng không ứng thiên lời nói xuất hiện lần nữa tại lục trường sinh trong đầu. Cho nên, bán thần xác thực có thể có được một cái hoàn toàn thế giới thuộc về mình. Vừa rồi ta nhìn thấy thế giới kia, là bởi vì đã mất đi chủ nhân, cho nên mới lộ ra như vậy vô tự cùng hỗn loạn sao? Dựa theo ứng thiên thuyết pháp, nếu như ta hoàn toàn khống chế được vừa rồi phía kia thế giới, có phải hay không chẳng khác nào nắm trong tay trong đó quy tắc, có được tấn cấp bán thần cơ hội? Lục Trường Sinh trong lòng dần dần minh ngộ, càng nghĩ thì càng cảm thấy mình mạch suy nghĩ hẳn là chính xác. Thế nhưng là mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không có cách nào lại tiến vào trước đó cái chủng loại kia trạng thái huyền diệu. Trong lòng bàn tay viên kia thần cách mảnh vỡ, thật giống như dây lại không một tơ một hào phản ứng. "Uy, ngươi vẫn còn chứ?" Lục Trường Sinh có chút bất đắc dĩ hướng phía thần cách mảnh vỡ lầu bầu một câu, lại đưa nó lấy được bên thai của mình, vọng tưởng có thể được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. "Sư phụ, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu?" Cố Giai bưng một cái bàn ăn, tràn đầy vừa mới làm tốt điểm tâm, hơi nghi hoặc một chút hướng Lục Trường Sinh đi tới. "Không có gì." Lục Trường Sinh có chút nhụt chí đem thần cách mảnh vỡ thu hồi, nhận lấy Cố Giai đưa tới bữa sáng. Cố Giai kỳ quái ngắm sư phụ một mắt, cũng không có hỏi nhiều. Nàng một bên nắm lấy thìa khuấy đều trong tay sữa đậu nành, một bên nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, trước ngươi nói yêu chiều liền một tới, nếu như ta nói là nếu như chúng ta thua, cái kia Trường Sinh Đường có phải hay không liền giữ không được? Nhà của chúng ta có phải hay không liền giữ không được? Cố Giai trên mặt một vòng vẻ lo lắng lặng yên hiện hiện. Nàng mỗi ngày đều trên bầu trời đi theo Ứng Thiên tu luyện, lúc rảnh rỗi cũng sẽ trò chuyện lên tiếp xuống lập tức liền muốn tới yêu triều. Ứng Thiên phi thường không coi trọng nhân tộc có thể lấy được thắng lợi, đã đưa ra nhiều lần muốn để Cố Giai lưu tại thiên khung bên trong, tối thiểu cũng muốn tu luyện tới cổ long thành thục kỳ, lại rời đi thiên khung. Đương nhiên, Cố Giai mỗi lần đều cự tuyệt. Lục Trường Sinh đem trong miệng đồ ăn nhanh chóng nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm, nguyên lành nuốt xuống, nhìn một chút quen thuộc tiểu điểm, bình tĩnh nói, Trường Sinh Đường vẫn luôn không phải một cửa tiệm, cũng không phải một cái bình thường nhà tang lễ. Coi như nhân tộc thất bại, sư phụ cũng có thể bảo vệ mấy người các ngươi. Chúng ta sư đồ bốn người ở đâu? Nơi đó chính là Trường Sinh Đường. Nơi đó chính là nhà của chúng ta. Tựa hồ là sợ hãi Cố Giai lo lắng, Lục Trường Sinh dừng một chút, lại bổ sung nói, chúng ta nhân tộc đối mặt yêu tộc cũng không phải một ngày hai ngày. Nhiều năm như vậy, chúng ta đều kiên trì nổi, không có lý do lần này liền gánh không được. Tin tưởng sư phụ, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ đem yêu tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Khiến cái này đáng ghét con rệm, triệt để từ trên thế giới biến mất. Cố Giai ngẩn người, phốc một tiếng bật cười. Sư phụ, ngươi lời mới vừa nói, giống hay không là cậu Thượng Tử thường nói. Ngươi có phải hay không cũng bị hắn cho ảnh hưởng tới? Lục Trường Sinh tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là có như vậy chút giống. Sư đồ hai người nhìn nhau, an ý lộ ra giống nhau tiểu dung. Lúc trước quanh quẩn tại Cố Giai trong lòng vẻ lo lắng, cũng từ từ tiêu tán. Chương 369 Nội chiến chương 369, nội chiến sương mù lạnh núi tuyết. Núi tuyết chiến dịch về sau, vật tư đội tốc độ tiến lên có tăng lên cực lớn, cỡ lớn thiết bị toàn lực vận chuyển tăng thêm không dừng ngủ đêm đi đường, toàn bộ vật tư đội tựa như ngựa hoang mất cương, phi tốc đi tới. Ngoại trừ lưu lại số ít người viên dùng cho trợ giúp trạm yêu ti định vị, đoạt lại những cái kia rơi là tả trên đất yêu tộc tinh hạch bên ngoài, hết thảy mọi người tất cả đều mấy ngày mấy đêm không có hào hào đi ngủ. 197 bàn đám người mấy ngày nay đều bội vàng, căn bản không ai có rảnh bội quá theo chơi đùa. Hắn chỉ có thể dùng hai chân của mình giống mịp rồ lọc đồng dạng cuốn chặt lấy Quan Sơn cái cổ, thân thể hướng về sau ngược lại cắm xuống đi, treo ở Quan Sơn phía sau. Hai con nhỏ ngắn tay không thần rủ xuống, tựa như cái túi đeo lưng búp bê, theo Quan Sơn tiến lên bộ pháp, nhẹ nhàng lung lay, một mặt sinh không thể luyến. Trong thời gian 3 ngày, vật tư đội đi đường tiến độ đã vượt qua trước đó 1 tháng, đem tất cả mọi người cho mệt giống như chó chết. Ngay tại sắp thoát ly núi tuyết phạm vi khu vực, vật tư đội rốt cục dừng lại châu điên hình thức, lựa chọn tại chỗ chỉnh đốn. Ngoại trừ phụ trách ban đêm tuần tra nhân viên, còn lại đám người cơ hồ là ngã đầu liền ngủ. Trong lúc nhất thời trụ sở bên trong tiếng ngáy nổi lên một phía. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, 197 ban dựng lâm thời trong trứng đồng, đám người chính ôm hành quân lương khô, giải quyết lấy bữa sáng vấn đề. Mấy ngày nay đều đang đổi đường, ngay cả tuyết quái đều không có bắt, mỗi ngày gặp những thứ này khô cằn lương khô, đầu lưỡi đều nhanh ăn tê. Tiểu Giang đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng, một bên nhai nuốt lấy một bên phát khởi bực tức. Lại nói chúng ta mục đích lần này địa đến cùng là nơi nào a? Ta đều ngắm gặp núi tuyết bên ngoài, ngoại trừ vài tòa chuỗi lùi đỉnh núi, cái gì cũng không có a. Lương Vũ Hân vẻ nhất đại khối lương khô cho ăn cho quá theo, có chút để ý hỏi. Quan Sơn, ngươi nói xem, chúng ta lần này mục đích thực sự địa, đến cùng là nơi nào? Lý Vân Hiên không có trả lời Lương Vũ Hân, ngược lại đem vấn đề vứt cho Quan Sơn. Quan Sơn thực lực, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là tuyệt đối yêu nghiệt cấp độ, thế nhưng là tại trạm yêu ti nội bộ, đặc biệt là quân đội nội bộ, muốn trèo lên trên, ngoại trừ thực lực bên ngoài, đối với đại cục nắm chắc cùng đối tình thế năng lực phân tích, cũng rất trọng yếu. Lý Vân Hiên không hy vọng học sinh của mình, tương lai cũng chỉ là một cái không có đầu óc lưới dao. Hắn đoạn thời gian gần nhất đến nay đều đang cố ý biết bồi dưỡng Quan Sơn quan sát phân tích năng lực. Tại Quan Sơn cho ra kết luận chính xác lúc, hắn sẽ không chen vào nói đánh gãy. Canh giữ cửa ngõ núi phán đoán lâm vào chỗ nhầm lẫn thời điểm, hắn cũng sẽ ở bên dẫn đạo, nhắc nhở. Ta cho rằng chúng ta mục đích lần này địa hẳn là yêu tộc địa bàn. Quan Sơn không có suy nghĩ nhiều, liền thốt ra. Hiển nhiên hắn đối với vấn đề này đã suy tư rất lâu. 197 bàn đám người tất cả đều khẽ giật mình, nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng Quan Sơn, trên mặt tất cả đều treo không thể tin biểu lộ. Trong đó phản ứng lớn nhất phải kể là Tiểu Tuyết người quá theo. Miệng của hắn lập tức há thật to, trong miệng bánh bích quy lạch cạch một chút rớt xuống trên bàn. Quá theo kích động xông về Quan Sơn, hai con nhỏ ngắn tay dựng ở Quan Sơn cánh tay, một cái đầu nhỏ phi tốc lắc lư, cùng chống lúc lắc giống như. Trong miệng còn hàm hàm hồ hồ la hét á theo a theo. Đừng sợ quá theo, đến lúc đó ngươi liền ở tại bên cạnh ta. Quan Sơn bắt lấy quá theo lay động dùng quá sức vì bay ra đầu, nhẹ nhàng cho hắn theo trở về tại chỗ, nửa an ủi nửa hở thả mở miệng nói. Các ngươi nhớ kỹ trước đó thấy qua cái kia gọi là cạ rộ lìn hải yêu sao? Đám người nhẹ gật đầu. Chỉ có quá theo còn đang tiến hành sau cùng chống cự, dùng cái đầu nhỏ của hắn chống đỡ Quan Sơn bàn tay, liều mạng xoa nắn, ý đồ ngăn cản đám người tiếp tục đi tới. Các ngươi còn nhớ rõ nàng mở miệng câu nói đầu tiên là thế nào giới thiệu chính mình sao? Quan Sơn không đợi đám người trả lời, liền tiếp theo nói, nàng nguyên thoại, ta là lần này vật tư đội tiếp đãi người. Đã tiếp đãi người là hải yêu, vậy chúng ta tiến về địa phương, lệ thuộc vào yêu tộc cũng đã rất bình thường. Lý Vân Hiên không để ý đến những học sinh khác kinh ngạc, mà là truy vấn, chỉ dựa vào cái này, còn chưa đủ lấy làm ra phán đoán như vậy à? Ân, đây chỉ là một phụ tá căn cứ. Quan Sơn đem nhỏ quá theo ôm lấy, bỏ vào trong ngực nhẹ nhàng ve vớt lên hắn đầu. Kỳ thật từ ngay từ đầu, ta liền suy đoán, chúng ta nghề này mục đích, chỉ sợ tiến về địa phương chính là yêu tộc lãnh địa. Chúng ta nhân tộc là rất khó vượt qua Phong Đô Thành, tại yêu tộc hậu phương thành lập được ra dáng cứ điểm. Không chỉ là trợ giúp khó khăn, hậu cần tiếp tế cũng là địa ngục cấp bậc độ khó. Đơn thuần dựa vào sương mù lạnh núi tuyết làm hậu cần vận chuyển con đường lời nói, yêu tộc chỉ cần ngăn chặn chúng ta rời đi núi tuyết mấy đầu phải qua đường, liền có thể tùy tiện vây giết hậu phương đóng quân bộ đội. Lại càng không cần phải nói vận chuyển trên đường còn muốn đứng trước vô cùng vô tận chặn giết. Chúng ta cũng không thể mỗi lần vận chuyển vật tư đều phân phối lần này đồng dạng hỏa lực a. Cho nên có thể đủ tại núi tuyết cái kia một đầu thành lập được một cái ổn định thế lực, nhất định là trước đó liền đã tồn tại dân bản địa, mà lại bọn hắn còn hoàn toàn khống chế được núi tuyết nào đó đầu cửa ra vào. Chỉ có dạng này, Trạm Yêu Ti cùng đối phương mới có hợp tác cơ sở, có thể tại Phong Đô thành hậu phương thành lập được ổn định cứ điểm, còn có thể yêu tộc thế công hạ trường kỳ tồn tại. Ngoại trừ đối phương cũng là yêu tộc, ta nghĩ không ra cái khác khả năng. Lý Vân Hiên nhẹ gật đầu, công nhận Quan Sơn phán đoán, có thể trên mặt biểu lộ tựa hồ còn không có đặc biệt hài lòng. Chúng ta phí như thế lao đại kình, lại là vì đi trợ giúp yêu tộc sao? Tiểu Giang tại núi tuyết trong chiến dịch thân chúng 20 tên, cũng may đều là chảy ra, không có chúng vào chỗ yếu. Vừa nghĩ tới tự mình liều mạng như vậy, lại là vì muốn đi giúp trợ yêu tộc, tâm tình của hắn liền có chút không kềm được. Cấp trên có phải hay không đầu góc cháy hỏng rồi? Trợ giúp yêu tộc, bọn hắn chết sạch tốt nhất, chúng ta cao hứng cũng không kịp đâu. Ta muốn đi tìm quan chỉ huy lý luận, xem hắn có phải hay không cũng là yêu tộc nội ứng. Lương Vũ Hân cũng bất mãn trừng lớn hai mắt, làm bộ liền muốn đứng dậy. Vương Thắng xem như trong mọi người tương đối bình tĩnh, hắn đè xuống Lương Vũ Hân bả vai đưa nàng ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Trạm Yêu Ti quyết định là không có vấn đề, chúng ta mới vừa bận kinh lịch xong núi tuyết chiến dịch, chẳng lẽ các ngươi đều quên chúng ta địch nhân là ai? Yêu tộc a, thế nào? Lương Vũ Hân khí đầu còn không có tiêu, bật thốt lên. Cái kia đã chúng ta là đi trợ giúp yêu tộc, vì cái gì yêu tộc còn muốn đánh chúng ta đâu? Thậm chí là không tiếc sai phái ra như thế lớn chiến trận, hạ như thế lớn quyết tâm, muốn đem chúng ta xử lý. Vương Thắng tiếp tục dẫn dắt đến hỏi. Chó căn chó thôi, còn có thể bởi vì. Lương Vũ Hân lời nói im bặt mà dừng. Sau một lát, nàng mới tự lẩm bẩm giống như nói. Yêu tộc nội bộ cũng có khác biệt phe phái. Bọn chúng bộc phát nội chiến. Chương 370. Thông lệ khảo sát chương 370. Thông lệ khảo sát tại tất cả mọi người nhận biết bên trong, yêu tộc chính là một đám khát máu xuất sinh. Bọn chúng hoàn toàn nghe lệnh của Thâm Viên chi chủ chỉ huy, coi như để bọn chúng đạp xuống tứ chi của mình xung làm con lương, cũng sẽ không có một lát do dự. Ngược lại sẽ còn nghĩ đến muốn hay không đem đầu cũng hái được, cho cái khác yêu tộc thêm đồ ăn. Yêu tộc nội chiến từ ngữ này, từ Lương Vũ Hân trong miệng nói ra, liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy dị thường lạ lẫm. Yêu tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Quan Sơn nhận lấy Vương Thắng câu chuyện, tiếp tục nói, mặc kệ bọn hắn là ra ngoài nguyên nhân gì trong tiến hành đấu. Đối với chúng ta nhân tộc mà nói, chỉ cần là địch nhân chính là bằng hữu. Dù là không tính là bằng hữu, cũng ít nhất là có giá trị lợi dụng thế lực. Chỉ cần chúng ta còn có cùng chung địch nhân, liền có hợp tác cơ sở. Lý Vân Hiên rốt cục lộ ra hài lòng biểu lộ, đem trong tay lương khô nhét vào miệng bên trong, nguyên lành nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm nói, ngày hôm qua thông lệ trong hội nghị, Lao Chỉ đã nói rõ, chúng ta mục đích lần này địa, chính là yêu tộc thánh địa. Lý Vân Hiên nói xác nhận Quan Sơn cùng Vương Thắng trước đó suy đoán, đám người tất cả đều dựng lên lỗ tai, trông mong nhìn phía hắn. Những yêu tộc này cùng chúng ta ngày bình thường chém giết cái chủng loại kia yêu tộc khác biệt, bọn hắn không có thần phục với Thâm Viên chi chủ, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn chúng chính là người tốt. Hai chúng ta tộc ở giữa, vẫn là kẻ thù sống còn. Chẳng qua là vì cùng chung mục tiêu, ngắn ngủi kết thành đồng minh. Điểm này, các ngươi tuyệt đối không nên quên. Lý Vân Hiên phủi tay bên trong đồ ăn cặn bã, tiếp tục nói, liên quan tới mạch này yêu tộc, chúng ta Trạm Yêu Ti hiểu rõ cũng không phải rất sâu. Cho nên chúng ta nhiệm vụ còn có điều tra yêu tộc cụ thể tình báo. Chờ đến lúc đó, các ngươi cũng không thể cho chúng ta nhân tộc mất mặt. Vật tư đội đã là quá khứ thức, chúng ta hiện tại đã là đại biểu Trạm Yêu Ti, người đại biểu tộc sứ đoàn. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong bất thình lình tin tức thời điểm, ngoài trướng đông nhiên chuyển đến lính liên lạc thanh âm, kêu gọi Quan Sơn tiến đến bộ chỉ huy nghị sự. Lao Lý, bộ chỉ huy gọi ta đi qua làm chi a? Chúng ta không phải lấy quân dự bị lâm thời chiêu mộ thân phận tới sao? Quan Sơn liên tục xác nhận kêu là tự mình về sau, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa ra đến trước cửa, hắn vẫn còn có chút nghi ngờ thỉnh giáo Lý Vân Hiên. Ngươi bây giờ cũng không phải một cái phổ thông thông quân dự bị tân binh nha. Ngươi bây giờ đã là nhân tộc chiến đấu anh hùng, khắp nơi đều đang thảo luận ngươi đơn giết Thâm Viên chi chủ hành động vĩ đại đâu. Lao Chỉ muốn gặp ngươi cũng nói nhiều lần, chỉ bất quá trước mấy ngày bận quá, không có gặp phải mà thôi. Đoán chừng ngay tại lúc này nhàn rỗi, thổi như bức thời điểm nhớ lại, gọi ngươi qua đi cùng một chỗ thổi. Lý Vân Hiên lười biếng mở ra hai tay duỗi lưng một cái, mang theo trêu chọc nói. Quan Sơn mặt sạm lại sau khi nghe xong, cũng không nghĩ nhiều nữa, vô bên hông mình tay mải, đem quá theo đặt đi vào về sau, liền hướng bộ chỉ huy tiến đến. Bộ chỉ huy tạm thời. Quan Sơn xốc lên ngoài cửa màn cửa, vừa bước một bước vào trong đó, lại có chút kỳ quái phát hiện, trong bộ chỉ huy chỉ có Chi Húc Minh một người, cũng không phải là Lý Vân Hiên trước đó miêu tả cái chủng loại kia một đám cầu thả hán tử vây tại một chỗ khoác lác hình tượng. Chúng ta chiến đấu anh hùng tới. Chi Húc Minh để văn kiện trên tay xuống, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười hướng phía Quan Sơn khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi vào bên cạnh mình. Trưởng quan, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Quan Sơn cùng Chi Húc Minh không có giao tình gì, lễ phép hỏi. Không cần gọi ta trưởng quan, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, liền ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ tự mình có thể đơn giết một cái Thâm Viên chi chủ, vẫn là tại trước mắt bao người. Nói thật, nếu như đổi ta là ngươi cái tuổi này, coi như để cho ta lấy mạng đổi lấy ngươi dẫn theo hai bệ đầu hình tượng, ta đều nguyện ý. Về sau ngươi gọi ta lão chỉ là được rồi. Chí Húc Minh cổ vũ vô Quan Sơn bà bay, hoàn toàn không có hiện mặc cho Trạm Yêu Ti thủ tịch dòng chính tâm phúc cao ngạo. Cái kia kỳ thật chỉ là ái bệ phân thân, nàng bản thể đã thừa dịp loạn chạy trốn, Thâm Viên chi chủ bảo mệnh năng lực vẫn là rất mạnh, nếu như không phải tại sương mù lạnh trên tuyết sơn, ta chỉ sợ ngay cả phân thân của nàng đều đánh không lại. Quan Sơn ngồi xuống chỉ Húc Minh bên người, khiêm tốn nói: "Quan tâm nàng là phân thân vẫn là bản thể, tại ngay lúc đó dưới cục diện, mấy cái Thâm Viên chi chủ tất cả đều chạy trốn, chúng ta nói đó chính là ái bệ, ai dám nói không phải? Yêu tộc đây là bùn đất ba quân rách háng, không phải phân cũng là phân. Bọn hắn lại không có tuyên truyền truyền thông, còn có thể phát người bằng hữu vòng từ chứng trong sạch hay sao? Người trẻ tuổi không muốn khiêm nhường như vậy, không khí thịnh còn thế nào gọi người trẻ tuổi a?" Chí Húc Minh hiển nhiên không phải loại kia thích khiêm tốn hữu lễ người tuổi trẻ lãnh đạo, làm đánh hơn nửa đời người cầm lão binh, hắn chỉ để ý binh sĩ có thể hay không giết địch, có thể hay không trên chiến trường phát huy tác dụng. Về phần cái khác, đều là hư. Quan Sơn khẽ bước cằm, không có phản bác, cũng không có tại cái đề tài này bên trên lại triển khai. Ngay tại hắn coi là lần nói chuyện này hẳn là loại phong cách này, Chí Húc Minh câu chuyện chợt nhất chuyện, lại nói: "Làm vị đại nhân kia đồ đệ, đừng nói là sương mù lạnh núi tuyết. Ta tin tưởng tương lai ngươi tại bất luận cái gì địa phương, đều có thể đem Thâm Viên chi chủ đầu cho chặt đi xuống." Quan Sơn sững sờ, lông mày theo bản năng cau chặt. Ngoại trừ 197 ban đám người, Quan Sơn chưa từng cùng những người khác nói qua tự mình cùng sư phụ quan hệ, hắn náo không hiểu lao chỉ làm sao lại đột nhiên đến như vậy một tay. "Ngươi cùng vị đại nhân kia quan hệ, quả thật bị quỷ trai che giấu, nhưng là ngươi sẽ không phải coi là Trảm Yêu Ti thật muốn biết tình báo của ngươi, sẽ không từ dưới tay a?" Chí Húc Minh thấy được Quan Sơn ánh mắt nghi hoặc, cười ha hả nói: "Ta chưa từng tận lực cẩn tàng cùng sư phụ quan hệ, đây không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Vừa vặn tương phản, có thể trở thành sư phụ đồ đệ, trong lòng ta là đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Chỉ bất quá ta không nguyện ý ỷ vào sư phụ danh vọng vì chính mình giành tư lợi, đây không phải là ta theo đuổi đồ vật." Quan Sơn lặng lặng nhìn về phía Chí Húc Minh, thản nhiên mở miệng nói. Chí Húc Minh thu liễm nụ cười trên mặt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Quan Sơn, tựa hồ ở trong lòng một lần nữa cho người tuổi trẻ trước mắt tăng thêm một vài thứ. "Ngươi đừng quá mức khẩn trương, Trảm Yêu Ti cũng sẽ không bởi vì ngươi cùng vị đại nhân kia quan hệ, liền đối ngươi khác nhau ở chỗ nào đối đãi. Mặc kệ là tốt hoặc là xấu, cũng không biết. Cấp trên sở dĩ sẽ đối với ngươi tiến hành toàn diện điều tra, hoàn toàn là làm theo thông lệ. Tất cả mọi người sẽ kinh lịch loại này khảo sát." Chí Húc Minh nói để Quan Sơn có chút không quá lý giải. Hắn một cái căn chính Miêu Hồng Trường quân đội học sinh, hơn nữa còn chỉ là một cái quân dự bị lâm thời chiêu mộ tân binh, có cần gì phải tiến hành nghiêm mật như vậy khảo sát? Trảm Yêu Ti có phải hay không quá nhàn rồi? Chí Húc Minh nhìn xem Quan Sơn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc dáng vẻ, một lần nữa chất lên khuôn mặt tươi cười. Hắn đầu tiên là nhìn một chút ngoài trướng, xác nhận phụ cận đều không có người tại về sau, mới thần thần bí bí mở miệng nói: "Ngươi hẳn là nghe qua sĩ quan huấn luyện doanh a." Quan Sơn nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, thay vào đó là một mặt kinh ngạc, hắn bản năng bật tốt lên: "Ngươi nói là tôn giả huấn luyện doanh?" Chương 371. Trọng yếu nhất một giới chương 371, trọng yếu nhất một giới. Chí Húc Minh a một tiếng, mới khẽ cười nói: "Có thể nói ra cái tên này, xem ra ngươi đối sĩ quan huấn luyện doanh đã có một ít hiểu rõ. Dựa theo quy định tới nói, ít nhất cũng phải đạt tới lục giai đỉnh phong hành giả mới có thể gia nhập sĩ quan huấn luyện doanh, nếu không hoàn toàn chính là đang lãng phí tài nguyên. Nhưng là bởi vì ngươi lần này tại núi tuyết chiến dịch bên trên đột xuất biểu hiện, ta đã hướng cấp trên đưa ra đặc biệt xin. Vừa vặn ngươi đã sớm tại khảo hạch trong danh sách, cấp trên hôm nay đã hạch thật thân phận của ngươi không có vấn đề, đồng ý ta xin. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ngươi liền có thể đi sĩ quan trại huấn luyện trình diện. Tôn giả là mỗi một cái giác tỉnh giả theo đuổi chí cao mục tiêu, chỉ cần gia nhập sĩ quan huấn luyện doanh, liền hoàn toàn có thể nói nửa chân đạp đến vào tôn giả liệt kê. Phàm là chỉ cần đầu óc không có tú đậu người, đều biết ở trong đó ẩn chứa to lớn kỳ ngộ. Cho dù là Quan Sơn cũng không thể ngoại lệ, loại thời điểm này muốn nói không kích động, đây tuyệt đối là gạt người. Quan Sơn hít một hơi thật sâu, bình phục kịch liệt chập trùng lở ở ngực, có chút kích động mà hỏi: "Lão chỉ, ngươi không phải nói không có đạt tới lục giai đỉnh phong hành giả, gia nhập sĩ quan huấn luyện doanh không dùng sao? Vì cái gì cấp trên sẽ đồng ý ta xin?" Chí Húc Minh đưa tay trái ra nâng cằm của mình, nửa nghiêng đầu nói: "Sĩ quan huấn luyện doanh ngoại trừ trợ giúp lục giai hành giả đột phá tuân giả, còn có thể trợ giúp ngũ giai hành giả càng nhanh tăng lên đến lục giai. Đương nhiên, đồng dạng phải bỏ ra giá cả to lớn, mà có thể làm cho Trảm Yêu Ti bất kể chi phí, cũng muốn cưỡng ép bồi dưỡng, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa còn muốn lập xuống qua đầy đủ to lớn công văn, đồng thời thân gia trong sạch, trải qua được khảo hạch mới được. Luận thực lực, ngươi tại tân binh bên trong là làm chi không thẹn thứ nhất, tương lai trong rất nhiều năm, chỉ sợ đều không ai có thể vượt qua tiến độ tu luyện của ngươi. Luận công cực khổ, vẻn vẹn là núi tuyết chiến dịch cái kia vung cánh tay hô lên, chính là nhiều ít người cả một đời đều đổi không kịp công tích, lại càng không cần phải nói hiện tại Trảm Yêu Ti còn tại cố ý đem ngươi chế tạo thành chiến đấu anh hùng. Luận thân gia trong sạch, ngươi là vị đại nhân kia đồ đệ, đây là tốt nhất bảo hộ. Cho nên, Chí Húc Minh hơi dừng một chút, cẩn thận quan sát đến Quan Sơn biểu lộ biến hóa nói: "Nếu như ngươi cũng không đủ tư cách, vậy ai đúng quy cách?" Quan Sơn nghe xong Chí Húc Minh giải thích, chỉ có một chút lo lắng dần dần tiêu tán, trái tim cũng kích động cùng loạn. Ta loại thời điểm này có phải hay không nên nói chút cảm tạ tổ chức, cảm tạ lãnh đạo loại hình lời khách sáo? Quan Sơn khỏe miệng không thể ức chế hướng lên câu lên: "Ngươi cũng thuyết khách lời nói khách sáo, có thể dẹp đi đi." Chí Húc Minh khoát tay áo, không quan trọng nói: "Ngươi nhất định phải cố mà chân quý cơ hội lần này. Lần này sĩ quan huấn luyện doanh chính là tương lai 20 năm, thậm chí tương lai 50 năm bên trong, trọng yếu nhất một giới." Quan Sơn theo bản năng thẳng người lưng, có chút nghi ngờ hỏi: "Vì cái gì?" "Làm vị đại nhân kia đệ tử, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết yêu triều là cái gì, hẳn là cũng biết thiên khung tình huống cụ thể cùng nhân tộc hiện tại thân ở khốn cảnh a. Quan Sơn trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu. Chí Húc Minh tiếp tục nói, mỗi một lần yêu triều, nhân tộc đều sẽ vẫn lạc đại lượng tuân giả, Trảm Yêu Ti cũng sẽ chống đi rất nhiều bên trong cao tầng chức vị. Mà lần này yêu triều, so dĩ vãng mỗi một lần đều càng thêm nguy hiểm, vẫn lạc tôn giả sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Đại chiến kết thúc về sau, các ngươi những thứ này tân tấn tôn giả sẽ trở thành Trảm Yêu Ti trụ cột vững vàng, tương lai mấy chục năm thậm chí trên trăm năm nhân tộc trật tự đều muốn dựa vào các ngươi đến thành lập. Các ngươi không đơn thuần là Trảm Yêu Ti hy vọng, càng là toàn nhân tộc hy vọng. Cho nên ngươi nói, có phải hay không trọng yếu nhất một giới? Quan Sơn chỉ cảm thấy có cố vô hình trọng áp rơi vào trên vai của mình, ép hắn có chút hô hấp khó khăn. Có thể hắn vẫn là đem thân thể băng thẳng tắp, không có uốn lượn nửa phần. Lao chỉ, lần này yêu triều, Trảm Yêu Ti có thể thắng sao? Nhân tộc có thể thắng sao? Quan Sơn chăm chú hỏi. Có thể thắng. Chí Húc Minh không hề do dự thoát ra. Cũng chỉ có thể thắng. Ngắn ngủi chỉnh đốn qua đi, vật tư đội tiếp tục bắt đầu hành quân gấp hình thức. Lại đuổi đến hai ngày con đường, rốt cục nhìn thấy sương mù lạnh núi tuyết biên giới. Cái kia cổ vô hình đè nén lực lượng dần dần biến mất, vật tư đội các thành viên đều dần dần khôi phục vốn có lực lượng trình độ. Dày đặc nhưng cổng kềnh trang phục mùa đông cũng toàn bộ bị thay thế vì càng thêm thuận tiện dã chiến nhẹ nhàng chiến giáp. Cũng không biết yêu tộc bên kia có hay không tắm rửa địa phương a, ta đều không nhớ rõ tự mình lần trước tắm rửa là thời điểm nào. Lương Vũ Hân có chút mong đợi nhìn qua phía trước đội xe nói, ta không phải dạy qua người sao? Có thể dùng trên núi tuyết đến tắm rửa a, không có trực tiếp dùng nước rửa sạch sẽ, nhưng cũng có thể đỉnh một đỉnh. Tiêu Tiểu Tuệ chẳng hề để ý nói, ta cũng không phải cường hóa hệ giáp tình giả, cũng không như ngươi vậy có thể chịu đông lạnh, để cho ta tại loại này trời đông giá rét hoàn cảnh hạ dùng tuyết động tắm rửa ta tình nguyện tối liền tối điểm rồi. Lương Vũ Hân ghét bỏ lắc đầu. Thật hâm mộ Quan Sơn a, tôn giả huấn luyện doanh nha, ta cũng rất nhớ đi a. Tức giận, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì người ta thường nói, đã sợ huynh đệ quá khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Ta thật thật ghen tị a. Tiểu Giang có chút phát điên gãi tóc của mình, đem nguyên bản liền quan xoắn xóa tung tiểu tóc làm loạn hơn. Ngươi không có nghe Quan Sơn nói sao? Lúc trước hắn liền đã tiến khảo sát danh sách, chỉ bất quá không ai thông chi mà thôi. Ta nghĩ chúng ta hẳn là cũng đều tại trên danh sách, chỉ bất quá chúng ta không quan ải như vậy đột xuất biểu hiện thôi. Cố lên nha, Quan Sơn có thể, chúng ta cũng có thể. Chúng ta 197 bàn mãi mãi cũng sẽ kể vai chiến đấu, cũng không thể để Quan Sơn một người chạy xa. Vương Thắng lời nói này không biết nói là cho Kiều Giang nghe, vẫn là nói cho tự mình nghe, ánh mắt của hắn theo mình lời nói càng thêm lửa nóng. 197 bàn đám người thảo luận cũng không có tiếp tục quá lâu, đội xe tiến lên động tác liền chậm rãi ngừng lại. Phía trước tựa hồ gặp trở ngại gì. Vật tư đội phía trước nhất, Chí Húc Minh cỡi to lớn cải tiến trong xe vận tải, các loại thông tin, giám sát thiết bị đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn chính là cái cỡ nhỏ bộ chỉ huy tạm thời. Nhìn qua nên đón tự mình bằng hữu nhóm, Chí Húc Minh có chút hăng hái lấy củi trỏ đỉnh đỉnh Quan Sơn cánh tay hỏi, "Quan Sơn, chúng ta Minh Hữu tới đón chúng ta. Ngươi cảm thấy bọn hắn là thế nào dự định a?" Từ khi lần kia hai người đơn độc nói chuyện qua đi, Chí Húc Minh liền mỗi ngày lôi kéo Quan Sơn đang chỉ huy bộ bên trong mù lắc lư, tất cả quyết sách, tất cả mệnh lệnh cũng hoàn toàn không có yêu cầu hắn né tránh. Giống như Lý Vân Hiên, Chí Húc Minh cũng có ý thức tại bồi dưỡng Quan Sơn tài năng chỉ huy. Quan Sơn cũng biết hảo ý của đối phương, giống một khối bọt biển, tham lam học tập tất cả nhìn thấy nghe được tri thức. Thuận Chí Húc Minh ánh mắt, Quan Sơn dọc theo quan sát cửa sổ nhìn lại. Sương mù lạnh núi tuyết khu vực biên giới, đen nghịt yêu tộc bầy như là một đầu màu đen cự tuyến, vắt ngang tại giữa thiên địa. Khí thế hung hung. Chương 372. Ngươi muốn học, còn có rất nhiều chương 372, ngươi muốn học, còn có rất nhiều. Quan Sơn lông mày cao lại, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, nổi lên một hồi tìm từ về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, yêu tộc đây là định cho chúng ta tới cái ra ngoài phủ đầu. Bọn hắn là muốn nói cho chúng ta tiếp xuống liền muốn tiến địa bàn của bọn hắn, muốn chúng ta thành thật một chút, không cần loạn làm. Cải tiến trong xe, vang lên từng đợt khinh thường tiếng cười, còn có khó nghe chửi mẹ âm thanh. Cho nên, đối mặt loại tình huống này, ngươi cho là chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào? Nhận sợ, vẫn là rút lui. Chí Húc Minh phất phất tay, ra hiệu Quan Sơn nói tiếp. Nếu như chỉ là cân nhắc chiến tranh lời nói, đối mặt tình huống như vậy chúng ta hẳn là lựa chọn nhanh chóng, có thứ tự rút lui. Rời đi núi tuyết phạm vi, chúng ta hỏa pháo chiến lược sau đó trượt phi thường lợi hại, đối mặt loại này số lượng cấp địch nhân, chúng ta là không thể nào thủ thắng. Nhưng là nếu như cân nhắc đến chúng ta gánh vác sứ đoàn nhiệm vụ, ta cho là chúng ta không thể rút lui, mà lại không chỉ không thể rút lui, còn muốn nên ngang qua đi, để bày tỏ đạt lập trường của chúng ta. Bây giờ cục diện là đối phương muốn cầu cạnh chúng ta, bọn hắn tuyệt không dám tùy tiện đắc tội chúng ta. Lui một bước tới nói, nếu như yêu tộc lâm thời trở mặt, cũng không phải hoàn toàn không có dẫn đầu. Chúng ta bây giờ vị trí, khoảng cách núi tuyết còn không tính xa, nếu thật là đánh nhau, chúng ta còn có thể tổ chức lui vào trong núi tuyết. Ta cho rằng, tình nguyện tử chiến cũng tuyệt đối không thể yếu đi khí thế của chúng ta, nếu không một khi rụt rè, về sau tiếp xúc, về sau đàm phán, đều sẽ vô cùng bị động. Quan Sơn sờ lên bên hông có chút run rẩy quá theo, giọng bình tĩnh nói. Toa xe bên trong một đám sĩ quan tất cả đều mang theo thưởng thức nhìn về phía Quan Sơn, có thể ngồi ở chỗ này, không khỏi là đi theo Lâm Viên nhiều năm lao binh. Toàn bộ đều là mũi đao sờ soạng lần mò hơn phân nửa đời ngon nhân. Đánh trận nha, trước khi chiến đấu như thế nào quy hoạch, như thế nào bố cục, như thế nào chuẩn bị, đều hẳn là dùng hết toàn lực, làm được không rõ chi tiết vững vững bằng vàng. Thế nhưng là đến cuối cùng lưới lê gặp đỏ một khắc này, vẫn là dựa vào ai ác hơn, ai đao càng nhanh. Bọn hắn phiền nhất chính là chưa chiến trước e sợ, do dự nên liều mạng thời điểm còn ôm lấy ngây thơ miễn tưởng ngốc sâu. 3 3 3. Chí Húc Minh dùng sức vô vô bàn tay của mình, đem tất cả ánh mắt đều kéo trở về trên người mình. "Đều nghe thấy được đi, chúng ta chiến đấu anh hùng, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là thật đến muốn liều mạng thời điểm, thế nhưng là thật không có sợ qua đây. Chúng ta bọn này lão gia hỏa, cũng không thể thua cho người trẻ tuổi a." Toa xe bên trong lập tức vang lên một trận thô kệch cười vang. "Lão chỉ ngươi bất ở chỗ này trong bước, ngươi tại Quan Sơn tuổi tác này thời điểm, trông thấy yêu tộc còn tại tệ ra quần đâu. Không phải liền là làm một phiếu nha, không cần đến làm cái này phép khích tướng. Chúng ta mười mấy bạn yêu tộc giã chiến quân đều xử lý, sẽ còn sợ tiểu trận này cầm. Đối diện muốn thật không muốn nói, ta liền lại làm một phiếu, đem bọn hắn đánh đau đánh sợ, lại đến đàm. Ta ngược lại muốn xem bọn này bức con non, có dám hay không thật độc thủ, cùng lao tử chứa mẹ nó đâu chứa, thật muốn như vậy ngư bức, cũng đừng cầu ta tới cứu bọn hắn." Vui cười đánh chửi một trận, Chí Húc Minh vung tay lên, đều dừng cho đùa. "Lính liên lạc, hạ đạt quân lệnh, bài xuất thế trận xung phong, tất cả tự đi hỏa pháo toàn bộ cho lão tử mở ra, khí thế cho ta nổi lên, đối diện bọn này bức con non dám hướng phía trước dò xét một bước, trực tiếp đánh." Bên trên một giây vẫn là cười đùa tí từng bộ dáng các quân quan, tựa như xuyên kịch trở mặt đồng dạng, tập thể đổi lại biểu tình đằng đằng sát khí, cầm bên hông trôi đao rời đi toa xe, hướng phía tự mình quản hạt bộ đội hạ đạt lên từng đầu mệnh lệnh. Vật tư trong đội thành viên đại bộ phận đều là từ cận vệ đoàn tạo thành bách chiến lao binh, biến trận tốc độ thật nhanh. Từng đài tự đi hỏa pháo chậm rãi dâng lên, phát ra bài sơn đảo hải đồng dạng răng rắc âm thanh. Sáu đài đủ để trọng thương thâm viên chi chủ phù văn cự nỏ, cũng tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái. Theo nhân tộc một phương tiến công tư thái càng thêm rõ ràng, yêu tộc một phương rõ ràng xuất hiện bạo động. Nhân tộc muốn làm gì? Bọn hắn không phải đến trợ giúp chúng ta sao? Vì cái gì bày ra công kích trận hình a? Ta cũng đã sớm nói, nhân tộc là không thể tin, chúng ta cùng bọn hắn liều mạng đi. Tại núi tuyết bên ngoài, những cái kia súng đạn căn bản không đủ gây sợ, người của chúng ta số nhưng so sánh đối diện nhiều hơn, sợ cái gì? Đánh rắm, đem đám nhân tộc này làm thịt chờ mị thần đánh tới, chúng ta lấy cái gì cản? Yêu tộc một phương nghị luận ầm ĩ khoảng cách bên trong, nhân tộc đã tổ chức tốt trận hình, mở ra chính thức công kích. Bánh xe cuộn cuộn, bụi mù nổi lên bốn phía, trực trùng vân tiêu. Ngay tại song phương sắp tiến vào phạm vi công kích thời khắc mấu chốt, một thân ảnh đột nhiên đâm vào Chí Húc Minh ở tại cải tiến trong xe. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi thật muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Cả Dỗ Lìn sắc mặt lạnh như băng sương, một thân táo bạo uy áp dương cung mà không phát, không khí chung quanh đều tựa hồ ngưng trệ mấy phần. Rời đi sương mù lạnh núi tuyết, Cả Dỗ Lìn tôn giả thực lực đã khôi phục hơn phân nửa. Tại dạng này gần khoảng cách phía dưới, cải tiến trong xe tất cả sĩ quan, không có người nào là đối thủ của nàng. Chí Húc Minh không nhìn cái kia trần trụi sắc ý, không thèm để ý chút nào nói, là các ngươi trước không tuân quy củ, muốn ta nói à? Các ngươi yêu tộc đoán chừng ngay cả chào hỏi khách nhân quy củ là cái gì cũng đều không hiểu. Chúng ta tân tân khổ khổ thật xa chạy đến, các ngươi liền bày ra như thế cái trận thế, tới dọa ai đây? Nếu như không có thành ý, vậy chúng ta liền đánh. Đừng tưởng rằng rời đi sương mù lạnh núi tuyết, lao tử liền sợ ngươi. Nếu như ta hôm nay chết ở chỗ này, ta cam đoan, toàn tộc các ngươi trên dưới, toàn bộ đều muốn cho lão tử chôn cùng. Cả Dỗ Lìn lờ ổ gờ ngực kịch liệt chập trùng lên, nàng mấy lần siết chặt nắm đấm nhưng lại bùng ra, mỹ lệ mê người hai con ngươi cũng dần dần nổi lên xích hồng. Mắt thấy hai quân liền muốn giao phòng, một khi động thủ, vậy liền thật không có khả năng cứu vãn. Cả Dỗ Lìn hít sâu một hơi, hai chân vi vi uốn lượn, mũi chân chia xuống đất nhảy lên một cái, xông phá đỉnh đầu toa xe, trực tiếp hướng phía yêu tộc một phương bay lượn mà đi. Được rồi, hô thuộc hạ đi chậm một chút, người ta câu thông cũng cần thời gian, đem bọn này yêu tộc ép, vạn nhất thật động thủ, chúng ta căn bản cũng không đủ người ta nhét cái răng. Chí Húc Minh giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm lúc trước thong dong bình tĩnh, một bộ sốt ruột bận bịu hoảng hướng phía lính liên lạc hô. Quan Sơn nhìn xem trước sau tương phản to lớn như vậy trưởng quan, có chút hậu chi hậu dân nói, lão chỉ, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không muốn lấy muốn đánh sao? Nói nhảm, liền vừa rồi cái kia hải yêu, nàng một người là có thể đem chỉ huy của chúng ta bộ cho bưng, còn thế nào đánh a? Trước mặt đều đánh têu giết đều là giả vờ, nữ nhân kia khẳng định một mực nghe lén chúng ta nói chuyện tới đâu. Chúng ta chủ yếu chính là muốn bày ra cái tư thái, mượn năng miệng, nói cho yêu tộc chúng ta bên này thái độ, đánh cược chính là yêu tộc so với chúng ta gấp. Thật muốn đánh, ta làm sao có thể để chở khách lấy sở chỉ huy xe hàng xông lên phía trước nhất, ta cũng không phải ngốc thiếu. Chí Húc Minh lịch ngậm hướng phía Quan Sơn trừng mắt nhìn. Ngươi ý nghĩ đúng là đúng, đánh trận đánh đến cuối cùng, so nhất định là ý chí của song phương, cùng chiến đấu quyết tâm. Nhưng là đây chẳng qua là sau cùng át chủ bài. Chân chính quan chỉ huy, nhất định phải nghị phương nghị cách lấy thấp nhất đại giới, lấy được lớn nhất chiến quả. Còn muốn đầy đủ cân nhắc cùng lợi dụng, bên người hết thể có thể sử dụng đến người hoặc tài nguyên. Chúng ta chiến đấu anh hùng. Ngươi muốn học, còn có rất nhiều đâu. Chương 373. Không phải chứng kiến lịch sử, chúng ta chính là lịch sử. Chương 373, không phải chứng kiến lịch sử, chúng ta chính là lịch sử. Quan Sơn nghe Chí Húc Minh lời nói, trong mắt lóe ra như có điều suy nghĩ qua mang. Hắn nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, ta hiểu được, trưởng quan. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ngươi đừng nhìn những cái kia xúc. Đồ ngốc viên náo hung, kỳ thật từng cái trong lòng đều rõ ràng. Không có chúng ta trợ giúp, bọn hắn chính là dê đợi làm thịt. Chí Húc Minh vô vô Quan Sơn bả bay, thỏa mãn cười nói. Hai tộc rằng có tình huống theo cả rỗ liền điều giải, dần dần hòa hoãn xuống tới. Yêu tộc một phương chủ động yếu thế, hạ lệnh để đại bộ đội lui về, chỉ để lại một phần nhỏ phụ trách dẫn đạo lộ tuyến. Hết thảy sát thực như Chí Húc Minh dự liệu. Yêu tộc so với nhân tộc, càng cần hơn cái này ngắn ngủi hòa bình. Đội ngũ lần nữa lên đường, nhưng lần này, bầu không khí rõ ràng khác biệt. Yêu tộc phương diện phái ra sứ giả tùy hành, song phương duy trì khoảng cách nhất định, có thể Quan Sơn chú ý tới, nguyên bản những yêu tộc kia trong mắt cựu thị cùng địch ý đã dần dần bị cảnh giác cùng kiêng kỵ thay thế. Thực lực mới là đàm phán cơ sở. Đạo lý này coi như dùng tại yêu tộc trên thân, xem ra cũng là áp dụng. Quan Sơn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Theo đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu, sương mù lạnh núi tuyết cái kia cố đặc thù áp chế đã hoàn toàn biến mất không thấy, quen thuộc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mang đám người, nhất thời còn có chút không thích ứng cảnh vật chung quanh biến hóa. Vạn dặm yêu vực bên trong, bốn phía đều là đổ nát hoang vu cảnh tượng, khô héo cây cối như là xương khô giống như đứng sừng sững, bọn chúng cành lá sớm đã tan lụi, chỉ còn lại chùi lủi thân cảnh, trong gió rét run lẩy bẩy. Trên mặt đất, cỏ dại rậm rạp, khô héo cây cỏ tại trong gió nhẹ chập chờn. Ngẫu nhiên, một chút cùng loại dã thu tiếng gào thét sẽ từ phương xa truyền đến, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Vật tư đội một mực tiến lên đến mặt trời lặn thời gian, mới miễn cưỡng thấy được thành trì ảnh tử. Yêu tộc thánh địa cũng không phải là nhân loại quen thuộc loại kia hợp quy tắc có thứ tự thành trì, nó càng giống là thiên nhiên cùng nhân loại trí tuệ cộng đồng dựng dục kỳ tích. Tường thành áp dụng không phải băng lạnh đá, mà là từ to lớn dây leo cùng cổ mộc sen lẫn mà thành, phản phất là đại địa mạch lạc, cùng chung quanh môi trường tự nhiên hòa làm một thể. Trên tường thành, nhiều loại yêu tộc đồ đằng cùng phù văn thần bí như ẩn như hiện, tản ra nhàn nhạt huyền quang, vì tòa thành trì này tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm. Cửa thành cao lớn mà cổ phác, từ hai phiến to lớn thân cây cấu thành, thân cây mặt ngoài bao trùm lấy rêu xanh cùng dấu vết tháng năm. Hai bên cửa thành môn, hai tôn sinh động như thật yêu tộc pho tượng sừng sững sừng sững, bọn chúng hình thái khác nhau, lại đều để lộ ra một loại uy nghiêm cùng lực lượng, thủ hộ lấy tòa thành trì này lối vào. Là dễ thấy nhất, còn muốn số thánh địa khu vực hạch tâm, một đạo to lớn bằng đá đại môn lưng tựa ngọn núi, đứng sừng sững trong đó. Dù là tại tầm mắt cuối cùng, cũng có thể một mắt nhìn thấy. Ngoa tạo, như thế lớn cửa, đây là cho Titan dùng sao? Thế nhưng là cũng không đúng à, trưởng thành cự nhân tộc tối cao cũng liền chừng 30m, cái kia cửa xa xa nhìn ra liền chí ít có 500m trở lên độ cao, nào có cao như vậy Titan à? Ta mẹ nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc thành trì đâu. Còn không phải sao, liền ngay cả sách giáo khoa bên trên đều chỉ có văn tự ghi chép, không có hình ảnh đâu, nhanh chụp tiểu ảnh phát vòng bằng hữu. Đập em gái ngươi, chúng ta nhiệm vụ lần này cấp trên còn không có dự định hướng dân chúng công bố đâu, vạn nhất có người mượn cái này làm văn chương, châm ngòi thổi gió làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không choáng váng? Chúng ta đây coi là không tính là chứng kiến lịch sử a. Ngoa tạo, sau này trở về nhất định phải hảo hảo thổi bên trên thổi. Xe chỉ huy toa bên trong, một đám sĩ quan tất cả đều hoặc hưng phấn, hoặc kích động thảo luận. Đứa mẹ nó từng cái cùng đồ nhà quê, chưa thấy qua việc đời sao? Chí Húc Minh dùng sức đấm đấm trước người mặt bàn. Các ngươi đều không có ý thức được một chuyện không? Từ yêu triều bắt đầu về sau, đây là chúng ta nhân tộc đệ nhất lần đạp vào yêu tộc chủ thành, vẫn là bọn chúng thánh địa. Đã bao nhiêu năm, đây là vô số tiền bối đều chưa từng đạt tới thành tựu. Chúng ta không phải chứng kiến lịch sử, chúng ta tương lai chính là lịch sử. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Nếu ai cùng cái dế nhũi đồng dạng cho nhân tộc mất thể diện, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ta cũng không muốn lấy một cái ngu xuẩn hình tượng bị ghi vào sách giáo khoa bên trong. Thoại âm rơi xuống, đám người toàn bộ đều ý thức được mấu chốt của vấn đề, toàn bộ theo bản năng đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt cũng trở nên kiên định không được. Tất cả đều một bộ một giây sau liền muốn hy sinh vì nghĩa dáng vẻ. Vật tư đội trùng trùng điệp điệp tiến vào yêu tộc thánh địa trong. Theo nặng nghề cửa thành chậm rãi quan bế, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa lần thứ nhất hợp tác chính thức bắt đầu. Phong đô thành, nguyên trạm yêu ti phân bộ bên trong, một cỗ đè nén không khí ngưng tụ trong đó, cuộn cuộn lấy, tứ ngược. Đê gia yêu tộc căn bản không dám tới gần nửa bước, sợ thụ hai bay vạ gió, bị cuốn vào trong đó, ép vì bẩn miệng. Năm chúng ta vĩ đại thâm viên chi chủ phúc, nhân tộc vật tư đội đã tiến vào thánh địa, giờ phút này cũng đã bắt đầu cùng đối phương tiếp xúc. 14 bạn đánh 2 bạn. Ha ha ha, chính là 14 bạn con heo, đứng xếp hàng để nhân tộc đổ sát, đều muốn phí vài ngày công phu, kết quả các ngươi đâu? Một ngày thời gian, liền một ngày thời gian, liền toàn bộ cho ta nhét vào trên tuyết sân rồi. Nếu như không phải ta chủ còn cần các ngươi tồn tại, ta hiện tại liền để các ngươi trở về thâm viên ôm ấp. Do lợi ô giơ tay lên, trung điệp đánh tới hướng trước người bằng đá bàn lớn, đưa nó đánh nghiền nát. Bạ Lạn Tạ, Avila, Sphere, tất cả đều hóa thành hình người, xấu hổ cúi đầu, liền ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Nếu như lần này yêu triều giáng lâm thời điểm, bọn hắn không có làm ra đột xuất cống hiến, đợi yêu triều kết thúc về sau, do lợi ô là thật có khả năng đem bọn hắn ném vào thâm nguyên, nấu lại làm lại. Nhân tộc quá âm hiểm, tại trên tuyết sơn, chúng ta căn bản không có cách nào ứng đối những cái kia súng đạn, mặc kệ đẩy nhiều ít người đi lên, đều không có cách nào đem chiến tuyến thúc đẩy được phần. Tại hỏa lực trong tầm bắn, liền ngay cả bảo trì cái toàn thây đều là hy vọng xa vời. Chúng ta đã hiện ra chân thân, thế nhưng là tại trên tuyết sơn, thật là lực bất tòng tâm a. Bạ Lạn Tạ ỷ vào tự mình cùng do lợi ô ngày thường quan hệ tương đối thân cận, kiên trì giải thích. Một chữ. Do lợi ô cỏ đứng lên, vừa xài bước ra vọt đến Bạ Lạn Tạ trước người, một đôi tinh hồng thụ đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, thanh âm khàn giọng mở miệng nói: "Ngươi còn dám vì chính mình giải vây một chữ, ta liền tự tay vặn hạ đầu của ngươi." Bạ Lạn Tạ theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, trong hai mắt tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, hắn toàn thân cơ bắp lập tức kéo căng đến cực hạn, toàn thân run sợ lắc đầu, không dám tiếp tục nôn nửa chữ ra. Sát ý ngập trời, tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong tùy ý quần quật, Do Lợi Ô có mấy lần cũng nhịn không được giơ tay lên, song đồng cũng đã nổi lên xích hồng ánh sáng nhạt. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thu liễm lại tâm tình của mình. Lạnh lùng quét mắt một vòng, thấy không có người còn dám cùng mình đối mặt về sau, hắn mới chậm rãi về tới thủ tọa phía trên. "Uni, ngươi vốn là thánh địa yêu tộc, đối thánh địa ngươi là quen thuộc nhất, liên quan tới chuyện lần này, ngươi là thế nào nhìn?" Do Lợi Ô thân thể khẽ nghiêng, một tay chống đỡ cằm của mình, lạnh lùng hướng phía nơi hẻo lánh một cái vóc người cao gầy nữ nhân nói. U Nhi nhẹ nhàng nâng đỡ trên mặt đen đỏ mặt nạ, tại cái kia quỷ dị mặt nạ một góc, còn vẽ lấy một con chỉ bị bản u linh dê. Thánh địa a, nơi đó tình huống thế nhưng là rất phức tạp đâu, bằng không thì ta lúc đầu cũng sẽ không thoát thân mà ra tìm nơi nương tựa lao đại người nhà. Không cần lo lắng, nhân tộc là không giải quyết được. Chương 374. Lãnh huyết chương 374. Lãnh huyết do lợi ô từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng qua U Nhi cái này Succubus, nếu như không phải vô lượng chân thần từ trước đến nay hắn cường điệu, cái này Succubus có thể lợi dụng, hắn đã sớm tay xé cái này xinh đẹp đồng bảo. Ngày bình thường có bất kỳ trọng đại quyết sách, hắn cũng sẽ không để U Nhi tham gia, coi như nàng được cho phép tham gia hội nghị, cũng căn bản sẽ không nghe đối phương ý kiến. Cũng chính là chuyện này quan thánh địa, bằng không thì do lợi ô cũng sẽ không cho U Nhi cơ hội mở miệng. Do lợi ô nhẹ giơ lên mấy lần cái cằm, ra hiệu U Nhi nói tiếp. U Nhi nhẹ nhàng cuốn lên rủ xuống trên bờ vai sợi tóc, ngựa khí khinh nu nói, trong thánh địa thực hành vẫn là rất nguyên thủy chế độ, tất cả quyết sách đều từ mấy vị trưởng lao hạ đạt. Trưởng lao ghế lâu dài đều bị hải yêu nhất tộc cầm giữ, các nàng ỷ vào tự mình dễ dàng tiếp thu được tối cao ý chí mệnh lệnh, mà vì muốn bị. Dù sao những tộc quần khác lại nghe không đến tối cao ý chí thanh âm, căn bản là không có biện pháp phản bác bọn hắn. Hết lần này tới lần khác hải yêu nhất tộc lại có nhận chủ đặc tính, các ngươi tưởng tượng một chút đi, mỗi ngày cưỡi tại trên đầu mình làm mưa làm gió hải yêu đại nhân, lại có một đoàn đồng tộc nhận nhân tộc làm chủ. Chúng ta là yêu tộc, cũng không phải không có trí thông minh dạ thú. Những cái kia tầng dưới chót yêu tộc có thể phục tùng lãnh đạo như vậy sao? U Nhi nhẹ nhàng buông tay ra, để quan xoắn kéo căng sợi tóc tùy ý tản mát, thiện tay bẩy lên, mang theo trận trận làn gió thơm, toàn bộ phòng họp không khí đều tựa hồ dễ dàng một chút. Do lợi ô không để ý đến U Nhi trêu chọc, hắn là động vật máu lạnh, trời sinh tính tàn bạo, không cần những thứ vô dụng kia dục vọng cùng cảm xúc. Cho nên ý của ngươi là, thánh địa một mạch yêu tộc, nội bộ có rất nghiêm trọng phân liệt. U Nhi khanh khách cười khẽ hai tiếng, mới có chút khinh thường mở miệng nói, cái kia đã không gọi phân liệt, cơ bản cũng là năm bè bảy mảng, làm theo ý mình. Nếu không phải chúng ta thâm viên một mạch yêu tộc từng bước ép sát, đem bọn hắn giết 10 không còn một, không cần mấy năm, chính bọn hắn liền sẽ đánh nhau. Muốn ta nói a, căn bản cũng không cần phòng bị nhân tộc cùng bọn hắn liên hợp. Tùy tiện phái cái sứ giả qua đi, biểu thị chúng ta nguyện ý cùng thánh địa một mạch yêu tộc hợp tác, hữu hảo cùng tồn tại xuống dưới. Chính bọn hắn liền sẽ giết sạch nhân tộc vật tư đội người, khiến cho chúng ta làm nhập đội. Làm gì lãng phí thời gian cùng tinh lực, nhìn chằm chằm những thứ này phế nhân đâu. Ngươi nhìn ta nói có đúng không, lão đại? Do lợi ô lạnh lùng nhìn chăm chú lên U Nhi, muốn xuyên thấu qua cái kia mặt quỷ dị đen đỏ mặt nạ, đọc nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ. Cặp kia hoàn mỹ vô khuyết đôi mắt đẹp không có chút nào biến hóa, coi như cách mặt nạ, cũng có thể cảm nhận được U Nhi giờ phút này chính treo nụ cười ôn nhu, phảng phất hàm tình mạch mạch nhìn xem do lợi ô dư thừa thăm dò coi như xong, làm sao đối phó thánh địa một mạch yêu tộc, ta có ta quyết đoán, đây không phải là ngươi có thể tham dự. Do lợi ô nóng nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện U Nhi sơ hở, rốt cục rời đi ánh mắt, lạnh lùng nói, thật là một cái lãnh huyết gia hỏa a. U Nhi ở trong lòng im lặng nhả danh một câu, cũng không tức giận, y liễu nhiên mặt mày cười yếu ớt nhìn xem do lợi ô, đương nhiên, ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Ta chủ lực lượng mỗi ngày đều tại tăng cường, đại chiến giáng lâm sắp đến, các ngươi từng cái ra đều cho ta kéo căng một điểm. Nếu như trên chiến trường, lại cho ta như xe bị tuột xích, đánh cho ta ra loại này ngu xuẩn chiến đấu, coi như sẽ dẫn tới ta chủ không vui. Ta cũng sẽ tự tay làm thịt các ngươi tế cờ. Hội nghị tại do lợi ô uy hiếp trắng trợn bên trong, hạ màn. Một ngày này phong đô thành trên không, tựa hồ quanh quẩn lấy một đoàn nhìn không thấy sắc ý, thật lâu đều không thể tan đi. Băng lãnh đấu xương. Trường sinh đường. Ngày này hiện tại là lạnh a, ta nhìn trên đường đều có người xuyên áo lông. Lục Trường Sinh mặc ấm áp thu áo thu quần ngồi tại mềm mại sofa lớn bên trên, liếc qua không có bao nhiêu người đi đường đường cái, thì thào nói. Ta cảm thấy còn tốt ta, vẫn rất mát mẻ. Cố Giai ngồi tại sư phụ bên người, một bên ôm khoai tây chiến nhét vào trong miệng, một bên nhìn xem phim hoạt hình. Kia là sư phụ cùng sư tỷ các ngươi thể chất tốt, ta đều lạnh bắt đầu run run. Còn có, sư tỷ, ta có thể hay không đem điều hòa không khí cho nhốt ta, trong nhà đều nhanh thành hầm băng, ta thật là sợ nhìn một chút ngủ thiết đi, một ngủ liền không tỉnh lại. Nhị cầu từ ba tầng trong ba tầng ngoài đem tự mình bao cực kỳ chặt chẽ, hai tay không ngừng lôi kéo cổ áo hướng trên cổ túng đi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, nhị cầu tử, ta vừa rồi nhìn ngươi lạnh, nghĩ thoáng hơi ấm tới. Cố Giai xin lỗi từ trên ghế xạ lọn nhảy lên, vội vàng đóng lại điều hòa không khí. Lục Trường Sinh từ khi trước đó mấy ngày lần thứ nhất mở ra thần cách mảnh vỡ bên trong thế giới về sau, liền không ngừng tiến hành nếm thử. Cũng mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn, cũng không tìm tới trước đó cái chủng loại kia huyền ảo cảm giác, trong tay thần cách mảnh vỡ tựa hồ lại trở thành một cái tử vật. Có đôi khi nhìn hắn chằm chằm cả ngày, ngoại trừ để Lục Trường Sinh kem chút biến thành mắt gà trọi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mắt thấy sư phụ đã nhanh muốn cử chỉ điên rồ, Cố Giai từ xế chiều bắt đầu liền lôi kéo sư phụ cùng một chỗ nhìn lên phim hoạt hình, muốn giúp hắn điều hòa tâm tình. Lục Trường Sinh một bên vuốt ve trong tay thần cách mảnh vỡ, một bên vô ý thức nhìn xem phim hoạt hình. Theo suy nghĩ càng ngày càng chạy không, Lục Trường Sinh trước mắt đột ngột xuất hiện rất nhiều trọng ảnh. Kỳ quái hình tượng, cùng TV bên trên phát ra phim hoạt hình lẫn nhau được ra, lộ ra càng thêm hoang đường. Lục Trường Sinh lập tức liền đến tinh thần, nhưng lại không dám nghĩ lại, sợ đánh gãy cái này cảm giác cổ quái. Thần cách mảnh vỡ bên trong hình tượng càng ngày càng rõ ràng, đem hiện thực thế giới bên trong hết thảy nhanh chóng bao trùm. Lục Trường Sinh lần nữa đi tới thế giới của ta bên trong. Hắn có kinh nghiệm của lần trước, rất nhanh liền cùng phương thế giới này quy tắc sinh ra cộng minh, bắt đầu thận trọng điều chỉnh này phương thế giới bên trong hết thảy. Sông núi quý vị, dòng sông lao nhanh, nhật nguyệt thay đổi, từng mục một cơ sở thiết lập, tại Lục Trường Sinh khống chế hạ dần dần biến hợp lý. Lục Trường Sinh cảm giác mình tựa như là cả người cư cao hơn chiều không gian tạo vật chủ, chính tự tay chế tạo ra một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thế giới. Loại kia không khỏi cảm giác thành tựu, để hắn làm không biết mệt. Tại những thần minh đó trong mắt, chúng ta những phàm nhân này, cũng như phương thế giới này bên trong một ngọn cây quặng cỏ giống nhau sao? Lục Trường Sinh tự lẩm bẩm giống như nói. Sư phụ, ngươi mới vừa nói cái gì? Cố Giai thanh âm tại Lục Trường Sinh bên tai vang lên, để suy nghĩ của hắn không thể tránh khỏi liên tưởng đến trong hiện thực. Hết thảy trước mắt lấy mắt thường có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền lần nữa trở về đến thần cách bên trong mảnh vỡ. Giai Nhi, vừa rồi tại trong mắt của ngươi, sư phụ có hay không làm cái gì kỳ quái sự tình? Lục Trường Sinh không có bởi vì Cố Giai đánh gãy tự mình cảm nộ mà tức giận. Hắn đã ẩn ẩn mò tới tiến vào thần cách mảnh vỡ phương pháp, lần sau lại thăm dò thời điểm, hẳn là sẽ không giống như con rồi không đầu, chỉ có thể dựa vào phủ. Ngươi liền đối không khí lay đến lay đi, còn thỉnh thoảng lộ ra rất vui vẻ biểu lộ. Cố Giai rất cho mặt mũi chưa hề nói cười ngây ngô cái từ này. Nàng không phải lần đầu tiên trông thấy sư phụ xuất hiện loại tình huống này, chỉ đem hắn xem như đặc thù nào đó phương thức tu luyện. Giai Nhi đây là cho là ta lại tại đi dạo hệ thống tương thành. Bất quá thăm dò thần cách mảnh vỡ thời điểm, thế giới hiện thực bên trong ta cũng sẽ đồng bộ làm ra động tác, hơn nữa còn là hoàn toàn không để phòng trạng thái. Điểm này vẫn là cần thiết phải chú ý, miễn cho ta tại khống chế thần cách mảnh vỡ quá trình bên trong bị người đánh cắp nhà liền khôi hài. Lục Trường Sinh âm thầm ở trong lòng cho mình một lời nhắc nhở. Đúng lúc này, Huyền Thiên Kính bên trong truyền đến một trận kỳ quái dị động, làm Huyền Thiên Kính chủ nhân, dù là Lục Trường Sinh không có tiến vào bên trong, cũng có thể đại khái cảm giác được nội bộ hoàn cảnh. Hắn khép hờ hai mắt, chăm chú xét lại một vòng Huyền Thiên Kính bên trong vật phẩm. Chỉ gặp tiểu hắc tử lưu lại yêu hạch, chính kịch liệt rung động.